Thiết Tranh đang muốn hạ lệnh, trường thương chỉ xéo phía trước, một tiếng tử chiến muốn lối ra, lại đột nhiên dừng lại, chỉnh thân thể, đều cứng ngắc. Bởi vì, liền vào lúc này, trong lúc đó một trận gió theo Thiên Huyền Nhai bên trên thổi xuống. Vù vù vù. Nguyên bản tàn sát bừa bãi gió Tây Bắc, vậy mà tại trong lúc đó chuyển biến hướng gió. Nghịch hướng thổi đi qua. Tiếng gió gào thét, càng lúc càng lớn. Ô ô. Thê lương tiếng gió, trong chốc lát biến thành ma quỷ gào thét. Toàn bộ núi rừng cây cối, cũng chỉnh tề xoay người, hướng về hắc kỵ trước mặt tạo tới. Thiên Huyền Nhai gặp may mắn địa thế, giờ phút này, vậy mà tạo thành một cái chí mạng sát cục. Đối với Đông Huyền chí mạng sát cục, Thiết Tranh trong nội tâm nhảy dựng, sở hữu Ngọc Đường quân nhân đều là trong nội tâm nhảy dựng. Tình cảnh này, như thế quen thuộc. Chẳng lẽ, chương 82, gió thổi lửa lên cao. Cuồng phong đông nhiên nghịch hướng mà khởi. Ô một tiếng, sức gió đột nhiên đã đến lớn nhất, trên đường cỏ dại cuồng mánh bay lên, trên cây nhánh cây, trong lúc đó nhao nhao bẻ gãy. Vù vù vù. Hướng về trước mặt đuổi theo hắc kỵ, đổ ập xuống nền tới. Mà Ngọc Đường quân nhân bên này, lại là vậy mà không có bất kỳ ảnh hưởng đến. Thiết Tranh trên mặt tất cả đều là huyết lệ, lại là đột nhiên cứng ngắc một loại hoảng sợ đứng lại, hai mắt như trung đồng, kinh ngạc nhìn lên trời Huyền Nhai phương hướng. Chín tôn. Phong tôn đã đến. Theo tiếng gió tới được đỉnh phong, trong lúc đó, theo Thiết Tranh sau lưng, vang một tiếng bước lên một đoàn trùng thiên ánh lửa xông lên trời, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, hướng về Đông Huyền Đại quân phương hướng lan tràn đi qua. Ánh lửa chỉ là vừa thoáng hiện, cũng đã cháy tầm hơn 10 trượng không trung, vừa mới xông lại Đông Huyền hắc kỵ, trọn vẹn hơn 1000 người mã, lập tức bị cuốn vào trong biển lửa. Đến tiếp sau kỵ binh đang liều mạng thúc mã bay nhanh, căn bản hãm không được, lần lượt tiến đụng vào trong lửa, lập tức tiếng kêu thảm tứ phía vang lên. Hỏa diễm phát ra ác ma một loại xoẹt rồ ẹt thanh âm, trong lúc đó vang một tiếng, trùng thiên lên, lửa cháy lan ra đồng cỏ đi, lập tức, phương viên 300 dặm Đông Huyền đại quân, đột nhiên tiểu hãm thân tại điên cuồng trong biển lửa. Trong ngọn lửa tựa hồ có ác ma đang cười. Thiên Huyền Nhai trước, Đông Huyền tiểu nhi cũng dám làm càn. Tiếng gió gào thét, liệt diễm xông lên trời. Phong hỏa song tôn. Mấy chục vạn Ngọc Đường quân nhân lệ nóng doanh trọng, nhìn xem trầm mặc Thiên Huyền Nhai, đột nhiên chỉnh tề quỳ xuống. Cửu tôn đại nhân. Một tiếng gào rú, những tại này sống chết trước mắt chạy nhiệt huyết đàn ông thanh âm nghẹn ngào, dòng nước mắt nóng bay tán loạn. Hàn Sơn Hà nhìn xem Tây Nam Vương, bên kia, Thiết Tranh đã phá vòng vây đi qua. Mà hắc kỵ đã đuổi tới. 3 vạn hắc kỵ bọc đánh, 5 vạn hắc kỵ truy kích, như vậy không muốn sống mãnh liệt phốc, Hàn Sơn Hà dám cam đoan, Thiết Tranh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội. Coi như là đổi thành chính mình, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, tại dưới tình huống như vậy còn có thể chỉnh quân tái chiến, chuyển bại thành thắng. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Vất vả chu tính lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. May mắn, 9 tôn mất. Nếu không, đối mặt Ngọc Đường quốc phức tạp như vậy địa hình, có 9 tôn như vậy tồn tại, thật đúng là không dám mạo hiểm tiến. Bởi vì không biết lúc nào, cũng sẽ bị phục kích. Hơn nữa hội bại không hiểu thấu. Đại soái, lúc này đây, Ngọc Đường không sai biệt lắm đã hoàn toàn thua ở ngài thủ hạ. Bên cạnh tướng quân vẻ mặt hưng phấn, cái này khai cương khoách thổ chi công, cũng chỉ có đại soái có thể dễ như trở bàn tay. Hàn Sơn Hà trầm ổn cười cười, nói, một trận chiến này, Lao Phu không tiếc binh lực, trực tiếp đem Thiết Tranh 10 vạn bổn quân, còn có 20 vạn viện quân cưỡng ép ăn tươi, nếu là nói khai cương khoách thổ, còn hơi sớm. Chỉ có điều, Ngọc Đường quốc nguyên khí, kinh sau trận chiến này, không có 10 năm thời gian, không cách nào khôi phục. Quân ta lớn nhất chiến lấy được, có lẽ có thể đem danh giới đẩy mạnh 2000 dặm, thẳng bức Ngọc Đường thủ đô. Nhưng những này, vẫn không thể nói cũng đã tại chúng ta trong tay. Hàn Sơn Hà trong mắt có thắm thiết khát vọng, đơn giản là, Ngọc Đường quốc còn có hai lão nầy không có động. Cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm mặc dù được xưng đao kiếm song hùng, nhưng, nhiều năm như vậy cũng đã không hề lãnh binh, hơn nữa, niên kỷ già nua, đã sớm không còn nữa năm đó, đại soái ra tay tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Bên cạnh một vị tướng quân nuốt mông ngựa. Đúng vậy à, hiện tại Ngọc Đường quốc tinh nhuệ tại cái này đánh một trận xong, đã bị đại soái làm mất hơn phân nửa, mặc dù cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm lại là đao kiếm kết hợp, nhưng, trên tay không binh có thể dùng, bọn hắn lại có thể thế nào? Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, không có vận nói không binh có thể dùng, hoặc là có đạo lý, nhưng Cao Hàn như lời ngươi nói không còn nữa năm đó. Lại là phải chú ý rồi. Kẻ làm tướng, tại cái gì thời điểm, đều không muốn khinh thị địch nhân. Đây là chí mạng sự tình, càng là dẫn đến thất bại chi nhân. Bên người hai cái tướng quân đồng thời không người, mặt tướng nhớ kỹ. Mặc dù không binh có thể dùng, nhưng cái này hai lão nầy thủ vững Ngọc Đường, cùng ta quần nhau 3 năm, hay vẫn là tuyệt đối có thể làm được. Hàn Sơn Hà thần sắc điệu hiệu, bởi vì, Ngọc Đường quốc chủ đối với hai người kia, không hề giữ lại tín nhiệm. Sau lưng, không có vận, Cao Hàn, còn có chiến ca ba cái tướng quân đều là câm như hến, không dám nói lời nào. Lão soái công cao chấn chủ, hiện tại Đông Huyền quân chủ đối với lão nguyên soái cực kỳ kiên kỵ, chuyện này tại quân đội đã sớm không tính bí mật. Hàn Sơn Hà lúc này thời điểm nói ra những lời này, tự nhiên là có cảm giác mà phát. Sau trận chiến này, là được đặt ta Đông Huyền muôn đời không nhổ chi căn cơ. Hàn Sơn Hà tiêu điều nói, bất quá, Ngọc Đường có thể tàn, có thể yếu, nhưng không thể diệt. Cái này giống như là một đầu mãnh hổ, chỉ cần đem nó nanh vuốt là mất. Tiêu đầy đủ. Nếu là trực tiếp diệt quốc, Đông Huyền đem lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Sơn Hà chắp tay tại về sau, nhìn xem phương xa tiếng kêu rung trời, từng chữ nói ra, lâm vào cùng Ngọc Đường đồng dạng tứ phía thụ địch cục diện. Đại soái anh minh, nếu là thật sự đã diệt Ngọc Đường, chúng ta chưa hẳn có thể so sánh Ngọc Đường có thể chống đỡ. Hàn Sơn Hà thở dài, Ngọc Đường dù sao có tam đại tên soái, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đại lục bài danh top 10 danh tướng, chỉ là Ngọc Đường tiểu chiếm được tam tịch. Bất quá, Thiết Tranh cùng tâm phúc của hắn tướng sĩ, lại nhất định phải chết. Hàn Sơn Hà trong mắt có tôn trọng, chậm rãi nói, cuối cùng một trận chiến, Thiết Tranh tự mình cản phía sau, sở hữu tướng quân, tự phát lưu lại vi quân đội cản phía sau. Đã triệt để thắng được Ngọc Đường quân tâm, đợi một thời gian, tất nhiên hình thành chân chính thiết huyết quân hồn. Sau trận chiến này, tại Ngọc Đường trong quân Thiết Tranh chắc chắn bay lên đến Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm đồng dạng địa vị, thậm chí, còn hơn lúc trước. Hơn nữa Thiết Chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên, nay một trận chiến, bất luận kẻ nào cũng có thể bất tử, nhưng, Thiết Tranh, nhất định phải chết. Nếu không, đem là tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Hàn Sơn Hà đối với Thiết Tranh đánh giá, ở này đánh một trận xong, suất đề cao 3 cấp bậc. Vù vù điệu Tây Nam phong thổi mạnh, ba vị tướng quân chỉ cảm thấy trước mặt Hàn Sơn Hà gầy thân ảnh giờ khắc này như là tiên nhân. Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Liền tại lúc này, phong, đột nhiên tựa hồ ngừng lại. Hàn Sơn Hà cau mày, thản nhiên nói, phong, vì sao ngừng? Ba vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa. Lão phu dạ xem thiên tượng, mấy ngày nay Tây Nam sức gió thổi. Đúng là thừa thế truy kích thời điểm, mà quân ta thuận phong tiến công, cũng chính là thiên thời chỗ. Phong, vì sao ngừng? Đang nói chuyện. Trong lúc đó tiếng gió tái khởi, trước mặt đau nhức. Hướng gió vòng vo. Hàn Sơn Hà biến sắc. Chín tôn chi tử, thiên hạ đều biết. Chỉ là, phong tôn không tại, hướng gió vì sao đột nhiên nghịch chuyển. Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến kinh nghi bất định thần sắc. Cái này, chỉ nói là hai câu nói công phu, phong đã càng lúc càng lớn, đập vào mặt. Vậy mà trà sát được người cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Đây tuyệt đối có kỳ quặc. Hàn Sơn Hà lông mày chăm chú nhăn lại đến, truyền ra hiệu lệnh, lại để cho truy kích đại quân. Chậm dần bước chân. Quyết định này làm cực kỳ gian nan. Bởi vì, thừa thế truy kích, có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiết Tranh. Nhưng, nếu là buông tha cho, chậm dần, tự cho Thiết Tranh cơ hội. Lại để cho một trận chiến này, lần nữa đã có chuyện xấu. Cái này, đại soái nghĩ lại. Chiến ca nói. Chín tôn chi tử, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lúc này hướng gió chuyển biến, chỉ là thiên địa chi uy. Đối phương đã tan tác, không thể nào. Hàn Sơn Hà chỉ cảm thấy trong nội tâm một cỗ lâm nhiên càng ngày càng rõ ràng, quả quyết nói, trên chiến trường, chỉ cần tồn tại kỳ quặc, tất có nguyên nhân. Lập tức truyền lệnh. Tiếng kèn vang lên. Nhưng, ngay tại kèn vừa mới vang lên thời điểm, Hàn Sơn Hà đột nhiên sắc mặt thảm biến. Bởi vì, phía trước trong lúc đó khói đặc trùng thiên, liệt diễm cổ đằng. Trung thiên đại hỏa, cơ hồ là tại trong nháy mắt, cũng đã đốt lần Bách Lý Sơn Lâm, con mắt chỉ là nháy một cái này thế lửa, tiểu gia tăng lên gấp đôi. Bước tiếp theo, đã là phô thiên cái địa, ngàn dặm ánh lửa, xông lên trời mà khởi. Phong hỏa song tôn. Hàn Sơn Hà sắc mặt đại biến, lập tức lui về. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Sở Hưu đã truy kích tiến vào hạp cốc tướng sĩ, đã hoàn toàn bị liệt hỏa bao phủ. Thậm chí, liệt hỏa như là có sinh mạng hỏa long, lao ra hạp cốc. Gần chỗ gần vạn đội ngũ, cũng cùng một chỗ cuốn đi vào. Bài sơn đảo hải, vẫn còn tiếp tục lan tràn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thiên huyền nhai gặp may mắn địa thế, cái kia che trời cây cối rừng rậm, tại thời khắc này, tại đây cuối mùa hè đầu mùa thu thời điểm, hóa thành thôn phệ nhân mạng vô tình hòa hải. Sao sẽ như thế? Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến không thể tin thần sắc. Chín tôn đã bị chết. Tin tức này, vô cùng tỉ mỉ xác thực, thậm chí, cạnh mình đều có người tận mắt nhìn thấy chín tôn chết. Tự mình tham dự chín tôn chết. Bọn hắn như thế nào còn sẽ xuất hiện? Cách trăm dặm, hỏa diễm sóng nhiệt, ý nghĩa nguyên lửa đốt sáng mặt người gò má đau nhức. Đây hết thảy, như mộng như ảo, không thể tin, rồi lại chân thật địa phát sinh ở trước mắt. Một trận gió, một mùi lửa, gần 20 vạn đại quân hóa thành hư ảo. Trong đó, để cho Nhất Hàn Sơn Hà đau lòng, còn có suốt 8 vạn hắc kỵ. Triệt thoái phía sau. Chỉnh quân. Điểm số. Thanh tổn hại. Hàn Sơn Hà cắn răng hạ lệnh, buông tha cho truy kích, toàn quân cải thành phòng thủ. Trận chiến này, đã bại. Triệt binh, lập tức hồi phòng, trực tiếp cố thủ biến cảnh, Nguyệt Bích Thiên Quan. Lần này Tây tiến chiến lược, tức thời thôi. Hàn Sơn Hà nói xong, thon gầy thân thể đứng tại đỉnh núi, trong lúc đó sắc mặt một hồi trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Một trận chiến này, quá không cam lòng. Tự mình biết chín tôn đã chết, mới tiếp nhận hoàng đế bệ hạ hủy nhiệm, cử binh đến đây, lại thật không ngờ. Nay một trận chiến lại là không hề phòng bị đã rơi vào một cái ác độc bấy dập. Chín tôn, không có chết. Phong hỏa song tôn ra tay, chỉ là một trận chiến, tiểu diệt sát Đông Huyền hơn 10 vạn tinh nhuệ. Mà ở như vậy địa hình phía dưới, nếu là còn dám liều lĩnh. Mặt khác mấy tôn như vạn nhất cũng vẫn còn, như vậy, coi như là 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Cũng là tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Hàn Sơn Hà cắn răng, trong mắt bắn ra lợi hại sát khí. Là ai, cung cấp như thế vớ vẩn sai lầm tình báo. Sau khi về nước, thường tra. Chín tôn đã chết, đại lục các quốc gia đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đền bù trước đây ít năm chiến loạn tổn thương nguyên khí. Cái này vốn là không cần phải xuất binh thời cơ, trong nước lại nhất định phải xuất binh. Hôm nay, lại phát hiện chín tôn không có chết. Dùng 20 vạn đại quân làm thăm dò. Hàn Sơn Hà trong nội tâm bản năng thăng lên như vậy nghi hoặc. Phía trước 800 dặm phương viên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa trùng thiên, vô số nhân thể ngựa, giống như là nguyên một đám hỏa cầu, tại đại hỏa trong phiên cổn, kêu thảm thiết. Có lăn lộn cũng chưa có thanh âm, nhưng hỏa diễm hay vẫn là tại rừng rực thiêu đốt. Hàn Sơn Hà ảm đạm nhắm mắt lại, thật lâu, từng chữ nói, trận chiến này chính là lão phu cả đời sỉ nhục. Không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn có thể là bị người thiết kế. Đông Huyền Đế quốc lui binh rồi. Nhưng thiết tranh bên này cũng đã đến cực hạn, căn bản vô lực truy kích. Hay nói giỡn, có thể tại Hàn Sơn Hà liên tục vô tận trong công kích sống sót, đã là gặp may mắn thiên chi hạnh. Huống chi Đông Huyền Đế quốc cũng không phải là chiến bại, đội ngũ nghiêm chỉnh, chiến lực đầy đủ hết, nếu là truy kích, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị cắn ngược một cái. Chỉ là, hiện tại Ngọc Đường quân trong trận, lại là một mảnh phân chấn. Một trận cuồng phong, một hồi đại hỏa, tướng địch quân hoàn toàn thối lui. Tình huống như vậy, quả thực là kỳ tích. Càng thêm lại để cho người phân chấn lại là, chín tôn, lại xuất hiện. Cựu đại nhân nhóm hiển linh rồi. Có người lệ nóng doanh trọng. Nói láo. Có người giận dữ, đại nhân nhóm căn bản là không chết, bọn hắn chỉ là núp vào. Thiết tranh thật lâu mới đứng lên, chỉ cảm thấy ý nghĩ chóng mặt, dưới chân như là đạp lên bông mềm. Toàn thân miệng vết thương ý liễu nguyên tại hào hào đổ máu. Thân binh đụng lên đến luống cuống tay chân cho hắn cầm máu, hắn lại là tựa hồ căn bản không có cảm giác một loại, hai con mắt một mảnh không biết giải quyết thế nào, thật lâu, mạnh mà dùng mình một cái, đột nhiên lên tiếng kêu lên, cửu đại nhân nhóm ở đâu? Mặt tướng Thiết Tranh, dục hướng cửu tôn đại nhân khấu tạ ân cứu mạng, viện thủ chi tình, kính xin cho phép. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người ngừng hô hấp, liền trọng thương viên nhóm đều là cắn răng nhịn được không phát ra nửa điểm thanh âm. Nguyên một đám ánh mắt nóng rực, đưa cổ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn lên trời huyền ai. Bọn hắn cỡ nào hy vọng, thần bí kia chín cái che mặt thân ảnh, cứ như vậy theo giữa rừng núi đứng ra. Cái kia chính là Ngọc Đường tướng sĩ nhất nhất chuyện hạnh phúc. Vô số người trong cổ họng kéo ống bễ một loại vù vù thở, chỉ cảm thấy trong lòng cực nóng nhiệt huyết sẽ phải sung lên, tiệu chỉ còn chờ, chín tôn xuất hiện, liền lập tức lên tiếng hoan hô. Hỏa diễm ngập trời, tiếng gió liên liệt, lốp ba lốp bốp thiêu đốt thanh âm không ngừng, nhưng, trừ lần đó ra, không còn có thanh âm khác. Thiết Tranh chưa từ bỏ ý định kêu lên, cửu tôn đại nhân. Thiết Tranh cầu kiến. Ý gì anh nguyên vô thanh vô tức, núi rừng vắng vẻ. Không có bất kỳ đáp lại. Thiết Tranh thở dài. Chỉnh quân. Tra tổn hại. Cứu thương. Dùng tốc độ nhanh nhất, giết hồi thiết cốt quan, lập tức triệu tập dân chúng hỗ trợ, đem thiết cốt quan trùng kiến. Phó soái, các ngươi đi phụ trách những chuyện này. Lập tức đem chiến báo, khoái mã 3.000 dặm tịch liệt, mang đến kinh thành. Mặt khác, cha Đông Huyền Đế quốc động tĩnh, không được lười biếng. Phó soái gật đầu lĩnh mệnh, đại soái ngài đâu rồi? Thiết Tranh thở dài, ta mệt mỏi, phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phó soái lòng dạ biết rõ. Biết rõ đại soái tâm tư, chính là còn chưa chết gặp một lần chín tôn tâm. Nhiều người, chín tôn sẽ không xuất hiện, có lẽ, ít người rồi. Chín tôn sẽ ra ngoài vừa thấy a. Mặt khác, Thiết Tranh nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà hạ, thu thập các huynh đệ. Thi hải. Một câu nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu tươi hoa phun tới, đau lòng không ngừng run rẩy. Là phó soái đã trầm mặc thoáng một phát, thấp giọng nói, nếu là đại soái nhìn thấy, chín vị đại nhân kính xin đại mạt tướng vân an. Quay đầu quát lớn, thân vệ lưu lại, những người khác lập tức xuất phát. Thiết Tranh một mực tại Thiên Huyền Nhai bên trên đường đấy. Tại đây chính là Ngọc Đường Đế Quốc xây dựng chín tôn kỷ niệm chi đường, chín cái người bịt mặt điêu khắc như thế tiêu sái mà tự nhiên ở trên đài, ánh mắt bê nghễ, tựa hồ ý nghĩa nguyên đang cười ngạo núi sông. Thiết Tranh trọn vẹn đợi ba ngày, không có nửa điểm tin tức. Đại soái, cái này. Một cái thân vệ cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Phong Tôn đại nhân cùng Hỏa Tôn đại nhân pho tượng, tựa hồ có vết bẩn, còn có lửa cháy hương vị. Có phải hay không? Thật là cái này hai vị đại nhân hiển linh, mà không phải. Thiết Tranh sắc mặt buồn vô cớ. Hoàn toàn chính xác. Cùng với khác bảy tôn so sánh với, Phong Tôn cùng Hỏa Tôn pho tượng, tựa hồ thật là đi ra ngoài qua một loại. Càng về sau, liên Thiết Tranh đều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, thật sự chỉ là phong hỏa hai cái hiển linh? Mà không phải. Không có chết. Phải biết rằng, chín tôn xuất chiến, từ trước đến nay là chín người đồng thời xuất động, mà một mình chỉ có hai người tham chiến thời điểm, phía trước căn bản không có. Cửu Tôn đại nhân. Thiết Tranh hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ cứu giúp. Anh linh không xa, thụ ta cúi đầu. Thiết Tranh bay xong, thở dài một tiếng, rơi xuống Thiên Huyền Nhai mà đi. Đã cửu đại nhân không muốn tương kiến, ta cũng giả bộ hồ đồ a. Truyền lệnh xuống. Cửu nói. Thiết Tranh sắc mặt sâu xa, nói khẽ, đại quân chiến bại, nguy nan chi tế, chín tôn chi phong đại nhân cùng hỏa đại nhân giữa không trung hiển linh, đánh tan quân địch, biên cương, có thể bảo toàn. Vâng. Chiến hậu, cuồng phong cải biến hướng gió, biến thành cuồng mãnh địa gió đông. Vân Dương tại nghiền ép chính mình cuối cùng lực lượng. Trường không nước nở nghẹn nào, đầy trời đám mây, như là hạo hạo đáng đáng đại quân, hướng về Ngọc Đường phương hướng, nhanh như điện chớp tiến lên. Giống như là y y nguyên đội ngũ chỉnh tề. Vô số anh linh, tại hướng về quê quán phương hướng, tiến lên. Bách chiến xa trường lãnh đao thường, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vòng, đàn ông cả đời ứng vô hối, vì nước vì dân chết ngại gì. Sáng lòng son chiêu nhật nguyệt, lâm lâm thiết cốt đúc biên cường, vạn dặm trường gió cuốn địa lên, tống quân trung hồn quy Ngọc Đường. Chương 83, chiến hậu dư ba. Toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, cơ hồ là lập tức sôi trào lên. Chín tôn hiển linh, đại phá quân địch. Cái này mang theo nồng đậm truyền kỳ thần tiên ma quái sắc thái sự tình, theo trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân trong miệng sinh động như thật nói ra. Có trời mới biết sẽ khiến bao nhiêu rung động. 3.000 dặm kịch liệt, khoái mã báo tin vui tin tức, ven đường dốc sức liều mạng chu lên đi qua, chỉ là 7-8 ngày công phu, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc đã bị tin tức này hoàn toàn oanh tạc. Chiến trường đại thắng, quốc thổ được bảo vệ, cường địch lui bước, an toàn quốc gia rồi. Mà ở như vậy một hồi trong chiến tranh, rõ ràng có chín tôn truyền thuyết ngang trời xuất thế. Cha lâu. Biết không? Cửu Tôn đại nhân nhóm lại xuất hiện. Chỉ biết là, nghe nói Cửu Tôn đại nhân hiển linh rồi, đánh lui Đông Huyền đại quân. Đúng vậy a, một mùi lửa, thiêu hủy Đông Huyền đại quân trăm vạn hùng binh. Lại để cho đại lục tên thứ nhất tướng quân thần Hàn Sơn Hà Sát Vũ mà về, đại khoái nhân tâm a. May mắn mà có Cửu Tôn đại nhân, bằng không. Đã biết rõ người tốt có tốt báo, Cửu Tôn đại nhân nhóm khẳng định không chết. Nghe nói là chết rồi. Lần này là hiển linh. Có người trần chờ nói. Lập tức, náo nhiệt hào khí trì trệ. Vài người thần sắc bất thiện quay đầu nhìn cái này nói chín tôn chết ra hỏa. Thằng này lập tức trong nội tâm hoảng hốt, ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Có người nghiêm nghị hét lớn, dám nói Cửu đại nhân nhóm chết rồi. Các huynh đệ chơi hắn. Một đám người vừa lên. Sẽ không nói chuyện tiểu câm miệng. Chơi ngươi y thì kéo mẹ. Cả nhà ngươi đều chết sạch Cửu Tôn đại nhân cũng sẽ không chết. Tha mạng. Cả nước một mảnh vui mừng. Thiết Tranh trên ghi đã viết dày đặc một chồng chất. Thần có tội. Cơ hồ chiến bại, thỉnh bệ hạ trách phạt. Thần có chuyện nói. Nay một trận chiến, thần chứng kiến tàn quân tự phát tham chiến. Quên cả sống chết chém giết. Thần khắc sâu trong lòng tại tâm, thần đại biểu 30 vạn tướng sĩ, vì tàn quân thỉnh công. Cũng khẩn cầu bệ hạ, trợ cấp theo ưu, giao phó vinh quang. 10 vạn thiết kỵ, chết trận 3.7500, 30 vạn đại quân, hiện nay 20 vạn có thừa. Quân ta dòng người huyết hy sinh, chính là có lẽ, nhưng tàn binh tự phát ứng chiến. Cả nước tụ tập 8.3000 tàn binh, chết trận 2.7360 người. Không người bị thương. Thần, hổ thẹn. Đối mặt như thế chiến tổn hại, thần xấu hổ vô cùng. Thiết Tranh trên ghi, một nửa là thỉnh tội. Một nửa là thỉnh công. Vì chính mình thỉnh tội, vì tàn quân thỉnh công. Nhưng, chỉnh quyển sách trên ghi văn tự ở bên trong, cũng không có bất kỳ một câu, nâng lên chín tôn hai chữ này. Tào Triều bên trên. Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt cảm khái, chính giữa tuyên đọc. Ta Ngọc Đường nhiệt huyết tráng sĩ sao mà nhiều. Giống như này quốc dân, ta Ngọc Đường lại có sợ gì? Chỉ là, dĩ vãng lại là chấm, bạc đại những công thần này. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cùng Lãnh Đao Ngâm đồng thời ra khỏi hàng. Biên quan buộc phát chiến tranh, quân ta tràn đầy nguy cơ, tàn tật xuất ngũ quân sĩ tự phát tham chiến, các nơi đều có. Thậm chí, tại đại chiến sau khi chấm dứt vài ngày, trên đường, còn không ngừng địa gặp được tự phát tổ đội tiến đến tham chiến xa địa tàn quân. Sáng tỏ trung tâm, lẫm nhiên nhiệt huyết, Ngọc Đường quân hồn. Lao thần tại đây, còn có tàn quân tướng sĩ tập thể trên ghi. Xin nhờ lão phu, chuyển giao bệ hạ. Thu Kiếm Hàn nói ra. Nghiệm. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt là một mảnh kích động màu đỏ bừng, lớn tiếng nói, nghiệm, nghiệm cho chúng ta văn võ bá quan nghe một chút, lại để cho mọi người về sau cũng nhớ kỹ, cũng dạy bảo. Các cấp quan viên, như thế nào đi làm tốt, các nơi quan phụ mẫu. Vâng. Lão Nguyên Soái đáp ứng một tiếng, từ trong lòng lấy ra một phong thư, mở ra nhìn thoáng qua, vậy mà sửng sốt một chút. Lập tức, Khôi Ngô thân hình một hồi run rẩy, mắt hổ lập tức đều đỏ. Chỉ có mấy câu. Lão Nguyên Soái thanh em run rẩy. Bệ hạ vạn tuế, thần dân vạn hạnh, thưa kiến thiên nhan. Tiểu dân chờ nguyên vi trong quân tướng sĩ, chỉ hận năng lực thấp kém, chiến trường tàn tật, không thể cùng cùng bảo sẽ cùng nhau đẫm máu xa trường, vì nước xuất lực, trong nội tâm hổ thẹn. Bệ hạ mỗi năm trợ cấp, chúng ta thụ chi có xấu hổ. Hôm nay, quốc gia nguy nan, chúng ta tự phát giết địch, chính là thuộc việc nằm trong phận sự, không cầu ban thưởng. Chiến sự tất, chúng ta tức giải ngũ về quê thế nhưng. Duy muôn lần chết khẩn cầu bệ hạ, lần này xuất chiến, chết trận huynh đệ. Trong nhà có tất cả thê nhi già trẻ, thỉnh bệ hạ hồng ân, dạy thêm trợ cấp. Chúng ta liền tâm nguyện đã chọn, không còn hăng cầu. Từng vi trong quân đàn ông, ngực là tự nhiên có nhiệt huyết, khi nào ra quốc cần, tất đương tái chiến xa trường. Tàn quân đại biểu trên ghi, có thể rõ ràng nhìn ra được, mặc dù trải qua tân trang, nhưng, phong thư này thật sự ghi không lớn đấy, tìm từ một loại, thậm chí có chút ít bừa bãi, càng chưa nói tới cái gì tài văn chương. Nhưng trong đó cái kia mênh mông trung tâm, nhiệt huyết sôi trào chi khí, lại là phát huy vô cùng tinh tế. Thu Kiếm Hàn lão nguyên xoáy một chữ không thay đổi niệm đi ra, toàn bộ triều đình đại điện, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Tốt, tốt, tốt. Thật lâu về sau, hoàng đế bệ hạ mắt hàm dòng nước mắt nóng, liền khen ba tiếng, lớn tiếng nói, cái này là chấm con dân. Cái này là Ngọc Đường đệ tử. Chấm, cảm giác sâu sắc vui mừng, sâu vi cảm động. Đối mặt như vậy thiết cốt nhiệt huyết, sáng lòng son, nếu không giúp trò khen ngợi. Hoàng đế bệ hạ lời còn chưa nói hết, lão nguyên soái tiểu xin lỗi, nói, bệ hạ bất giận cho lão thần chen vào nói một câu. Những tàn quân này, từ khi chiến sự sau khi chấm dứt, đã riêng phần mình trở về nhà, hiện tại mây đổi sao rời. Chỉ sợ, rất khó lại tụ họp. Đánh gãy hoàng đế nói chuyện, thật sự vô lễ đến cực điểm. Nhưng thu lão nguyên soái lại là không thể không nói, bởi vì ảm. Nếu là hoàng đế bệ hạ nói ra khen ngợi hoặc là cái khác, cần gì nghi thức chờ. Như vậy, thật sự rất khó tụ khởi người đến, cái kia ngược lại sẽ trở thành làm một cái cọc xấu hổ sự tình. Hoàng đế bệ hạ có chút thất lạc, cái này chẳng phải là lại để cho chấm bạc đãi công thần. Lãnh Đao Ngâm tại một bên, thở dài một tiếng, nói, đám này lao huynh đệ tâm tư, thần cũng có thể phỏng đoán một hai. Bọn hắn cũng không có cho rằng, chính mình chính là dựng lên nhiều công lao lớn, mà là cho rằng đây hết thảy đều là nên phải đấy. Hơn nữa, bọn hắn trả lại cảm thấy, xin lỗi những cùng đi ra kia lại không có đồng thời trở về huynh đệ. Lãnh Đao Ngâm thở thật dài, bệ hạ. Chiến trường quãng đời còn lại người, mỗi người đều sẽ cảm giác được. Còn sống, đã là thượng thiên cho lớn nhất ban ân. Nếu không thế, sinh hoạt khó hơn nữa. Cũng so những đã kia nằm tại chiến trường huynh đệ, mạnh hơn nhiều, hạnh phúc nhiều lắm. Thu lão nguyên soái cũng là biết rõ loại tâm tình này. Ai? Hoàng đế bệ hạ một tiếng thở dài. Đã như vậy, cái kia chết trận. 27.360 vị tàn quân tướng sĩ. Theo trọng trợ cấp. Hoàng đế bệ hạ trầm trọng nói, mỗi một hộ. Trợ cấp, hoàng kim 10 lượng, trong nhà hài nhi, giúp đỡ nhập hảo. Còn có, cái này một số trợ cấp, cần phải giám thị đúng chỗ, nếu có tham ô tham ô người. Hoàng đế bệ hạ thanh âm sâm nghiêm. Cửu tộc tận tru. Tan chiều sau. Tất cả mọi người tán đi. Nhưng thu lão nguyên soái bị hoàng đế bệ hạ giữ lại. Hoàng đế bệ hạ có chút gấp không thể chờ. Có tin tức sao? Thu Kiếm Hàn lắc đầu, không có. Không vậy. Hoàng đế bệ hạ hầu nghi nhìn xem Thu lão nguyên soái, thiết tranh chưa cùng ngươi nói. Thu lão nguyên soái một hồi cười khổ, tín ở chỗ này. Từ trong lòng lấy đi ra, giao cho hoàng đế bệ hạ. Cái này. Hoàng đế bệ hạ tỉ mỉ xem hết, không thể tin mở to hai mắt nhìn, Thiết Tranh. Hắn cũng nói. Hiển Linh. Thu lão nguyên xoáy mặt đen lên, không biết nói cái gì. Vô liêm sỉ. Hoàng đế bệ hạ rốt cục nhịn không được, giơ chân gào thét, ngươi tin sao? Thu lão nguyên xoáy miệng liệt liệt, ta cũng không tin. Cái kia. Thiết Tranh, hắn là tại lừa gạt quỷ đâu rồi? Hoàng đế bệ hạ giận không kèm được, chấm cứ như vậy ngu ngốc. Hiển Linh. Thiết Tranh hắn là sống hồ đồ rồi a. Bắt hắn cho chấm gọi về đến. Chấm muốn trùng trùng điệp điệp chỉ tội của hắn. Bệ hạ chấm đã. Thu lão nguyên soái vội vàng ngăn cản, chấm trước nói ra, Thiết Tranh tâm tư, lao thần cũng có thể hiểu một ít. Hơn nữa, theo trước mắt mà nói cũng xác thực là Hiển Linh. So sánh thỏa đáng. Hoàng đế bệ hạ vù vù thở, nhưng, trong nội tâm cũng rốt cục bắt đầu tự hỏi. Hắn dù sao không phải người ngu, chỉ là quan tâm mà lại loạn, bị Thu Kiếm Hàn chọn một câu, cũng lập tức trong lòng có chút minh bạch. Chín tôn. Từ trước đến nay là 9 người đồng loạt xuất động. Nhưng lúc này đây, chỉ xuất hiện phong hỏa song tôn. Thu Kiếm Hàn lão nguyên xoáy sắc mặt trầm trọng, hơn nữa, Thiết Tranh mật tín nói, hắn cảm giác phong hỏa song tôn biểu hiện ra ngoài năng lực, so với trước kia, sâu sắc chỗ thua kém. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trầm xuống. Thiên huyền ngai cuộc chiến, lại tất nhiên thật sự. Chín tôn coi như là gặp may mắn thiên chi hạnh, có người còn sống sót. Nhưng những người khác, chỉ sợ, mà năng lực bị hao tổn, cũng thế. Trong dự liệu, đã như vậy, thiên huyền nhai cuộc chiến, trong đó kỳ quặc quá nhiều. Thu lão nguyên xoáy châm trước, một chữ nói, không bằng, đem tin tức này xác định vì Hiển Linh. Sau đó, lại, như thế. Bởi như vậy, trong nước có thể yên ổn, địch nhân có thể tê liệt, hơn nữa, mấy đại đế quốc cũng tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám tới tiến công. Cái này cho chúng ta chi cơ. Chín tôn chi kiếp. Nước ngoài cùng giang hồ đã lâu không đi nói, nhưng, trên triều đình thậm chí, tất cả đại trong giai cấp nội gian, lại nhất định phải tìm ra, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Bọn hắn có thể làm được đi ra thiên huyền nhai, chẳng lẽ không thể làm được đi ra lần thứ hai? Vạn nhất như vậy, mới thật là, hai họa ngập đầu a. Thu lão nguyên xoáy tận tình khuyên bảo, ra sức khuyên bảo. Về phần Thiết Tranh thằng này, hiện tại thiết cốt quan trăm phế đại hưng, trước hết để cho hắn ở bên kia sửa sang lại. Đợi đến lúc ngoại sự bình định, thiết cốt quan trùng kiến hoàn thành, đông huyền họa ngoại xâm, cũng đã xác định không có về sau. Lại triệu Thiết Tranh vào kinh, lại để cho hắn kỹ càng cùng bệ hạ báo cáo. Cũng không muộn nha. Đến lúc đó bệ hạ đối với tiểu tử này muốn đánh muốn phạt. Còn không phải một câu công việc. Thu lão nguyên soái nói ra. Điều này cũng đúng có lý. Bất quá, Thiết Tranh có một cái yêu cầu. Thu lão nguyên soái nói ra. Yêu cầu gì? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Hắn muốn đại hôn, sau đó, thỉnh sở hữu trong quân huynh đệ, uống hắn rượu mừng, kể cả. Chết trận tướng sĩ. Thu lão nguyên soái sắc mặt trầm trọng, đem sự tình chỗ có biến nói tất cả một lần, tiền căn hậu quả cũng đều giới thiệu kỹ càng, than thở một tiếng, cái này. Hoàng đế bệ hạ miệng liệt liệt, Thiết Tranh. Thỉnh nhiều người như vậy uống rượu, hắn có nhiều như vậy tiền sao? Thu lão nguyên soái ho khan một tiếng, không nói chuyện. Thỉnh mấy chục vạn đại quân uống rượu, thỉnh chết trận các huynh đệ uống rượu, cái này lại nói tiếp, thật đúng là thiên văn sổ tự. Chấm bỏ ra số tiền kia. Hoàng đế bệ hạ khẽ cắn môi, quốc khố mặc dù không rồi, nhưng khoản này tiền thưởng là muốn cho. Thu lão nguyên soái thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Hiện tại mấy năm liên tục chinh chiến, quốc gia tiền đều hoa tại quân đội, đều hoa tại trợ cấp, đối với phương diện này, hoàng đế bệ hạ chưa từng có nương tay qua. Nhưng, hiện tại quốc gia là thực không có tiền sao. Khoản này tiền thưởng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Nếu là tốn ra, chỉ sợ lại sẽ khiến một hồi rối loạn, thậm chí là vạch tội. Hoàng đế đem gặp phải áp lực thật lớn, hiện tại đã dân chúng lầm than rồi, ngươi hoa như vậy một số tiền lớn, mua rượu ngã vào phần mộ bên trên. Nhưng nếu là không tốn. Như vậy, mấy vạn anh hùng vong hồn cuối cùng nguyện vọng, hơn nữa như thế không có ý nghĩa nguyện vọng, chẳng lẽ cũng không cho thỏa mãn. Bọn hắn, thầm nghĩ uống một chén đại soái rượu mừng mà thôi a. Lão nguyên soái cảm thấy, hoàng đế bệ hạ cũng thật sự là không dễ dàng. Hoàng đế bệ hạ bước chân đi thong thả, đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, lao thu, ngươi nói. Phong hỏa song tôn còn sống. Cái này, hẳn là thật sao? Thu Kiếm Hàn một đầu hát tuyến. Mới vừa nói được rõ ràng, chúng ta tốt nhất không hề đảm chuyện này rồi. Ngài như thế nào? Lao thần cảm thấy. Vừa giống như, lại không giống. Thu Kiếm Hàn chần chờ. Hoàng đế bệ hạ lại càng ngày càng là hào hứng bừng bừng. Vậy ngươi nói. Nếu là phong hỏa song tôn còn sống, như vậy, những thứ khác mây tôn, có phải hay không cũng có khả năng còn sống? Lão nguyên xoáy con mắt một mực. Ngài suy nghĩ nhiều quá a. coi như là cái này hai cái, là thật là giả còn nói không chính xác đâu. Cái kia chấm Hải Nhi. Hoàng đế bệ hạ tràn đầy chờ mong. Có phải hay không cũng còn. Nói đến đây, một đôi mắt đều tràn đầy ánh sáng. Còn sống. Thu lão nguyên soái cảm giác mình muốn điên rồi. Người khác hoặc là còn có như vậy một phần vạn hai ba có thể còn sống, nhưng, thổ tôn là tuyệt đối không có khả năng rồi. Nếu là thổ tôn còn sống, cho dù là vẫn còn có một hơi, biết tiên tri tin tức này, cũng chỉ có thể là hoàng đế bệ hạ. Cái này, có chút huyền. Lão nguyên soái rất thành thật. Hoàng đế bệ hạ lập tức trợn tròn trong mắt, trong chốc lát lửa giận lại xuống tới, lớn mật thu kiếm hàn, lại dám khi quân. Lão nguyên soái lập tức im lặng. Lão phu lúc nào lại khi quân rồi hả? Cho dù ngươi là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện theo như tội danh A. Chương 84, giá trị. Lão thần oan uổng. Thu kiếm hàn vẻ mặt im lặng. Muốn chỉ tội của ta, xuất ra lý do trước, lão thần chưa bao giờ lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ cái này tội danh, lão thần không dám thụ. Lão già kia. Ngươi còn không nhận tội. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng có chút hổn hển. Nhân chứng vật chứng đều tại. Thu kiếm hàn không biết giải quyết thế nào. Hừ. Mật tín. Mật tín. Hoàng đế bệ hạ một tay rời khỏi lão nguyên soái cái mùi dưới đáy, lấy ra. Cho chấm xem. Không cho tiểu là tội khi quân. Cái gì mật tín? Thiết tranh đưa cho người mật tín. Chính ngươi mới vừa nói rồi. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt rất dữ tợn trong mang theo đắc ý. Đã biết rõ các ngươi thầy trò hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi quân giấu giếm lên, lão nguyên soái lập tức nhớ tới, chính mình mới vừa nói, hơn nữa, thiết tranh mật tín nói, hắn cảm giác phong hỏa song tôn biểu hiện ra ngoài năng lực, so với trước kia, sâu sát chỗ thua kém. Mà ở cho hoàng đế bệ hạ tấu ở bên trong, cũng không có điểm này. Lập tức sắc mặt một khổ, chóng mặt. Quân thần hai người một hồi hồ đồ, hoàng đế bệ hạ cũng biết chính mình vừa rồi đích thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Thở dài. Nói, Thu lão, cái kia Vân gia tiểu tử, bây giờ đang ở làm gì? Thu lão nguyên soái nói, nghe nói, đã mấy tháng chưa từng đi ra ngoài, chỉ là trong nhà dưỡng mèo. Dưỡng mèo? Hoàng đế bệ hạ một đầu hắc tuyến, cái này vô liêm sỉ. Thu lão nguyên soái bĩu môi. Cái này thiên bái kiến về sau, hoàng đế bệ hạ bề ngoài giống như rất thất vọng đi rồi, nhưng, lập tức lại để cho người đưa tới mật chỉ, mật thiết chú ý Vân Dương. Vì việc này, lão nguyên soái tướng quân bộ mật thám đều phái đi ra 30. Toàn bộ Vân Hầu Phủ, có thể nói là bất kỳ một cái nào phương hướng đều là cẩn thận. Tất cả động tĩnh đều ở dưới mắt. Vân Phủ hay vẫn là lạnh như vậy thanh? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Coi như cũng được a. Lão nguyên soái cười khổ, cái kia cái quản gia, nguyên vốn là cao thủ, nhưng gần đây một thời gian ngắn, bề ngoài giống như có đột phá. Càng cường đại rồi một ít. Mà tiểu gia hỏa này, không biết từ chỗ nào. Lại mời chào một cái so quản gia kia còn mạnh hơn cao thủ. Nghe nói là lúc trước đấu huyền thú. Thu kiếm hàn đem chuyện này đã sớm điều tra qua. Cho hoàng đế bệ hạ giải thích một lần, liền hoàng đế bệ hạ cũng cảm giác có chút ly kỳ, tùy tiện nhặt được một người. Lại là một cao thủ. Hơn nữa như vậy khăng khăng một mực. Hoàng đế bệ hạ chép miệng, như vậy. Đầu óc ngu si có ơn tất báo người trung nghĩa. Chấm như thế nào nhặt không đến. Lão nguyên soái ngẩng mặt nhìn trời. Gần hai tháng phía trước. Vân Hầu vào cung rồi. Cùng chấm nói một chút lời nói. Hoàng đế bệ hạ ha ha cười cười, trong mắt đã có phức tạp hào quang lóe lên rồi biến mất, chấm hỏi hắn một câu, nhiều năm như vậy ngươi chưa lập gia đình lấy, lúc nào xuất hiện lớn như vậy nhi tử. Thu kiếm hàn lão nguyên soái lập tức cảm thấy hứng thú, Vân Hầu nói như thế nào? Đây là chấm lần thứ 6 hỏi hắn vấn đề này. Hoàng đế bệ hạ nói, phía trước, hắn đều là nói với ta, những chuyện này, lại để cho chấm không cần lo cho. Nhưng lúc này đây, hắn thuyết pháp thay đổi. Hắn nói. Dù sao hắn cũng sẽ không tạo phản, ngươi hỏi tới hỏi lui có ý gì? Hoàng đế bệ hạ cười khổ. Thu lão nguyên soái khỏe miệng có quắp chịu. Còn có nói như vậy. Nhưng những lời này, lại để cho chấm đã minh bạch. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, Vân Dương, không phải Vân Hầu con ruột. Thu lão nguyên soái rất muốn nói, cái này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi như vậy quan tâm làm gì? Lập tức nhớ tới, vấn đề này. Còn cùng hoàng đế bệ hạ thật sự có quan hệ. Nếu là Vân Dương chính là Vân Hầu con ruột, đây chính là hoàng gia huyết mạch. May mắn không phải là. Thu lão nguyên soái trong nội tâm một hồi may mắn. Hoàng đế bệ hạ nói, chú ý một ít, luôn tốt. Ta cuối cùng cảm giác, tiểu tử kia không đơn giản. Hoàng đế bệ hạ cau mày. Ta cũng cảm giác, tiểu tử kia không đơn giản. Lão nguyên soái cũng cau mày. Quân thần hai người đều là như có điều suy nghĩ bộ dạng. Lúc này đây chín tôn hiền linh. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với hiển linh hai chữ này rất là khó chịu, nói, tiểu tử này, không có gì động tĩnh a. Thu Kiếm Hàn lắc đầu, vẫn không nhúc nhích. Bị Thu lão nguyên soái nói là vẫn không nhúc nhích Vân đại thiếu, hiện tại cũng đích thật là vẫn không nhúc nhích. Hắn giờ phút này chính hữu khí vô lực nằm ở nhà mình trên giường, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đều móc méo đi vào, cả người cơ hồ khô lâu đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương trực tiếp mệt muốn chết rồi. Toàn bộ tinh thần thể lực, hoàn toàn tiêu hao. Liên tục 50 thiên. Vân Dương cơ hồ sẽ không chấm mắt, huyền phong quyết ngược lại là tốt tu luyện, phong vân nhất thể. Vân Dương tại Cửu Tôn Phủ chỉ tốn 10 ngày thời gian, liền mở ra phong tôn môn. Lấy được huyết sát. Nhưng cầm huyết sát về đến nhà về sau, có Lục Lục toàn lực tương trợ, càng có hai khỏa giao Long Châu phụ trợ, càng có nhiều như vậy rộng lượng Mỹ Ngọc tinh khí. Hơn nữa Lục Lục bản thân mệnh nguyên chi khí không ngừng chuyển vận, cũng dùng 8 ngày thời gian, mới luyện thành. Sau đó mới có thể mở ra thất ca huyết tôn gian phòng. Lấy được Lục Ca kinh lôi quyết, nhưng kinh lôi quyết tu luyện, so huyết sát càng thêm khó khăn. Vân Dương không ngủ không nghỉ thập nhị thiên, luyện thành tầng thứ nhất, mở ra Lục Ca chữ lôi phòng, sau đó mới lấy được Ngũ Ca tinh hỏa quyết. Sau đó mới bắt đầu chính thức hôn thiên hắc địa tu luyện. Phía trước chiến báo như là tuyết rơi, Thiết Tranh rõ ràng cũng không phải Hàn Sơn Hà đối thủ, Hàn Sơn Hà dùng binh xuất thần nhập hóa, đã là đương thời đỉnh phong, Thiết Tranh mặc dù cũng là thuộc về tuyệt thế chiến tướng, nhưng, cùng đệ nhất quân thần so sánh với, lại là chênh lệch quá xa. Bất định lúc nào, tiểu sẽ bị thua. Vân Dương phải đuổi tại Thiết Tranh đại quân tan tác phía trước, luyện thành Huyền Phong quyết 3 tầng trước, luyện thành Tinh Hỏa quyết 3 tầng trước, đây là thấp nhất hạn độ. Nếu không coi như là đi chiến trường, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trong đoạn thời gian đó, Vân Dương cơ hồ là nổi điên đồng dạng tu luyện, Lục Lục không ngừng mà bị hắn nghiền ép, cơ hồ muốn bãi công, hai quả giao Long Châu năng lượng cơ hồ đều bị rút sạch rồi. Tại nửa tháng về sau, Vân Dương mới rốt cục đột phá Tinh Hỏa quyết tầng thứ 3. Lập tức xuất quan đi chiến trường. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, mới rốt cục đổi tới. Sau đó, suốt đêm chạy hồi, về đến nhà, liên tục nằm mấy ngày, hay vẫn là hưu khí vô lực, lúc này đây tiêu hao, lại để cho Vân Dương cảm giác mình, tùy thời đều tại đi đời nhà ma biên giới. Nhưng chứng kiến đại quân cao hứng bừng bừng khánh công, ven đường dân chúng hoan hô tung tăng như chim sẻ, vô số tản quân mặt mày hớn hở trở về. Vân Dương y gì hành nguyên cảm giác? Giá trị? Đáng giá? Nhất là chứng kiến. Ngày hôm qua thiên đường tàn quân ở ngoài thành đánh tan đội ngũ, riêng phần mình chạy về phía người nhà của mình, người một nhà vui đến phát khóc bộ dạng. Cái kia vô số như chút được gánh nặng cười vui. Vô số lao giả, tràn đầy nếp nhăn trên mặt vốn tất cả đều là lo lắng, nhưng, chứng kiến thân nhân trở về lúc, cái kia theo đáy lòng phát ra mỉm cười. Chứng kiến những không sợ này sinh tử đàn ông cười ha ha lấy, đem chính mình nhào lên hải tử cử động ở trên không, người một nhà vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Đây chính là ta muốn thủ hộ đó a. Vân Dương nằm ở trên giường, nhớ lại lấy những tràng diện này, trên mặt lộ ra tự đáy lòng địa mỉm cười. Rất khoái nhạc. Đây là đang các huynh đệ gặp chuyện không may về sau, Vân Dương lần thứ nhất cảm giác được trong lòng cái loại này phong phú cảm giác. Nhân sinh trên đời, có việc không nên làm, có chỗ tất vi. Nam tử hán đại trượng phu, có năng lực mà đi làm, chính là anh hùng. Có năng lực mà không đi làm, lại là tội nhân. Cái này là tổ quốc của ta. Cái này là thân nhân của ta. Ta thầm nghĩ không thẹn với lương tâm, là đủ. Nhưng là, ta càng thêm cảm thấy tịch mịch rồi. Ngọc Đường đế quốc một hồi đại chiến về sau, cuối cùng là tiến nhập một đoạn yên tĩnh Thái Bình thời kỳ. Vân Dương cũng yên tĩnh một thời gian ngắn, hắn là thật sự không có biện pháp, vạn dặm buôn tập, liên tục tiêu hao, cưỡng ép vận dụng huyền phong quyết cùng tinh hỏa quyết tầng thứ 3 đỉnh phong thậm chí là tầng thứ 4 mới có thể phát huy đi ra uy lực. Hắn trọn vẹn suy yếu trên giường nằm hơn phân nửa nguyệt, mới xem như khôi phục một ít, rốt cục có thể xuống giường thời điểm. Cảm giác hai cái đùi đều tại đánh phiêu. Lao Mai cùng Phương Mặc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Trong khoảng thời gian này, công tử hành vi thế nhưng mà quá quái. Không ngừng có một loại không hiểu thấu đột phá không khí truyền tới. Nhưng là vòng đi vòng lại. Liên tục đột phá khoảng chừng vài chục lần. Sau đó an tĩnh một thời gian ngắn, sau đó đột nhiên tiểu suy yếu thành bộ dạng như vậy. Hai người nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, đây là làm sao vậy? Liên Vân Dương mình cũng không nghĩ tới. Chính mình dốc sức liều mạng một lần hậu quả cư nhiên như thế nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất vài ngày, hắn động không dùng được huyền khí, liền một đầu ngón tay, cũng không có cách nào động thoáng một phát. Vân Dương nằm ở trên giường trong khoảng thời gian này, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn lại là quả thực sức đầu mẹ chán. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ đàm xong, về đến nhà, liền phát hiện hào khí rất quái dị. Qua vài ngày nữa, cảm giác càng ngày càng quái, bất kể là đi tới chỗ nào, tổng cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa loại tình huống này, càng ngày càng là nghiêm trọng. mà Lão Nguyên Soái cũng rõ ràng cảm giác được, những chú ý này, không có ác ý, không có sát ý. Cái này thế nào chuyện quan trọng vậy? Ở Kinh Thành, có thể làm được điểm này nhưng lại không có ác ý tổ chức, chỉ có một, Cửu Thiên Chi Lệnh. Nhưng Cửu Thiên Chi Lệnh vì cái gì như vậy chú ý ta đâu rồi? Loại tình huống này, tại 10 ngày sau, trong lúc đó tại là một loại sáng sớm, triệt để biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tựa hồ cái kia không hiểu thấu chú ý, chính là Thu Lão Nguyên Soái chính mình phỏng đoán. Hết thảy đều không có phát sinh qua. Thu Lão Nguyên Soái lòng dạ biết rõ, lại không có bất kỳ hành động. Nhưng tại trong lòng, lại khẳng định một việc, chín tôn, tất nhiên còn có người còn sống. Mà chiến tranh ra tay, rõ ràng lực bất tòng tâm. Cho nên Cửu Thiên Chi Lệnh, tại khoảng thời gian này rất khẩn trương. Thậm chí, có lẽ Cửu Thiên Chi Lệnh, cũng không biết mình vị nào lao đại xuất thủ. Muốn theo chính mình ở bên trong nhìn xem phản ứng. Cái này kết luận lại để cho Lão Nguyên Soái rất sung sướng. Mặc dù loại này bị âm thầm nhìn chăm chú tư vị cũng không tốt, nhưng, Lão Nguyên Soái cơ hồ mỗi ngày trong đêm, đều rất phấn chấn tự rót uống một mình, uống một chén, thỏa mãn thở dài một tiếng. Mặc dù không biết là cái đó một cái còn sống. Nhưng là, chỉ cần có người còn sống. Lão Phu tiểu thỏa mãn. Hiện tại Vân Dương mặc dù có thể hành động, nhưng là, còn rất yếu yếu, muốn tiếp tục đối với Phó Tứ Quý Lâu, chính là hưu tâm vô lực. Cho nên hắn hay vẫn là đãi trong nhà, cũng không ra khỏi cửa. Nhưng ngày hôm nay sáng sớm, Vân Phủ đột nhiên nhận được một chương thiệp mời. Thanh Vân Phường thiệp mời. Vân Thúy Nguyệt, mời Vân Công Tử đi Thanh Vân Phường, nói ra là có mới sắp xếp ca múa, thỉnh Vân Công Tử nhìn xem. Lão Mai đem thiệp mời cho Vân Dương thời điểm, rõ ràng chứng kiến, Vân Dương tiểu tụy trên mặt, có nháy mắt lo sợ nghi hoặc, đó là một loại bản năng, muốn trốn tránh biểu hiện. Ta sẽ đến đúng giờ. Vân Dương nhắm mắt lại nói ra. Thanh Vân Phường. Vân Dương đi vào, đã bị Vân Thúy Nguyệt lôi kéo, tên viết mật đàm. Tại Vân Thúy Nguyệt bí mật nhất trong mật thất. Là hắn. Có phải hay không hắn? Có phải hay không hắn xuất thủ? Vân Thúy Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều tại tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt hào quang, sáng chói như là thiên không ánh sao sáng tại lòng lánh. Tràn đầy hy vọng, tràn đầy sinh cơ. Tràn đầy ước mơ. Phong hỏa song tôn ra tay trợ chiến. Có phải hay không? Có phải hay không? Vân Thúy Nguyệt kích động khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng, nước mắt cũng tại trong tươi cười tuôn rơi xuống, vui đến phát khóc, hắn quả nhiên không có việc gì, ô ô. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Vân Dương hoàn toàn ngốc trệ. Nhìn xem Vân Thúy Nguyệt cuồng hỉ, hắn cảm giác cổ họng của mình thoáng cái đã bị nghẹn ở. Nói không ra lời. Chương 85, im ắng uy hiếp. Tại Vân Dương ý định làm như vậy thời điểm, tại dùng chín tôn thân phận dẹp loạn chiến loạn thời điểm, Vân Dương trong nội tâm muốn, chỉ là trách nhiệm của mình. Các huynh đệ trách nhiệm, bảo hộ quốc gia này, bảo hộ quốc gia của mình dân chúng, không bị chiến loạn nỗi khổ. Nhưng, mãi cho đến thấy được Vân Túy Nguyệt thiệp mời, Vân Dương mới rốt cục đã hối hận. Chính mình sao làm, không thể nghi ngờ là biểu lộ một sự thật, Hỏa Tôn, cũng chưa chết. Nay bằng với là mình tự tay cho Vân Túy Nguyệt một cái vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện động. Cho nàng một cái vĩnh viễn ở vào mờ mịt trong tuyệt vọng hy vọng. Đây đối với Vân Túy Nguyệt mà nói, chính là vô cùng tàn nhẫn một sự kiện. Thậm chí, so Hỏa Tôn hy sinh càng thêm tàn nhẫn. Vốn, có lẽ Vân Túy Nguyệt vốn đang có dập tắt phần này tâm tư, quên lãng phần nhân tình này cảm giác, một lần nữa bắt đầu khả năng. Nhưng là sau chuyện này, lại không còn có bất luận cái gì khả năng. Bởi vì, tại Vân Túy Nguyệt trong nội tâm, hoặc là, tại toàn bộ Ngọc Đường quốc dân chúng trong nội tâm, Hỏa Tôn, không có chết. Đã không có chết, Vân Túy Nguyệt làm sao có thể quên lãng? Làm sao có thể một lần nữa bắt đầu? Nàng chỉ biết càng ngày càng lo lắng chờ đợi, càng ngày càng sâu tình chờ đợi. Giờ phút này, chứng kiến Vân Túy Nguyệt biểu hiện, Vân Dương triệt để nhận thức đến điểm này. Nàng, đã vui mừng điên rồi. Tiểu đệ. Vân Túy Nguyệt hai mắt tia chớp, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết. Van cầu ngươi. Vân Dương vô lực nhìn xem nàng. Cầu ngươi nói cho ta biết ta. Vân Túy Nguyệt lo lắng nói, hắn cũng đã ra để chiến đấu rồi. Hắn, đã không giấu giếm nữa. Ngươi còn không nói cho ta biết không? Vân Dương vô lực nhìn xem nàng, chỉ có thể máy móc nói, ta không biết rõ. Vân Túy Nguyệt thất vọng lui ra phía sau hai bước, con mắt nhìn xem Vân Dương, nóng bỏng ánh mắt, dần dần biến thành tỉnh táo lại. Giống như là một nhún đang tại thiêu đốt hỏa diễm, thời gian dần qua co lại ngọn lửa nhỏ, mãi cho đến làm lạnh. Ngươi đến cùng. Có phải hay không hỏa huynh đệ? Vân Túy Nguyệt lạnh rệ ánh mắt nhìn xem Vân Dương, nghe được bọn hắn trả lại còn sống tin tức, nghe được bọn hắn vẫn còn chiến đấu tin tức. Vậy mà tuyệt không kích động. Vân Dương thật dài thở dài một hơi. Nguyệt tỷ, ta hỏi ngươi một câu, có được hay không? Vân Dương nói. Nói cái gì? Vân Thúy Nguyệt trong mắt Y Dĩ Hải Nguyên có cảnh giác. Ngươi nói, một người là mang theo mộng tưởng còn sống tốt, vĩnh viễn sống ở trong mộng tốt, hay vẫn là... Vân Dương còn chưa nói xong, đã bị Vân Thúy Nguyệt đánh gãy, nàng lạnh lùng nói ra, vấn đề này quả thực buồn cười, một người, nếu là liền mộng đều không có còn sống lại có cái gì nhiệt tình. Nhất là một cái nữ nhân nếu là liền mộng đều không có, như vậy, còn sống còn có ý gì? Một cái nữ nhân nếu là liền mộng đều không có còn sống còn có ý gì? Vân Dương thì thào tại trong lòng lặp lại một câu. Rốt cục khe khẽ thở dài, nói, Nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe được bọn hắn tại chiến đấu tin tức, ta một chút cũng mất hứng, thậm chí là rất không cao hứng. Vân Thúy Nguyệt biến sắc, lạnh lùng con mắt nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Vân Dương than nhẹ, Nguyệt tỷ ngươi hoặc là sẽ không biết. Lần chiến đấu này cần trả giá cái gì một cái giá lớn? Vân Thúy Nguyệt thần sắc siết chặt, như thế nào? Lập tức khẩn trương lên. Cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Vân Dương trong nội tâm quyết định, cũng không do dự nữa, nói, bọn hắn sau khi bị thương, suốt một năm. Bất cứ tin tức gì đều không có, nói là kéo dài hơi tàn, hoặc là có chút quá phận, nhưng, dấu hết đèn tắt. Lại cũng không khoa trương. Hôm nay, quốc gia nguy nan, bọn hắn phải ra tay. Tại trong một trận chiến này, cần trả giá. Không hề chỉ là tánh mạng tiềm lực mà thôi. Vân Thúy Nguyệt sắc mặt đại biến. Nhất là... Các lão đại vốn đã thành công lấy cái chết vong tránh thoát cái này toàn bộ thiên hạ chú ý, nhưng một trận chiến này, rồi lại lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vân Dương nhìn xem Vân Thúy Nguyệt, nói, ta tại sao phải cao hứng? Vân Thúy Nguyệt lập tức tâm loạn như ma, đi tới đi lui, luống cuống tay chân, sợ hãi nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn hiện tại, thật là, so với trước càng thêm nguy hiểm. Vân Dương trong nội tâm co rút đau đớn, nói, hiện tại. Mới chính thức là thời kỳ phi thường. Ta hiện tại trốn trong nhà, dưới bình thường tình huống đều không ra khỏi cửa. Vân Thúy Nguyệt tay này nói, tiểu đệ, xin lỗi. Ai, ngươi Nguyệt tỷ cứ như vậy, nữ nhân. Khục, ưa thích nghi thần nghi quỷ. Không có gì. Vân Dương trong nội tâm đau xót, nói, Nguyệt tỷ không nên tự trách, thật là tiểu đệ hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, rồi lại ngoài tầm tay với, không biết tình huống như thế nào. Vân Thúy Nguyệt thở thật dài, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi có thể sống hảo hảo. Chỉ cần ngươi có thể sống hảo hảo. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp thừa nhận hết thảy cực khổ. Thanh âm thành kính, tựa hồ tại hướng về thương thiên cầu xin. Vân Dương trong nội tâm đau xót. Cái này si tình nữ tử. Trong nội tâm càng ngày càng là xoắn xuýt. Đến cùng như thế nào chấm dứt cái này vô tận cùng dại. Ngũ ca. Vân Dương đột nhiên nhớ tới, mình đã mở ra hỏa tôn hỏa chữ phòng, mà 5673 cái ca ca di thư đều tại chính mình trong mật thất để đó. Lúc trước vì toàn tâm luyện công, cũng không dám mở ra. Xem ra, chính mình đêm nay lần trước đi, muốn hảo hảo nhìn xem. Chỉ là, mỗi một lần nhớ tới phong tôn di thư, Vân Dương cũng cảm giác trong nội tâm đau đớn một lần. Hiện tại, thoáng cái đối mặt ba cái huynh đệ di thư, Vân Dương còn thật sự có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Theo trong nội tâm tự đáy lòng không muốn mở ra. Bởi vì, hủy đi mở một lần, thật giống như có thể đem lòng của mình tươi sống xé rách một lần. Nguyệt tỷ, trước đó lần thứ nhất, cái kia Triệu Bình Long sự tình, có người hay không đến tìm ngươi gây chuyện? Vân Dương hỏi. Cái này ngược lại là không có. Dù sao, Triệu Bình Long hành vi phạm tội, lập tức tiểu công bố tại chúng. Vân Thúy Nguyệt nói, chỉ có điều, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút ít phiền não. Nàng chần chờ một chút, lập tức xinh đẹp cười nói, bất quá ta có thể ứng phó. Vân Dương cau mày nói, Nguyệt tỷ đã nói phiền não. Không ngại minh bạch nói một chút. Chẳng lẽ, còn cầm tiểu đệ đương ngoại nhân? Vừa rồi Nguyệt tỷ câu nói kia, đều bị ta thương tâm được vô cùng. Vân Dương một câu câu dẫn ra đến Vân Túy Nguyệt tay náy, vội vàng cười làm lành nói, tiểu đệ đừng nóng giận, tự làm ấy cái thế gia đệ tử. Nói đến đây, đột nhiên im ngay. Vân Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khốc lệ, đông tây nam bắc. Hay vẫn là xuân hạ thu đông? Vân Túy Nguyệt cười lớn nói, không có cái đại sự gì, tiểu đệ ngươi còn đang bận việc chuyện đứng đắn, Nguyệt tỷ bên này có hộ thân phủ. Ai dám động đến Nguyệt tỷ? Ngươi nói đúng không? Ha ha. Vân Dương tâm niệm một chuyện, cũng cười nói, như thế không tệ. Ngược lại là tiểu đệ thất thố rồi. Trong nội tâm nghĩ đến, xem Vân Túy Nguyệt cái này thần sắc, vấn đề này, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hơn nữa, Vân Túy Nguyệt nói ai dám động đến Nguyệt tỷ? Cái này năm chữ, tự lại để cho Vân Dương ý thức được, lúc này đây, người khác nhằm vào đó không phải Thanh Vân Phường cái khác nữ tử, mà là Vân Túy Nguyệt chính mình. Hoặc là nhằm vào đó là cả Thanh Vân Phường. Cái này lại để cho Vân Dương trong nội tâm, đã sớm sát ý ngập trời. nhưng trên mặt hắn nửa điểm dấu diếm, cùng Vân Túy Nguyệt nói đùa vài câu, tiểu đưa ra cáo tử. Vân Túy Nguyệt tiện đưa hắn tới cửa, xem hắn sắc mặt bình thường, ánh mắt ôn nhu, giống nhau thường ngày tao nhã, tựa hồ cũng không có đem sự kiện kia để trong lòng, trong nội tâm cũng thoáng yên tâm. Chỉ là trách tự trách mình, không có việc gì nói cái này làm gì. Vạn nhất tiểu đệ nếu vì vậy mà, chẳng phải là tội của ta qua. Vân Túy Nguyệt ta Vân Túy Nguyệt, ngươi đều kinh nghiệm bao nhiêu sự tình, như thế nào còn quản bất trụ miệng của mình đâu rồi. Chỉ mong Vân Dương thực buông xuống, ngàn vạn không nên vọng động. Vân Dương cáo biệt Vân Túy Nguyệt, khuôn mặt tấm áp, nhẹ nhõm đi trở về, vượt qua một con đường về sau, khuôn mặt mới mạnh mà chìm xuống đến. Ai dám đánh Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Vân Phượng chủ ý? Muốn chết. Hắn hừ một tiếng, sờ tay vào ngực, trực tiếp cầm chặt ngọc bội, tiểu phát ra cựu thiên lệnh. Thanh Vân bản phường là Vân Dương bản giao trọng điểm chú ý địa phương, tại đây chuyện gì xảy ra, tự nhiên đã sớm ghi chép có trong hồ sơ. Vân Dương mệnh lệnh vừa mới phát ra bất quá một phút đồng hồ, sự tình mọi nguồn, tiểu đã đến hắn tại đây. Mười ngày trước, xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc bên trong Thu gia công tử Thu Vân Sơn, cùng mấy người khác đi vào Thanh Vân phường, kết quả nhìn thấy Vân Túy Nguyệt về sau, trong lúc đó không biết cái đó gân phát tác, rõ ràng cứ như vậy mê đi lên. Liên tục 10 ngày mỗi một ngày đều đến Thanh Vân phường báo danh, xài tiền như nước, càng từng tại Thanh Vân phường bên ngoài quỳ xuống, trước mặt mọi người cầu thân, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Vân Túy Nguyệt không đồng ý, vị này Thu công tử cũng không nản chí nhục chí, chỉ là thế công càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, chuyển ra đến thiệt nhiều quyền quý, đến vi Thu Vân Sơn làm thuyết khách. Vô lễ sự tình, ngược lại là không có làm, nhưng mỗi ngày như vậy dây dưa, lại là lại để cho người phiền không thắng phiền. Vân Dương trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Thu Vân Sơn. Lại để cho Vân Túy Nguyệt làm hắn thiết thất. Thật to gan. Tâm niệm vừa động, cửu thiên lệnh đích truyền, làm thuyết khách đều là cái gì quyền quý. Lần này nhanh hơn. Tin tức xoát thoáng một phát, tựu truyền tới, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ. Hiển nhiên, bên kia biết rõ vị này lão đại tính tình, đã sớm đem những vật này đều chuẩn bị xong. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn. Quân bộ lãnh đao ngâm lão nguyên soái con rể Chu Tử Chính. Vạn bảo lâu thiên đường đại trưởng quỹ phó quan Sơn. Còn có. Chứng kiến cuối cùng một cái tên, Vân Dương đều cảm thấy một hồi ngoài ý muốn chấn động, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trong nhà Đinh lão phu nhân. Đây đều là cái gì vô liêm sỉ sự tình. Vân Dương chỉ cảm thấy một hồi bị đè nén. Lập tức trong nội tâm rõ ràng có một loại đem chọn cái thiên đường thành đều nung đỏ cực hạn phẫn nộ. Ngũ ca thi cốt không hàn, người trong lòng của hắn rõ ràng tao nộ như thế bức bách. Quân đội hai vị đại lão người nhà rõ ràng đều có tham gia. Phủ thái tử người rõ ràng cũng nhúng tay. Còn có một vạn bảo lâu đại trưởng quỹ, trên giang hồ thần bí thế lực một trong người. Vân Dương lửa giận vạn trượng. Ngươi nếu là thành tâm truy cầu, hứa dùng chính thế vị, cho dù Nguyệt tỷ không có ý, chỉ cần ngươi không phải dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Trong nội tâm của ta mặc dù không thoải mái, nhưng, cũng sẽ không như thế nào. Dù sao ngũ ca đã không có. Chẳng lẽ còn không phải nếu như vậy một vị tuyệt đại hồng nhan cả đời đau khổ hay sao? Nhưng, như bây giờ tử, lại rõ ràng là lấy thế đè người. Mặc dù vị này Thu công tử cũng không có làm cái gì khác người sự tình, nhưng Vân Dương rất rõ ràng ở trong đó sức nặng, chuyển ra những người đến này tạo áp lực, ta cũng không khi dễ ngươi. Nhưng chỉ cần chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi tại thiên đường thành đắc tội những người này, ngươi còn thế nào hỗn? Ngươi không cho những mặt người này tử, ngươi còn muốn thế nào? Hậu quả sẽ như thế nào? Thanh Vân Phường sẽ như thế nào? Tỷ muội của ngươi sẽ như thế nào? Đây đều là im ắng uy hiếp. Tại đây dạng uy hiếp phía dưới, trong thiên hạ có thể khiêng được rất tốt, cũng không có mấy người. Vân Dương trong mắt cơ hồ phun ra lửa, chuyện này, thiết thiết thực thực đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, lại để cho hắn liền lão nguyên soái cũng hận lên. Ngươi nếu không phải cảm kích, tự cho ta dọn dẹp rồi. Nếu là cảm kích, đừng trách ta náo một cái long trời lỡ đất. Chương 86, một hồi trò khơi hải. Vào lúc ban đêm, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái chính trong phủ nhìn xem quân báo, hiện tại tạm thời thái bình, Ngọc Đường quốc rốt cục có một đoạn thái bình thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lão nguyên soái cũng hiểu được dễ dàng không ít. Thậm chí còn có tâm tư, phân phó làm chút thức ăn, chính mình tự rót uống một mình một phen. Chỉ là, vừa mới bưng chén rượu lên, mang theo dáng tươi cười còn không có uống xuống dưới, chợt nghe đến không trung trong lúc đó một tiếng thét dài chấn không hưởng lên, một cái lệ liệt thanh âm quát, khinh người quá đáng. Một đạo bạch quang theo trên bầu trời đột nhiên bắn xuống dưới, giữa không trung một thanh âm vang lên, lập tức tiểu vô tung vô ảnh. Phủ nguyên soái tất cả mọi người thậm chí cũng không kịp chạy đến, người tới đã triệt để biến mất. Một đoàn ánh lửa đột nhiên theo một gian nhà kế đốt, trong chốc lát ánh lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Cứu hỏa, đi lấy nước. Trong phủ một mảnh phân loạn. Trong nháy mắt, trên trăm hộ vệ trước tiên ngăn ở đại sảnh phía trước, trên nóc nhà, cũng là xoát xoát đứng đầy trong quân cao thủ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, đã đem Thu lão nguyên soái chung quanh mấy trăm trượng, bảo hộ phòng thủ kiên cố. Tất cả lui ra. Lão nguyên soái thân thể khôi ngô đứng tại cửa đại sảnh, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Con mắt có chút kỳ dị nhìn xem trong lúc đó cháy xương phòng, bờ môi run nhẹ nhẹ. Tại trong tay của hắn, cầm lấy một bà đao. Thân đao, có vết máu. Chuyện gì xảy ra? Trong phủ tất cả mọi người tại vẻ mặt cảnh giác. Lão phu nhân cũng hiếm thấy hiện thân rồi. Không có việc gì. Thu kiếm hàn thần sắc hòa hoãn, bất quá là một phong mật tín, cần lão phu khẩn cấp xử lý. Nói xong, ai cũng không để ý tới, trực tiếp vừa nghiêng đầu đi thư phòng. Dưới chân sinh phong, tốc độ rất nhanh. Lão nguyên soái rất kích động. Bởi vì, phong thư này bên trên, có một cái cựu tinh bảo vệ xung quanh tiêu chí. Cựu thiên lệnh. Hơn nữa thượng diện có mấy cái chữ, Thu lão nguyên soái thân khải. Mấy chữ này có ý tứ gì, Thu lão nguyên soái rất rõ ràng. Đó là không hy vọng có bất kỳ người chứng kiến. Cho nên hắn lập tức tiểu đi thư phòng, đem chính mình phong tỏa trong thư phòng. Đây là một cái màu đỏ bao khỏa. Giống như là hỏa diễm đồng dạng. Thu lão nguyên soái thở dốc một hơi, run rẩy mở ra, không ngoài sở liệu, bên trong, là một phong thơ. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có hơi mỏng một trang giấy. Chỉ nhìn câu nói đầu tiên, Thu kiếm hàn tiểu là biến sắc. Câu nói đầu tiên rất không khách khí. Quân bộ vì sao khi nhục ta? Lão nguyên soái lập tức cảm giác được, trong câu nói này ẩn chứa trùng thiên sát ý. Đó là một cỗ bành trướng lửa giận. Hắn cơ hồ là ngừng thở, nhìn xuống, càng xem, càng là hai mắt trừng lớn, trong lúc đó quát to một tiếng, tức chết lão phu. Trận mắt tròn xoe, đập bàn một cái. Chắc chắn cái bàn, lập tức chia năm xẻ bảy. Thanh Vân Phường Túy Nguyệt, chính là hỏa tôn tình chi thuộc, quân bộ đao kiếm song bích phủ trong gia người khuyên hắn lập gia đình, là dụng ý gì? Đinh lão phu nhân tự thân xuất mã. Rồi lại là đem ta hỏa tôn đại nhân đưa ở chỗ nào? Lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân ra như thế nào? Làm gì đến nhục nhã ta chín tôn gia quyến? Trấn quốc tướng quân phủ làm mai mối, phủ nguyên soái người bảo đảm, phủ thái tử hòa giải, vạn bảo lâu tác hợp, như thế nhục nhã, cựu thiên lệnh xuống, thề sống chết không bị. Này phần công đạo, dùng mệnh đòi lại. Khinh người quá đáng. Lẽ nào lại như vậy? Phong thư này tìm từ chi kịch liệt. Bên trong ẩn chứa oán khí chi sâu nặng, quả thực nghe rợn cả người. Thậm chí liền lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân ra như thế nào. Làm gì đến nhục nhã ta chín tôn gia quyến? Loại lời này đều nói ra. Hiển nhiên đối phương tức giận đã đến hạng gì tình trạng. Còn không có xem hết phong thư này, lão nguyên soái đã tức giận đến cơ hồ thổ huyết. Không phải khí đối phương khẩu khí ác liệt, mà là khí chính mình quý phủ lại có thể biết xuất hiện bực này sự tình, quả thực là di xấu và năm. Thu kiếm hàn chỉ cảm thấy một tấm mặt mo này nóng rát. Dù là bị cuồng đánh một trầu đánh cho bị dày vò, cũng còn không bằng loại cảm giác này khó chịu. Chính mình hận nhất đúng là khi dễ công thần gia quyến bực này sự tình, không nghĩ tới hôm nay, lại là có trong nhà mình làm đi ra. Nghĩ đến cửu thiên lệnh rõ ràng dùng xương phòng bị đốt bực này cực đoan phương thức đến thông chi chính mình, chắc hẳn bên kia đã là nộ đến cực điểm. Còn muốn khởi lúc này đây đại chiến, hỏa tôn rõ ràng đã từng ra tay. Như vậy, chính mình xương phòng là ai đốt hay sao? Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Thậm chí, lão nguyên soái đều cảm giác đối phương là hạ thủ lưu tình, lão tử vừa cho các ngươi đánh giặc xong, ngươi tiểu buộc lão tử nữ nhân gả cho người khác. Cái này tính toán cái gì vô liêm sỉ sự tình? Lão phu nhân đang tại lo lắng, quý phủ đột nhiên bị đốt, mặc dù thế lửa không lớn, chỉ là đốt đi một gian sương phòng, nhưng trong đó ẩn chứa chi ý, lại là lại để cho người không rét mà run. Một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác, quanh quẩn trong lòng. Thiên hạ này gian, có ai dám trực tiếp tại phủ nguyên soái phóng hỏa? Đang tại lo lắng, chợt nghe đến bên ngoài thị nữ một tiếng thét kinh hãi, lập tức gầm lên giận dữ, cũng ngay. Ba một tiếng bạt thai âm, lập tức tiểu chứng kiến trượng phu lửa giận vạn trượng trực tiếp vọt lên tiến đến. Một tiếng gầm lên, ngươi làm cái gì chuyện tốt? Lão phu nhân một hồi kinh ngạc, lập tức giận dữ, như thế nào? Ngươi phát điên rồi phải không? Thu kiếm hàn giận không kèm được, giảm thấp xuống thanh âm, nói láo. Là ngươi điên rồi. Ngươi làm chuyện tốt. Bất nhân bất nghĩa, vô sỉ xấu xa, còn có mặt mũi mà nói lão phu. Lão phu nhân lập tức cơ hồ choáng váng. Lão nguyên soái vẫn cảm thấy chính mình ngựa chiến cả đời, vắng vẻ kiều thê, cho nên đối với lão phu nhân cả đời này đều là ngàn theo trăm thuận, lúc nào phát qua lớn như vậy nóng tính. Hôm nay đây là làm sao vậy? Rõ ràng mắng khó nghe như vậy. Lão phu nhân lập tức cảm giác có chút không đúng, chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm chẳng những không có căm tức, ngược lại sợ hãi. có thể làm cho cái này lại để cho cả đời mình trượng phu đối với chính mình phát lớn như vậy hỏa, như vậy chuyện này hiển nhiên đã là nghiêm trọng đến cực điểm. Thu Kiếm Hàn trong mắt bốc hỏa, hạ giọng, mất mặt xấu hổ. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đi làm môi rồi hả? Lão phu nhân nghe xong, lập tức minh bạch, nói, cái này có cái gì? Còn không phải ngươi cái kia chất nhi, mới tới thiên đường, coi trọng cái kia Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, năn nỉ lao thân làm chủ, cho đến nạp nàng làm thiếp. Hắn cầu đến thăm đến, ngươi lại không tại, nói sau cái này cũng không coi vào đâu đại sự. Thu Kiếm Hàn tức giận đến toàn thân run rẩy, không coi vào đâu đại sự. Phu nhân, thiên cũng phải làm cho ngươi chọc sụp. Còn có cái gì là đại sự? Ngươi hồ đồ a. Lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt, làm sao vậy? Thu Kiếm Hàn vù vù thở, cố gắng bình phục tâm tình, vẫn là cắn răng nghiến răng nói, ngươi đi làm môi. Sẽ không nghe ngóng qua, người ta có hay không đón dâu? Có hay không người trong lòng? Người ta có nguyện ý hay không? Ngươi cứ như vậy chỉ ngây ngốc đi. Thu Vân Sơn cái kia tiểu vương bắt đản ưa thích. Hắn ưa thích làm sao vậy? Hắn thích ngươi tiểu đi à? Hắn như là ưa thích hoàng hậu nương nương ngươi có đi không? Quả thực vô liêm sỉ cực kỳ. Lão Nguyên Soái tức giận, không lựa lời nói, liền như vậy vô liêm sỉ, cũng nói ra. Lão phu nhân lập tức kinh đã đến, chẳng lẽ là bệ hạ hay sao? Lập tức ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Lão Nguyên Soái giận dữ nói, không phải bệ hạ. Lão phu nhân vừa thở dài một hơi, chợt nghe đến trượng phu tức giận nói, so bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn. Phu nhân, ngươi cái này thật sự là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh rồi. Lão phu nhân ngây ra như phỗng. So bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn. Đây là người nào? Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói ngắn lại, chuyện này, không cho phép ngươi lại cắm tay. Nếu không ta ngoại trừ tự vận. Không còn có bất luận cái gì thể diện sống ở trên đời này. Lão Nguyên Soái thở dài tức, ánh mắt thương xót, thật sự là mắc cỡ chết người. Thu Vân Sơn lại đến quý phủ, tạm giam. Chờ lão phu trở lại xử trí. Ta đi lãnh lao thất phu quý phủ. Lúc này đây, hai nhà người có thể ném đi được rồi. Thu Kiếm Hàn vứt bỏ một câu, trực tiếp cưỡi ngựa đi ra ngoài, hỏa thiêu bờ mông một loại hướng về lãnh đao ngâm trấn quốc tướng quân phủ mà đi. Lão phu nhân ngã ngồi tại trên mặt ghế, mặt mo một mảnh trắng bệnh. Chuyện này, theo trượng phu phản ứng tiểu nhìn ra được, nghiêm trọng đến trình độ nào. Không thể tưởng được chính mình lại có thể biết trong lúc vô tình sông lớn như vậy họa, trong lòng một mảnh hối hận. Chỉ là trong nội tâm còn có nghi hoặc, đến cùng liên lụy đến cái gì. Lại có thể biết lại để cho trượng phu như thế giận không kèm được. Vào lúc ban đêm, trấn quốc tướng quân phủ ở bên trong, lãnh đao ngâm giận tím mặt, vậy mà trực tiếp mệnh lệnh thân vệ đem chính mình con rể gọi đi qua, chỉ vào cái mũi mắng to một trầu, rõ ràng tự mình động thủ, đem chính mình con rể Chu Tử Chính hai chân tươi sống đã cắt đứt. Lại đi loạn nhai cái gì đầu lưỡi dễ, đám người làm mối làm gà, lão phu sống sờ sờ đánh giết ngươi. Lão phu thật sự là mắt bị mù đem khuê nữ gả cho ngươi như vậy một cái thành sự không có bại sự có dư ngoại trừ mất mặt xấu hổ gì cũng không biết đồ vật. Lãnh lao tướng quân tức giận, toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ câm như hến. Một đại nam nhân chạy tới làm bà mai, vô liêm sỉ đã đến chân trời rồi. Ngươi như thế nào không cho? Như thế nào không cho câu nói kế tiếp bị lao ra hỏa nuốt xuống, chắc là rất không nhã. Chu Tử Chính hai chân toàn bộ đoạn đau nhức chết đi sống lại, lại là cắn răng không rên một tiếng. Lại nói tiếp. Vị này Chu Tử Chính ngược lại không giống như là lão Nguyên Soái nói như vậy không chịu nổi, trái lại, còn là một vị có phần có năng lực tướng quân, nếu không, lãnh đao ngâm cũng sẽ không đồng ý gả con gái. Nhưng giờ phút này phạm vào sai lầm, lập tức tiểu tại gia tộc hỏa trong miệng cất chó không bằng rồi. Thu Kiếm Hàn không nói hai lời, tiểu đi phủ thái tử. Cùng lãnh đao ngâm có thể ăn ngay nói thật, lãnh đao ngâm cũng tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật, nhưng phủ thái tử người lại không biết. Cho nên lão Nguyên Soái trực tiếp xông vào, cứng rắn ném một câu. Vân Túy Nguyệt là lao phu nghĩa nữ, hôn sự của nàng, lao phu định đoạt, không nhọc thái tử điện hạ hao tâm tổn trí. Liền trực tiếp nên ngang rời đi. Thái tử điện hạ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã bị lao Nguyên Soái đổ ập xuống huấn đến sắc mặt tái nhợt. Lập tức Thu Kiếm Hàn đi vạn bảo lâu, còn dám tìm lao phu nghĩa nữ phiền thoái, lao phu tiểu che cái này phá lâu tử. Một câu, giòn. Lại sau đó, Thu Kiếm Hàn trở lại trong phủ thời điểm, cái kia Thu Vân Sơn đã bị lao phu nhân chiều đến. Đang tại túi đầu lần lượt hấn. Lão gia tử không nói hai lời, cơ lấy một căn chén ăn cơm thô gậy gộc, đổ ập xuống tiểu nện xuống đi, chửi ầm lên. Ngươi chỉ là quặng lông tuyến. Ngươi vừa ý người ta nữ tử tiểu đi dây dưa. Ngươi tính toán cái gì vương bắt đả ngươi. Ngươi cờ bờ nờ ngoại trừ cho lão tử mất mặt, ngươi từ nhỏ đến lớn còn đã làm sự tình gì. Lão phu hôm nay tiểu đánh chết ngươi miễn cho lão thu gia tiếp tục mất mặt. con nạp thiếp. Nạp mãi mãi của ngươi cái chân. Lão Nguyên Soái đã giận điên lên. Những người khác thấy tình thế không ổn, gấp bước lên phía trước khuyên can, khích lệ lấy, Thu Đại công tử đã là đầu rơi máu chảy, hét thảm một tiếng. Chờ lão phu nhân liều mạng cứu cái này cháu trai, cũng đã trúng 8-9 côn, đầu rơi máu chảy không nói, thiếu chút nữa đem eo đều nện đứt rồi, nếu không là cái này chất nhi còn có chút công phu trong người, chỉ sợ cái này không lưu tình chút nào mấy cây gậy có thể trực tiếp đánh chết. Cái này trình chuyện, giống như là một cái trò khơi hài. Nghe nói những chuyện này, Vân Dương tức giận trong lòng cũng tiêu tan. Rất hiển nhiên, trong những người ta này, Thu Lãnh hai vị lão nhân già, thậm chí kể cả thái tử, đều là không biết rõ tình hình. Đã lão Nguyên Soái phát một lần điên, liền người trong cuộc Thu Vân Sơn đều trung thực rồi, chuyện này, có lẽ đi qua mới đúng. Nhưng Vân Dương không thể tưởng được chính là, chuyện này, lại ở đâu là đơn giản như vậy. Chương 87, Thiên La Địa Vong đập vào mặt đến. Sáng sớm, Vân Dương tựa ở hoa thụ bên trên, hết sức hô hấp, chiều dương mới lên không trung linh lực, như là sương mù một loại, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thân thể giãn ra, lập tức toàn thân cao thấp tất ba rung động, thật lâu, Vân Dương mở to miệng, một cỗ bạch khí, từ miệng trong hàng dài một loại nổ ra. Tại trong gió sớm, vậy mà ngưng tụ không tiêu tan, mãi cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, phù một tiếng nhẹ vang lên, tại tường viện bên trên rõ ràng lao tới một cái tiểu động. Tà Thiên. Một mực chú ý đến bên này Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là trợn mắt há hốc mồm. Cốt giống như thiên lôi chấn, đan điền khí như rồng. Phương Mặc Phi cảm giác mình đều sẽ không nói chuyện rồi. Chính mình tu luyện đến thất trọng núi, mới rốt cục đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ Lão Mai mặc dù đã là lục trọng thiên đỉnh phong, lại còn không có đạt tới. Mà Vân Dương, hiện tại bề ngoài giống như mới tam trọng thiên. Rõ ràng xuất hiện loại này. Thế nào chuyện quan trọng vậy? Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn chung quanh. Không thay đổi a, đây là cái thế giới này. Chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được những lời này. Vân Dương thu công, chậm rãi đứng lên, cảm thụ thoáng một phát. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là kinh ngạc phát hiện, đoạn thời gian trước, một mực tồn tại ở Vân Dương trên người suy yếu, tại thời khắc này, rõ ràng hoàn toàn vô tung vô ảnh. Thần hoan khí túc, tinh thần sáng láng. Hai người lại là một hồi kinh ngạc. Ngày hôm qua còn ốm đau bệnh tật, tựa hồ nâng không nổi chân, hôm nay tiểu. Long tinh hổ mãnh. Vân Dương hít một hơi thật sâu bật hơi, đoạn thời gian trước tiêu hao, hôm nay rốt cục bổ trở lại. Chiến trường giết địch, mặc kệ giết bao nhiêu, đủ khả năng thu bất bình chi khí, cũng chỉ có cực kỳ bé nhỏ. Vân Dương kê tính toán một cái, chính mình một trận gió một mồi lửa thiêu hủy Đông Huyền ít nhất 10 vạn đại quân, nhưng, chỗ thu được bất bình chi khí, tối đa chỉ có 20-30 cá nhân đích lượng. Cái này hoặc là trong đó những đặc biệt kia tội ác chồng chất ta. Vân Dương trong lòng nghĩ. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất, lục lục bên kia cũng khỏe mạnh đi một tí. Có thể cung cấp mệnh nguyên chi khí, cũng nhiều hơn rất nhiều, nồng đậm rất nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Dương nghiền ép lại để cho lục lục phi thường không tình nguyện rồi. Thường xuyên giúp cụp lấy Diệp Tử vô tình, liền dây leo cũng không huy vũ, hưu khí vô lực, giống như là một cái bị thụ thật lớn ủy khuất hài tử, mỗi ngày mệt mỏi nhi bị môi. Rồi lại không dám nói. Vân Dương đau lòng, dứt khoát đem lần trước lừa bịp tống tiền đến Mỹ Ngọc duy nhất một lần quăng 10 khối đi vào. Lục lục lúc này mới lại cao hứng trở lại, dây leo vung đẩy, khôi phục hoạt bát, chứng kiến Vân Dương cũng càng thêm thân thiết. Nhưng Vân Dương bắt đầu sầu muộn rồi. Mắt thấy 50 khối Mỹ Ngọc, cũng chỉ còn lại có 23 nhanh, cái này cũng quá nhanh rồi. Tài nguyên không sai biệt lắm vừa nhanh rốt cuộc. Liền giao Long Châu, cũng đã không hơn phân nửa. Mặc dù lục lục đã có năng lượng hội bổ túc. Hơn nữa lục lục tựa hồ cũng không bỏ được lại để cho Giao Long Châu trực tiếp báo hỏng. Nhưng, dù sao bây giờ có thể dùng, đã nhanh thanh thương. Thắng đến huyền thạch huyền tinh, kể cả theo Triệu Bình Long Quý Phủ vơ vét thiên tài địa bảo. Cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đụng lên đến đang muốn chúc mừng Vân Dương đột phá, chợt nghe đến Vân Dương thì thảo tự nói, có lẽ lại sao cái ra rồi. Bước tiếp theo nếu không sao cái ra thời gian qua không nổi nữa. Nên sao ai đây này? Phương Mặc Phi cùng Lão Mai một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi không sao nhà của người khác ngươi tiểu qua không nổi nữa. Đây là cái gì luận điệu? Lão Phương, ngươi bây giờ chính là thứ gì tu vi? Vân Dương hỏi. Thất trọng, trung giai, mặc dù mỗi ngày linh khí đều tại tích lũy, nhưng, tiến cảnh cũng không rõ ràng. Lão Mai, ngươi thì sao? Lục trọng, đỉnh phong, nhưng là cảm giác đột phá thời cơ xa xa không hẹn. Quá chậm. Vân Dương cau mày, quá yếu. Không đủ để ứng phó đại sự a. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai một đầu hát tuyến. Vân Dương, còn cần không ngừng cố gắng. Hắn than lấy khí, trở về phòng đi. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai chỉ cảm thấy đầy trời ô nha bay qua. Loại cảm giác này, thật sự là rất kỳ diệu. Bị một cái tu vi chỉ có tam trọng núi cặn bã nói mình lục trọng thất trọng cao thủ tu vi quá yếu. Cái này thật sự là đau xót thoải mái a. Vân Dương trong phòng, cau mày. Thực lực không đủ dùng những lời này, có thể cũng không phải tùy tiện nói nói. Mấy ngày hôm trước, Vân Túy Nguyệt Thanh Vân Phường sự tình, bất kể như thế nào xem, đều tựa hồ là một cái trò khơi hải. Bị Vân Dương trực tiếp náo đã đến Thu Kiếm Hàn Quý Phủ về sau, tựa hồ áp xuống dưới. Nhưng, gần đây trong mấy ngày này, một ít động tĩnh lại làm cho Vân Dương triệt để đề cao cảnh giác, cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Cựu Thiên lệnh tình báo Vân Phiến một loại bay tới. Thu Kiếm Hàn phu nhân cảm giác sâu sắc hổ thẹn, buông tha cho Thanh Vân Phường sự tình, bế môn tư quá. Thu gia công tử Thu Vân Sơn bị Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đả thương, cấm túc, bế môn tư quá. Lãnh đạo Ngâm lão tướng quân tướng con rể hung ác phạt, cấm túc trong nhà. Lãnh phủ bất luận kẻ nào không được tham dự Thanh Vân Phường sự tình. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bị phạt, thái tử điện hạ đối với Thu lão nguyên soái tạ lỗi. Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan Sơn thân phó Thanh Vân Phường xin lỗi. Như vậy thoạt nhìn, tựa hồ là không có việc gì rồi. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bắt đầu liên tiếp xuất nhập Thanh Vân Phường. Dùng xin lỗi danh tiếng, không ngừng đối với Thanh Vân Phường tiến hành thẩm thấu, một thân tài đại khí thô, anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, huyền công thâm bất khả trắc. Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan Sơn cũng liên tiếp vào xem Thanh Vân Phường, lý do cùng Thủy Nguyệt Hàn cùng. Hôm nay phó quan Sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân Phường tương kiến, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, càng về sau vi ngôn ngữ chốc kích, Thủy Nguyệt Hàn vùng tiền như rác, phó quan Sơn trực tiếp ném ra 100 vạn lượng bạch ngân. Thanh Vân Phường trong lúc nhất thời trở thành thiên đường thành tiêu điểm. Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân Phường mời khách, mở tiệc chiêu đãi đồng liêu. Phó Quan Sơn tại Thanh Vân Phường bày yến, mở tiệc chiêu đãi phú thương. Cái này một đầu tin tức, mỗi một đầu thoạt nhìn, đều là như vậy bình thường. Nhưng kết hợp đoạn thời gian trước trận này trò khơi hài, Vân Dương lại là người ra không đồng dạng như vậy hương vị. Có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đó là một loại mãnh liệt nguy cơ đang ép gần dự cảm. Vân Dương sắc mặt trầm trọng. Lúc trước. Tại Thiên Huyền Nhai mấy ngày hôm trước thời điểm, chính mình vẫn có loại cảm giác này, còn đã từng nhắc nhở các huynh đệ chú ý mà mọi người cũng đều không hẹn mà cùng cảm giác được áp lực. Vì loại cảm giác này, huynh đệ mình nhóm mang theo quân đội còn lượn mấy cái vòng tròn luẩn quẩn, cũng tầng xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ các loại thăm dò, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là một cước bước chân vào địch nhân bấy dập. Hôm nay, loại cảm giác này lại xuất hiện. Tứ Quý Lâu, các người rốt cục phát hiện. Vân Dương trong mắt ánh sáng lạnh nổ bắn ra. Cũng rốt cục ra chiêu rồi. Vân Túy Nguyệt nguy hiểm. Vân Dương lo lắng đi tới đi lui. Mặc dù mình làm việc luôn luôn là rất cẩn thận, nhưng, liên tục hai cái Tứ Quý Lâu người, Lý Trường Thu, Triệu Bình Long đều là tại Thanh Vân Phường ra sự tình. Lý Trường Thu là ở đi bị đại quân vây quét về sau mất tích, nhưng, Tứ Quý Lâu người tất nhiên sẽ biết rõ, Lý Trường Thu thường xuyên đi Thanh Vân Phường sự tình. Cho nên, Lý Trường Thu tại mất tích về sau, Thanh Vân Phường là được trong hắn của bọn hắn một cái hoài nghi mục tiêu. Vân Dương trong nội tâm nặng nề nghĩ đến, mà Triệu Bình Long lại là ở Thanh Vân Phường trực tiếp bị đánh đi ra ngoài. Đón lấy cả nhà đã bị giết. Mặc dù là tại trong nhà mình ra sự tình. Nhưng, Thanh Vân Phường bên này nếu là nói có hiểm nghi, cũng là có. Liên tục hai người đều cùng Thanh Vân Phường có quan hệ, hơn nữa đều xảy ra chuyện, như vậy. Tứ Quý Lâu tại không có càng rõ ràng mục tiêu dưới tình huống, đã tập trung vào Thanh Vân Phường. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Như thế nói đến. Vân Dương sắc mặt trầm xuống, cái kia Thu Vân Sơn, hẳn là bị người khác thôi động một con cờ, lợi dụng hắn đối với Thanh Vân Phường tiến hành luồng thứ nhất thăm dò. Nếu như Vân Túy Nguyệt bị bắt rồi, như vậy Thanh Vân Phường tự nhiên đã không có, cũng tiểu nhổ bọn hắn trong lòng một cây gai. Nếu như bắt không được, như vậy, chứng minh Thanh Vân Phường xác thực là có hậu đài, có bí mật. Có Lăng Tiêu Túy năm đó ở chỗ này trần lấy, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng, bọn hắn lại sẽ nhớ hết mọi biện pháp, đến thẩm thấu Thanh Vân Phường. Cái này là của ta một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có lẽ bọn hắn trả lại thật không ngờ, bọn hắn đã thăm dò ra hiệu quả. Bọn hắn nhằm vào Vân Túy Nguyệt, ta tiểu tất nhiên muốn ra tay. Cái này với ta mà nói, căn bản chính là dương mưu. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhìn lấy ngũ ca người yêu bị người khi dễ. Như vậy, rất dễ dàng tra được ta. Mà ta lúc này đây lôi đình giận dữ, Thu lão nguyên xoáy tức sủi bọt mép giận dữ, càng làm cho đối phương xác định Thanh Vân Phường ngoại trừ Lăng Tiêu Túy bên ngoài. Tại Ngọc Đường chính thức quân đội, cũng có cường đại bối cảnh. Kể từ đó, Thu lão nguyên soái rõ ràng cảm kích, tiểu cũng thành mục tiêu của bọn hắn. Có lẽ, lãnh đạo Ngâm bên kia, cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tứ quý lâu một chiêu này, thoáng cái bước đi ra ta ba cái nhược điểm A. Nếu là thiết cốt quan một trận chiến, ta không có hóa thân phong hỏa ra tay, tứ quý lâu hành động, hoặc là còn không lại nhanh như vậy. Nhưng, phong hỏa vừa ra, tứ quý lâu rõ ràng cảnh giác rồi, mà bọn hắn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể theo nơi khác ra tay. Cho nên mới đã có sự tình lần này. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lập lòe, nhưng hắn cũng không hối hận lúc trước xúc động. Nếu là Vân Túy Nguyệt bị khi phụ sỉ nhục, chính mình chẳng quan tâm, như vậy, cái kia Thu Vân Sơn rất có thể sẽ thực hiện được. Toàn bộ quân đội trọng áp, liên hợp phủ thái tử áp bách, càng thêm thượng du trường giang hồ bát đại gia tộc một trong Thu gia, hơn nữa một cái giang hồ siêu cấp thế lực Vạn Bảo lâu uy hiếp. Coi như là Vân Túy Nguyệt sau lưng thật sự có Lăng Tiêu Túy như vậy đỉnh phong cao thủ tọa chấn, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Nói như vậy, mới thực đúng là mình cả đời chuyện ăn năn. Cho dù chết rồi, có cái gì diện mục đi gặp Ngũ Ca Hỏa Tôn? Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn đã cảm giác được, cái này một chương thiên la địa võng, đã tại thiên đường thành trên không, chậm rãi mở ra, chậm rãi rơi xuống. Mà chính mình vị trí, đúng là bị cái này một cái lưới lớn chỗ bao phủ phạm vi. Nhưng các ngươi đã ra chiêu, tiểu tất nhiên muốn bạo lộ chính mình. Thùy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn hai người kia, cho dù không phải tứ quý lâu người, cũng thoát không được quan hệ. Còn có cái kia Thu Vân Sơn, lại có thể xuất động Đinh lão phu nhân cùng Chu Tử Chính. Cái này đằng sau, tất nhiên cũng có một cổ lực lượng thần bí tại thôi động, hai người kia, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào có thể đem ra sử dụng được động. Các ngươi đang tìm ta, ta không phải là không đem bọn ngươi đã coi như là mục tiêu. Phủ Thái tử phụ tá, một trong số đó là tứ quý lâu người, như vậy, cái này Thủy Nguyệt Hàn sát suất nhiều đến bao nhiêu? Vân Dương lặng lặng yên muốn. Hiện tại, địch nhân đã ra chiêu. Tiểu xem mình có thể không thể tiếp được đến. Nhưng, chính mình lớn nhất đoạn bản tiểu là, thực lực chưa đủ. Chỉ là Lao Mai cùng Phương Mặc Phi hai người, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Điểm này, vô cùng khẳng định. Đối phương chỉ là xuất động có thể ra mặt người, trong bóng tối, không biết còn có bao nhiêu tại nhìn xem lấy. Một lấy vô ý, tiểu là đầy bàn đều thua. Vân Dương trong nội tâm nặng nề. Ta phải, cực kỳ thận trọng. Cực kỳ thận trọng. Chương 88, Phúc Tinh Tiện Thần. Dùng bản thân chi lực không thể hóa giải thời điểm, ta nên như thế nào? Vân Dương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, cái này Đông Thiên Lãnh hẳn là thằng A, làm sao còn chưa tới trả nợ? Mới vừa vặn nghĩ tới đây. Trong lúc đó chỉ nghe được cửa lớn một thanh âm kêu lên, Lao Đại. Lao Đại tại sao? Tiểu đệ trước tới bái phòng ngươi lạp cạc cạc cạc. Thanh âm này, lại tao lại tiện, còn mang theo một cố nói không nên lời hèn mọn bỉ ổi tư vị. Vân Dương lập tức sửng sốt. Cổ nhân thật không ta lớn A, thiên đường người. Tiểu là tà, nói xong con rùa sẽ tới con ba ba. Mau mau mời đến. Vân Dương cất giọng nói. Thực không có gì thời điểm như vậy chờ đợi cái này đồ đê tiện đã đến. Vừa nghe đến Đông Thiên Lãnh thanh âm, Vân Dương rõ ràng trong nội tâm còn có chút kích động, có chút phấn chấn. Hoa, tiện đưa tài nguyên đến rồi. Tiện đưa tay chân đến rồi. Kỳ thật không cần Vân Dương nói cái gì mời đến không mời đến. Đông Thiên Lãnh đã là không thỉnh tự nhập, mang theo một cỗ không hiểu thấu lén lén lút lút hương vị, vọt lên tiến đến. Người còn chưa tới, tại hắn áo choàng phía dưới một đầu song đầu thiên sư, đã vọt tới Vân Dương bên người, rung đùi lắc ý, khoái hoạt cực kỳ. Hôm nay, thế nào sửa lại trang phục? Vân Dương trừng mắt. Ta thắng, như thế nào còn xuyên lục? Đông Thiên Lãnh cười đắc ý, hiện tại từ đầu đến chân một thân lục, là ba người bọn hắn. Vân Dương gãi gãi đầu, thắng. Thắng. Đông Thiên Lãnh nịnh nọt đụng lên đến, cơ hồ muốn đầu giảm xuống đất cùng bái, lão đại, ngươi tiểu là thần nhân. Tuyệt bức thiên tiên hạ phàm A. Lao đại ngươi. Ta đối với ngươi sùng bái như là thiên huyền sông lớn, vô tận biển sâu, lồng lộng tuyết sơn, vô thượng thần mạch. À, ngươi đã không phải là sửa đá thành vàng có thể hình dung được rồi, ngươi là điểm thị đã thành kim A. Đông Thiên Lãnh mang theo phát ra từ đáy lòng thành kính, Lao đại nha. Ta đối với ngươi. Ta nha. Ta yêu ngươi A. Ta yêu ngươi yêu đến. Ngừng. Vân Dương một thân nổi da gà siêu siêu sông ra. Toàn thân từng đợt rét run. Hai mắt đều có chút đăm đăm rồi. Ngoa tào. Vân Dương thốt ra, cũng chỉ có cái này hai chữ. Vân Tôn từ trước đến nay đều là tao nhã, có thể làm cho Vân Tôn như vậy thô tục thốt ra, Đông Thiên Lãnh cũng quả thực xem như một nhân tài rồi. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương tràn đầy ghét nhìn xem hắn, ngươi. Ngươi sẽ không là. Lao đại A. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình nhận lấy một vạn điểm tổn thương, ủy khuất nói, ta Đông Thiên Lãnh nói cái gì cũng là thế gia đệ tử. Như thế nào biết dạng như vậy? Ta thích chính là nữ nhân A. Vân Dương hoài nghi địa nhìn xem hắn, thật sự. Không tin, ta cởi quần cho người xem. Ta xem cọng lông. Vân Dương một cước đạp tới, rõ ràng như vậy đến buồn nôn ta. Đây là ta đối với lão đại kính ngưỡng a. Đông Thiên Lãnh đã trúng một cước, không chút nào sinh khí, ngược lại cảm giác có phần làm vinh quang. Dương Dương đắc ý nói, lão đại loại này thần nhân, nhất định phải tôn kính. Vân Dương vịn cái chán, hôm nay ngươi thế nào một người đã đến? Ngươi hộ vệ đâu rồi? Ai? Đông Thiên Lãnh bị cái này vừa hỏi, đã hỏi tới chuyện thương tâm, một tiếng u oán thở dài lại để cho Vân Dương sởn hết cả gai úc, sau đó bắt đầu tố khổ hình thức. Lão đại ngươi là không biết ta trong khoảng thời gian này qua chính là ngày mấy hoa. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn một bả nước mũi một bả nước mắt, từ khi ta thắng bọn hắn không nên ta giao ra sau lưng cao nhân A. Thế nhưng mà ta Đông Thiên Lãnh là người nào? Ta Đông Thiên Lãnh từ trước đến nay là hiệp can nghĩa đảm, trời quang trăng sáng, đối đãi bằng hữu, cúc cung tận tụy, đối đãi huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Như thế nào biết bán đứng bằng hữu niết? Đông Thiên Lãnh hùng hồn kịch liệt nói, cho nên ta đánh chết cũng không chiều, bọn hắn tiểu giam cầm ta, giám thị ta. Ngay cả ta trước nhà vệ sinh, đều có người cùng. Cái này cờ bờ nở là ngày mấy? Đông Thiên Lãnh cố gắng muốn đạt được Vân Dương đồng tình cùng khen ngợi, than thở khóc lóc. Ngươi rõ ràng là muốn ăn mảnh. Vân Dương không lưu tình chút nào vạch trần. Ách ngạch. Đông Thiên Lãnh không thể không biết không có ý tứ, lập tức đổi thành thành thật với nhau hình thức. Lão đại, ngươi nói, trên thế giới này, ai không muốn ăn một mình? Đúng hay không? Đã chúng ta có tốt như vậy tài nguyên, tại sao phải để cho người khác chia sẻ đâu rồi? Đúng hay không? Chúng ta anh em lưỡng lợi nhuận đầy buồn đầy bát, lại để cho mấy tên kia đi ăn mày, sảng khoái hơn. Cao hứng thời điểm vung cho mấy người bọn hắn tiền đồng. Lại để cho bọn hắn học gầm thanh chó sủa nghe một chút, cái kia tư vị, đau xót thoải mái. Đúng hay không? Đây mới là nhân sinh trí cao cảnh giới A. Vân Dương mặt như trầm thủy, một đầu hát tuyến. Thằng này nhân sinh, cũng hiểu ít như vậy truy cầu rồi. Ít nói nhảm. Vân Dương thò tay, thắng tiền đặt cược đâu rồi? Đông Thiên Lãnh lập tức chỉ trệ, lão đại, huynh đệ chúng ta tầm đó đàm nhiều tiền không có ý nghĩa. Người không muốn cho. Vân Dương thần sắc bình tĩnh, cười hắc hắc, ta đây không muốn nữa. Đừng a. Đừng không muốn a. Đông Thiên Lãnh lập tức luống cuống, vốn chính là tặng lễ, vừa rồi như thế nào miệng tiện rồi. Không muốn nữa. Ta đi xem người khác có cho hay không. Lão đại. Và ngươi. Đông Thiên Lãnh quyết định thật nhanh quỳ xuống, ngươi không quan tâm ta tiểu không đứng dậy. Thực tiện. Vân Dương vẻ mặt im lặng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đông Thiên Lãnh đồng dạng vẻ mặt im lặng. Ta đây không phải bị coi thường là cái gì. Cái này còn không phải bình thường kiếm. Cái này là thần tiện A. Nhiều như vậy. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh lấy ra đồ vật. Lần này, đánh bạc đại. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, hơi có chút tinh thần vô cùng phân chấn. Tổng cộng tiền đánh bạc chính là 1.500 miếng huyền tinh. Ta cảm thấy được, nhưng quá ít này. Cho nên, tự chính mình cũng lấy ra 500 huyền tinh, hiếu kính lão đại. Hắc hắc hắc. Cái này không đúng A. Vân Dương hầu nghi nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Lúc ấy ngươi nói là, mỗi người 100 huyền thạch, một khỏa đan dược. Ngoài ra tiểu là một bộ quần áo cách gan mặc điều kiện, hơn nữa một chầu bạo đánh. Vô luận như thế nào tính toán, cũng đến không được 2.000 huyền tinh A. Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, là có chuyện như vậy. Khúc khục, lúc này đây đánh cuộc, bởi vì thời gian cách được thân cận quá, bọn hắn đều muốn nâng giá, muốn đem lão tử duy nhất một lần thăng cái ngọn nguồn nhí mất. Cho nên, tiêu thêm rót, mỗi người 200 huyền tinh, tăng thêm một khỏa tẩy tùy đan. Vân Dương ho khan một tiếng, trở mình mắt trợn trắng. Tên gia hỏa này đáng đánh bản tính, gia tộc bọn họ đều không có tẩy tùy đan, coi như là có thể phân phối đến bọn hắn trên đầu, cũng không biết bao giờ. Nhưng, nhà của ta Thái gia gia tiểu là bát đại gia tộc đệ nhất đan sư, cái này tẩy tùy đan, nhà của ta có rất nhiều. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát dương dương đắc ý, tên gia hỏa này, tiểu muốn bịp ta một bả, ta nói ra thi đấu, ba người bọn hắn cùng ta đánh bạc, mỗi người 200 huyền tinh, một khỏa tẩy tùy đan. Đám này vương bắt đạn đáng đánh bản tính. Bọn hắn không có ý định thua, vốn liền định thắng của ta. Sau đó bọn hắn nhân thủ một phần, đã được huyền tinh, lại phải tẩy tùy đan. Còn có thể lại đánh ta một trận. Vân Dương xì xì rằng, điều kiện như vậy, rõ ràng gái ngươi, ngươi cũng có thể đáp ứng. Đông Thiên Lãnh sắc mặt xấu hổ, ta nói ra khiêu chiến, người ta lấy ra điều kiện, ta có thể không đáp ứng. Cho dù biết rõ là cái hố cũng phải nhảy a. Chẳng lẽ nói ta chân trước nói ra khiêu chiến. Chân sau người ta nói tiền đặt cược, ta tiểu chê đắc không đánh bạc. Ta gánh không nổi cái này mà ta lão đại a. Vân Dương vẻ mặt im lặng. Chém xéo mắt nhìn cái này trương tiện hề hề mặt, thầm nghĩ, tiểu ngươi cái này khuôn mặt. Ngươi còn gánh không nổi. Ngươi nơi nào còn có nửa điểm mặt. Đông Thiên Lãnh đã bắt đầu mặt mày hớn hở, bọn hắn muốn bị ta há có thể không biết, nhưng ta đối với lao đại ngươi tuyệt đối có lòng tin, ngươi nói có thể thắng, có thể thắng. Cho nên ta không sợ hãi chút nào. Kiên quyết nên chiến, ha 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 ha. Lão đại ngươi là không thấy được, cái này ba cái gia hỏa vừa nhìn thấy rõ ràng thua, tại chỗ cái kia sắc mặt tiểu cùng chết mẹ đồng dạng. Á ha ha ha, vui chết ta rồi. Thực vui vẻ ta đây không ngừng chụp bờ mông, ha ha ha. Vân Dương trợn trắng mắt, đừng nuốt mông ngựa, Đông Thiên Lãnh, tâm tư của ngươi, ta có thể không biết. Lúc ấy ta đã nói với ngươi qua, thua ta toàn bộ ra. Là có A. Ngươi cờ bờ nờ có phải hay không nhớ thương lấy cái này lâu rồi. Cho nên mới dám đánh bạc. Đông Thiên Lãnh thề thề, lão đại, ta là cái loại người này sao? Ngươi nhìn ta cái này trương thành thật mặt. Vân Dương hừ một tiếng. Đông Thiên Lãnh lập tức ngượng ngùng, hắc hắc gượng cười hai tiếng, con mắt loạn chuyển. Trên thực tế thằng này lúc ấy tiểu là đánh cho cái chủ ý này, Vân Dương đã từng nói qua cùng ra tiền đặt cược, hừ, nếu bị thua, ta toàn bộ ỷ lại tiểu tử này trên người. Ta tối đa cũng tiểu lần lượt một châu đánh. Dù sao, cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhưng nếu là thắng, đây chính là ta thần tài A. Hôm nay bị Vân Dương một lời vạch trần, hơi chút cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt đã sớm ném ở lên chín tầng mây, cũng chỉ là có một chút xấu hổ mà thôi, lập tức tiểu khôi phục, thề thề, chỉ mặt trời địa phương. Chẳng muốn với ngươi so đo. Vân Dương trợn trắng mắt, vậy cũng không đủ A. Tẩy tủy đan bọn hắn có hay không, ba cái kẻ nghèo hàn, bổn thiếu gia chẳng muốn bức bách bọn hắn. Mỗi người quy ra tiền 300 huyền tinh. Đông Thiên Lãnh lịnh mà nói, lão đại, đây chính là một điểm hư giả đều không có a. Vân Dương hừ một tiếng, hộ vệ của ngươi đâu rồi? Hộ vệ tại khách sạn đâu? Ta vụng trộm chạy ra ngoài. Đông Thiên Lãnh hì hì cười cười, mấy ngày nay vừa vặn có việc, hai cái tinh trùng lên não bệ bộn sức đầu mẹ chán, vẫn an họ thu đi, ta mới rốt cục được để trống. Họ thu hay sao? Vân Dương sững sờ. Tiểu là thu ra cái kia hoàn khố. Thu Vân Sơn. Vậy thì thật là một cái gây chuyện thị phi phá ra chi tử. Đông Thiên Lãnh mặt mày hớn hở, vui, mấy ngày hôm trước đi Thanh Vân Phường, sau đó thằng này không biết tính sao, lấy người đánh cái đánh bạc, nói muốn trong vòng 3 tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt, vì vậy mà bắt đầu truy cầu. Kết quả cái này một truy lại là truy xảy ra chuyện nhi đã đến. Cái này Vân Túy Nguyệt hậu trường ngạnh chắc được rất, Thu Vân Sơn thằng này thua cuộc không nói, còn bị thúc thúc hắn đánh được chết đi sống lại, nghe nói chỉ kém một ít mà ngay cả e xịt cụt đều bị đá nát rồi. Bây giờ còn đang thúc thúc hắn trong nhà nửa chết nửa sống nằm đâu. Thu Vân Sơn. Thanh Vân Phường. Vân Túy Nguyệt. Vân Dương con mắt sáng ngời, lập tức biểu hiện làm ra một bộ hào hứng bừng bừng bộ dạng, rõ ràng còn có bực này sự tình. Nhanh nói cho ta một chút, ha ha, ta thích nhất nghe người khác không may câu chuyện rồi. Vân Dương vẻ mặt bát quái bộ dạng, lại để cho Đông Thiên Lãnh lập tức cảm giác gặp chi kỷ, vỗ đùi, lão đại, ngươi không hổ là lão đại của ta à. Ta cũng thích xem cái này người khác không may hoa ha ha ha. Hai ta thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Hiện tại, Vân Dương đối với Đông Thiên Lãnh thằng này rõ ràng không hiểu thấu càng ngày càng ưa thích rồi. Cái này đồ đê tiện mặc dù tiện, bất quá, thực là phúc tinh của ta a. Ta thiếu tài nguyên thời điểm, hắn tiễn đưa tiền đặt cược. Ta thiếu tin tức thời điểm, hắn tiểu trôi chạy tiễn đưa tin tức, ta thiếu tay chân thời điểm. Xem bộ dạng như vậy tìm mấy cái tay chân cũng không phải công việc a. Chương 89 Trần tướng. Đến cùng thế nào chuyện quan trọng vậy? Vân Dương vẻ mặt bắt quái, ta nhớ được. Vân Túy Nguyệt không phải Thanh Vân Phường đại tỷ sao? Như thế nào? Ngươi đây thì có chỗ không biết rồi. Đông Thiên Lãnh Dương Dương đắc ý, rõ ràng có một loại muốn làm bộ làm tịch tư thế, ở trong đó, có bí mật. Có kỳ quặc. Hắn liếc mắt nhìn Vân Dương, cầm làm ra một bộ, muốn nghe sao? Muốn nghe sẽ tới cầu ta à? Thích nhất lại nói một nửa đến trêu chọc người ha ha. Hào khốn. Vân Dương trong chốc lát vẻ mặt ủ rũ, đột nhiên muốn ngủ. Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca, ngại như thế nào không theo như sáo lộ ra bài. Ngươi đi đi. Vân Dương hướng trên mặt ghế lười biếng một nằm, con mắt tựu nhắm lại, nhớ rõ ngày mai còn có việc nhi. Ta không đi. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt. Lão đại ngài khí lượng cũng quá nhỏ hơn a, một chút như vậy công việc, ngài tựu tức giận, ta nói cho ngài nghe a lão đại, có thể thú vị. Không nghe. Vân Dương một bộ hỗn loạn bộ dạng, vây được vô cùng. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng đến rồi, ta không biết ngươi. Lão đại. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt bi thuốc tiểu quỳ xuống, van cầu ngươi, nghe ta nói với ngươi nói cái này bắt quay à. Hắn vẻ mặt hối hận chịu chính mình một bàn tay, Đông Thiên Lãnh, ngươi thế nào tiểu không đổi được cái này bị coi thường tật xấu đâu. Vân Dương lười biếng dương mắt ra, không cho ta văn ngươi. Ta thề với trời. Đông Thiên Lãnh trang nghiêm tuyên thệ. Về sau không bao giờ nữa lại để cho lão đại cầu ta rồi. như có một lần, để cho ta trực tiếp thành tiện thần.
Ân, vậy ngươi nói một chút ta.
Vân Dương thở dài. Vấn đề này rất ly kỳ, ha 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 ha. Đông Thiên Lánh rõ ràng lập tức liền đem cảm xúc điều chỉnh trở về, thoáng một phát chính mình tiểu vui cười mặt mày hớn hở, lại nói tiếp chuyện này còn là vì ta.
Ha 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 ha, chết cười ta rồi.
Vân Dương vẻ mặt im lặng nhìn xem hắn.
Ha 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 ha.
Lúc ấy là ta thắng rồi, lao tử một cao hứng, mời khách, thỉnh cái này ba cái vương bắt đản đi Thanh Vân Phường uống rượu.
Đông Thiên Lánh hào hứng bừng bừng, đến đó ở bên trong, phát hiện, hoàn toàn chính xác không tệ địa phương, muội tử xinh đẹp, chàng tử tốt.
Ưu nhã, thích hợp nhất ta bực này công tử văn nhã.
Vừa muốn ăn sáng, đã muốn rượu, xem ca múa.
Trong lúc đó có người mà bắt đầu kêu to.
Như một vịt được tử đồng dạng cuống họng.
Đông Thiên Lánh xếp đặt bày cổ, lúc ấy ta vừa nghe đến cái này cuống họng, cũng nhớ tới trong truyền thuyết thái giám, tiểu muốn đới hắn quần nhìn xem.
Vân Dương thở dài.
Cái này còn có pháp nghe sao?
Ngươi nói, có người kêu to.
Vịt được cuống họng, kêu to cái gì?
Cái này vịt được cuống họng, có thể xác định.
Vân Dương đem vịt được cuống họng cái này đặc điểm nhớ kỹ.
Tuyệt đối xác định, thằng này gọi, nha, đây không phải Thu công tử sao.
Đông Thiên Lanh tiếp tục kể ra, nguyên lai là tìm Thu Vân Sơn.
Vân Dương thoạt nhìn lười nhác, nhưng cả người chỗ có tâm thần, lại lập tức tập trung lại.
Biết rõ cái này nhằm vào Thanh Vân Phường cùng Vân Túy Nguyệt tâm yêu, liền từ cái này một cuống họng đã bắt đầu.
Thằng này kẹp lấy chân đi tới, lao tử đã nghe đến một cô tao khí.
Hẳn là cung trong thái giám.
Đông Thiên Lanh nhíu cái mũi. Ở bên cạnh hắn, còn có Trung Nhân Nhân, người cao ngựa lớn, cùng Thu Vân Sơn cũng nhận thức, Thu Vân Sơn cứ gọi tên kia.
Cái gì, Mễ trưởng quỹ?
Cờ bờ nở, còn có họ Mễ?
Chập chập.
Hiển nhiên bọn hắn rất thuộc, bọn hắn tiểu đơn mở một bàn, tại chúng ta bên cạnh.
Sau đó ta chợt nghe đến bên kia bắt đầu đấu rượu, đấu một chút rượu, cái kia họ Mễ mà bắt đầu thở dài, nói đuổi cái này Vân Túy Nguyệt đã nhiều năm, đều không có thành công, nỗi khổ tương tư cái gì.
Đông Thiên Lánh nói. Ta ở một bên nghe, đều cảm thấy,
có khó như vậy sao?
Sau đó, Thu Vân Sơn cũng rất khinh bỉ người ta, nói, nếu là hắn vừa ý cái cô nàng, tối đa cũng tiểu nửa tháng.
Người nọ tiểu nói, đừng khoác lác.
Cái này Vân Tuy Nguyệt, ngươi đừng nói nửa tháng, ngươi nửa năm đuổi theo rồi, ta thả rằng tại thiên đường thành cưới hết theo thành đông chạy đến thành tây.
Vân Dương nghe đến đó, thở dài.
Đây là châm đối với những thế gia này đệ tử, hơn nữa chưa tính là thế gia tinh anh đệ tử nhị thế tổ nhóm tính tình. Lượng thân làm theo yêu cầu một cái bẫy.
Không thể không nói, mặc dù rất thô ráp, nhưng là tuyệt đối rất hữu hiệu.
Đối với những nhị thế tổ này mà nói, lớn nhất niềm vui thú tiểu là đánh bạc chơi nữ nhân.
Dùng cái này đánh cuộc, chẳng phải là gãi đúng châu ngứa.
Quả nhiên, nghe thấy Đông Thiên Lanh tiếp tục nói, lúc ấy tiểu chứng kiến Thu Vân Sơn con mắt sáng ngời, nói ra, chuyện này là thật.
Hiển nhiên động tâm.
Đừng nói hắn, chúng ta cũng động tâm.
Cơ bờ nở, truy cái nữ nhân. Sau đó còn có thể xem người khác quả chạy một vòng thiên đường thành.
Cái này quả thực không muốn quá kích thích.
Sau đó người nọ tiểu nói, Thu thiếu, bất quá đây không phải đùa giỡn, khuyên ngươi chớ chọc nữ nhân kia, ngươi bộ dạng như vậy chỉ sợ tuyệt đối không có đùa giỡn.
Thu Vân Sơn tại chỗ tiểu nói, ta nếu đuổi không kịp, ngươi nói để cho ta làm gì ta tiểu làm gì.
Sau đó rõ ràng buộc người ta vỗ tay vi thể.
Vân Dương im lặng thở dài.
Những nhị thế tổ này là người xấu sao?
Rất rõ ràng. Bọn hắn không phải.
Nhưng là, bọn hắn từ nhỏ hoàn cảnh dưỡng thành tính tình, lại rất dễ dàng rơi vào người khác bấy dập, thành vi trong tay người khác đau thương.
Dùng tính tình của bọn hắn, đi đạt tới một loại chút ít không thể cho ai biết mục đích.
Một gia tộc, nhất là một cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, là nhất định sẽ có thiên tài tung hoành tinh anh, cũng nhất định sẽ có yên lặng an tâm trả giá trung kiên, nhưng, cũng nhất định sẽ có cùng loại với Thu Vân Sơn Đông Thiên Lánh bực này ăn chơi thiếu gia.
Cái này không phải là không có giáo dục tốt. Mà là đại gia tộc phát triển phải.
Những cái thứ này gây họa, chọc tới không nên dây vào người, chỉ cần sự kiện không nghiêm trọng, nói lời xin lỗi, trừng phạt một trầu, thì ra là rồi.
Thật sự quá nghiêm trọng, trực tiếp văng ra lại để cho người giết, cũng không đau lòng.
Nhưng, có chút thời điểm, tinh anh đệ tử bất tiện ra mặt gây chuyện nhì, nhưng có thể dùng những hoàn khố này đến gây chuyện khởi cớ, sáng sáng cơ bắp, thu hoạch một ít cái khác.
Lợi ích.
Đây cũng là ác không thể thiếu.
Nói cho cùng tiểu là nên phân rõ phải trái thời điểm chúng ta phân rõ phải trái, nên không nói đạo lý thời điểm chúng ta tiểu không nói đạo lý.
Đây là một loại sinh tồn chi đạo, tại đây không giải thích thêm, nữa rồi.
Sau đó bọn hắn mà bắt đầu đánh cuộc, Thu Vân Sơn muốn trong vòng một tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt, cái kia họ Mẹ khuyên bảo, cuối cùng nhất thành ba tháng đổ ước.
Chúng ta ba người làm chứng, ván bài thành lập, chúng ta ba cái còn mỗi người đè ép 500 huyền thạch rót.
Đông Thiên Lãnh vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Vân Dương cũng là im lặng, bực này sự tình, các ngươi còn áp chú. Sau đó Thu Vân Sơn mà bắt đầu hành động. Nhưng này Vân Túy Nguyệt quả nhiên là dầu muối không tiến. Còn nói tốt rồi không thể dùng cường, thằng này giống như là chó cắn gai nhím, không chỗ hạ khẩu. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, nói, qua vài ngày nữa tại Thanh Vân Phường gặp mặt, không thu hoạch được gì không nói, hơn nữa Vân Túy Nguyệt hiện tại căn bản không sẽ gặp hắn. Liên lại để cho người mang hộ lời nói cũng không được. Thu Vân Sơn vô kế khả thi, cái kia họ Mê nói, như vậy nữ tử, cũng thật sự giá trị phải hảo hảo bảo vệ. Dù là lấy về nhà cũng được à, như vậy băng thanh ngọc khiết tự trọng tự ái nữ tử, tìm người làm mối lấy về nhà cũng được. Đông Thiên Lãnh nói, cái này họ Mễ mà bắt đầu muốn tìm ai nói môi, cái lúc này lại nhắc nhở Thu Vân Sơn, vì vậy thằng này mà bắt đầu bốn phía tìm quan hệ, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Sau đó, tìm được người rõ ràng còn không ít. Ta cho tới bây giờ không có phát hiện, cái này Thu Vân Sơn nội tình rất thâm hậu hoa, rõ ràng đã tìm được nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật. Nhất là hắn thầm thầm, nếu là hắn không nói, ta còn thật không biết Thu Vân Sơn thúc thúc lại là Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái đâu. Đông Thiên Lãnh trên mặt cũng có sợ hãi thán phục, Thu gia bố cục có thể đủ sâu a. Vân Dương cứ như vậy nghe, đã đem đến tiếp sau sự tình, hoàn toàn phỏng đoán đi ra. Nói đến đây, cơ vốn đã không cần nói thêm gì đi nữa rồi. Đối phương chính là đã sớm nghiên cứu thấu Thu Vân Sơn, tìm đúng Thu Vân Sơn. Từng bước một thận trọng từng bước, đem Thu Vân Sơn trước dẫn vào bẫy dập, lại để cho thằng này đâm lao phải theo lao, sau đó, lại thôi động các phương diện quan hệ, gây ảnh hưởng. Từ trên xuống dưới, toàn bộ phương vị hướng về Thanh Vân Phường tạo áp lực. Sau đó, tại trọng áp phía dưới, Thanh Vân Phường tất nhiên giống như là một khối chám đầy nước khăn mặt, áp càng hung ác, bên trong nước, áp đi ra thì càng nhiều. Hơn nữa cuối cùng có một ngày, hội đem những nước này toàn bộ lách vào sạch sẽ. Đây chính là bọn họ mục đích cuối cùng. Hiện tại Thu Vân Sơn mặc dù sắp thành lại bại, sở hữu áp lực đều biến mất, nhưng thực tế vừa ý mục đích của bọn hắn đã đạt đến một nửa. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã đem bọn hắn chính thức mục tiêu, thì ra là chính mình, thành công kéo đã đến trong chuyện này mặt, hơn nữa thoát thân không được. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục đối với Thanh Vân Phường thi thủ đoạn, như vậy chính mình tiểu không thoát được thân, đã không thoát được thân, trễ như vậy sớm có một ngày, dùng cái này cái tổ chức cường đại cùng nghiêm mật, hội đem chính mình bắt được đến. Đây là tất nhiên một cái kết quả. Bởi vì vi mình vô luận như thế nào cũng không thể nhìn lấy ngũ ca người trong lòng bị người khi dễ. Mặc dù đối phương hiện tại căn bản không biết điểm này. Nhưng cái này mạch lạc, lại là cực thanh. Theo Đông Thiên Lãnh giảng thuật bên trong, Vân Dương lại nhớ kỹ hai người. Một cái vịt được cuống họng, đi đường kẹp lấy chân, có thể là cái thái giám, một cái họ Mễ, bị gọi Mễ trưởng quỹ. Hai người kia tất nhiên là cái này trong kế hoạch trọng yếu một thành viên. Mà phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn, còn có cái kia vạn bảo lâu phó Nguyên Sơn trưởng quầy. Hiện tại Vân Dương mục tiêu, ít nhất, đã là bốn người. Cái này vịt được cuống họng cùng họ Mễ tướng mạo, giờ phút này hỏi Đông Thiên Lãnh tuy có thể hỏi đi ra, nhưng là quá tận lực rồi. Vân Dương nhãn châu xoay động, lập tức tức giận không vui, không cần nói nữa, ta xem như nghe rõ, Đông Thiên Lãnh, ngươi mở miệng một tiếng lao đại lao nhị. Lại uống rượu lại chơi đùa, mời người khác đi Thanh Vân Phường, rõ ràng không mời ta. Đông Thiên Lãnh chính nói nước bọt văng khắp nơi hào hứng bừng bừng, trong lúc đó tiểu chứng kiến Vân Dương vịn nổi lên mặt. Lập tức sững sờ, lao đại ngươi cũng muốn đi. Vân Dương trở mình mắt trợn trắng, ta không đi. Người khác lại không mời ta đi làm cái gì? Ta thỉnh. Thỉnh thỉnh thỉnh. Tuyệt đối thỉnh. Đông Thiên Lãnh vô bộ ngực, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đã chậm. Vân Dương lười biếng nói ra, trước hết mời người khác, sau đó còn phải tự chính mình nói ra mới mời ta, gánh không nổi người này à. Người đi đi. Lúc này đây, Đông Thiên Lãnh phi thường thống khoái phù phù một tiếng tiểu quỳ xuống, đều là tiểu đệ sai, lao đại, van cầu ngươi, để cho ta thỉnh ngươi một chầu a, ngươi nếu không đi, ta tiểu không đứng dậy. Vân Dương một đầu hát tuyến, thằng này rõ ràng tổng kết ra đã đến đối phó kinh nghiệm của ta rồi hả. Chương 90, nhận cái tỷ đệ. Ta là người, cái khác không thích. Tự là thiên vị một ít văn nhã địa phương. Vân Dương đứng lên, được được được, cho ngươi cái mặt mũi tốt rồi. Đông Thiên Lãnh ngầm hiểu, về sau, lão đại chỉ cần muốn đi Thanh Vân Phường, tiểu đệ đều bị làm ông chủ. Ân. Vân Dương thở dài, chỉ cần ngươi không khí ta. Tiêu thỏa mãn, ở đâu còn dám cho ngươi Đông Đại Công Tử mỗi ngày làm ông chủ a? Đông Thiên Lãnh hì hì cười cười, A Duôn Nịnh hót nói, lão đại chỉ cần chịu đi, tự là tiểu đệ phần mộ tổ tiên bên trên bước lên khói xanh á. Vân Dương khỏe miệng quất một cái. Lời này, nếu để cho các ngươi Đông Thị gia tộc trưởng bối nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đi cùng ngươi một chầu rượu. Các ngươi Đông gia tổ phần bên trên tiểu bước lên khói xanh à nha. Trên đường đi, Đông Thiên Lãnh dặn dò không dưới 50 lần, nếu là gặp được Xuân gia cùng Hạ gia cái kia hai khối liệu, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói sư tử công việc a. Ai, Thu Vân Sơn là ra không được á, thằng này, không biết miệng vết thương sinh mủ mục nát không có. Thật làm cho người. Cao Hưng A. Vân Dương thật sự là nhịn không được, nhanh đến Thanh Vân Phường cửa ra vào thời điểm, rốt cục nhữ mày nói ra, Đông Thiên Lãnh, ta hỏi ngươi. Ngươi từ nhỏ tiếp nhận. Đều là cái gì dạy bảo hả? Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, nói, nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân. Vân Dương, cút. Bổn công tử lại tới nữa. Đông Thiên Lãnh tiến vào Thanh Vân Phường, trong chốc lát tiểu cho thấy thế gia đệ tử phái đoàn, theo vào cửa mà bắt đầu lần trước, chứng kiến đến từng cái phục vụ, từng cái thị nữ, đều là hết thảy một người 100 lượng bạc phát đi qua. Sau khi đi vào, lại phát hiện không có gian phòng. Đông Thiên Lãnh rất là nổi giận, 1.000 lượng bạc hướng một cái đại sảnh gỗ, các vị huynh đệ cho cái mặt mũi, bạc lấy đi, đại sảnh quy ta. Bên trong một người thư sinh nhíu mày, ngươi cái thằng này. Đông Thiên Lãnh lại vỗ, 5.000 lượng. Chúng ta cũng không phải ý tứ này. Người nọ do dự. Lại vỗ, 1.000 lượng. Dầm dầm một tiếng. Cái này Đông Tuyết sảnh 5-6 người tiểu biến mất. Vân Dương mặt như hắc tuyến. Loại này trực tiếp dùng tiền nệ người, mình cũng đã từng được chứng kiến không ít lần. Nhưng là, như vị này Đông Đại Công Tử bộ dạng như vậy hào khí vượt mây trực tiếp theo 1.000 lượng bắt đầu gấp bội lăn. Thật đúng là lần đầu tiên. Trong lúc vô hình cũng hưởng thụ lấy một bả thổ hào cảm giác. Sướng hay không? Đông Thiên Lãnh thích gì đem thân thể để qua ghế lớn bên trên, chân bắt chéo ba một tiếng khung, ha ha a cười cười, nếu 1.000.000 lượng còn không đi, bổn công tử trực tiếp cầm 100.000.000 lượng đập chết bọn hắn. Vân Dương bạch nhãn loạn trở mình. Vân Dương đã đến, Vân Túy Nguyệt tự nhiên nghe nói, nàng cũng là một cái thông minh nữ tử, cũng cảm giác được trong khoảng thời gian này hào khí không đúng lắm, đối với Vân Dương đến, lại là vui mừng, lại là lo lắng. Do dự một chút, rốt cục vẫn phải muốn xuống chào hỏi. Đã đến Đông Tuyết cửa phòng khẩu, chợt nghe đến Vân Dương thanh âm từ bên trong truyền tới, Đông Thiên Lãnh, cái này Thanh Vân Phường, ngươi có thể chưa hẳn có ta thủ ca ta thế nhưng mà khách quen. Vân Túy Nguyệt sững sờ. Vân Dương nói chuyện khẩu khí, thật là có chút dưới cao nhìn xuống. Đây là, có chút không lớn tầm thường a. Vân Túy Nguyệt thức tha đi vào, liếc mắt liền thấy được Đông Thiên Lãnh. Thằng này trong khoảng thời gian này ngâm mình ở Thanh Vân Phường, cũng đã là người quen. Là Đông Công Tử a. Vân Túy Nguyệt chào hỏi. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, cực kỳ đắc ý, với mặt, ha ha ha, say nguyệt cô nương tự mình xuống, thật sự là quá cho Đông Mỗ mặt mũi hoa ha ha ha. Đám kia ra hỏa nghĩ hết biện pháp cũng gặp không đến, ha ha ha. Thằng này đã đến Thanh Vân Phường vài chục lần, trên thực tế, thì ra là vừa bắt đầu cái kia một lần bái kiến Vân Túy Nguyệt. Lần này nhìn thấy Vân Túy Nguyệt rõ ràng ra rồi, không khỏi cũng có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Sướng được đến ngươi. Vân Dương đứng lên, cười hắc hắc, Nguyệt tỷ, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Vân Túy Nguyệt lập tức sẽ hiểu, hờn dỗi một tiếng, tiểu hoạt đầu. Bao nhiêu ngày đều không đến xem Nguyệt tỷ rồi, rõ ràng còn có mặt nói muốn ta. Tiểu đệ đây không phải đã đến rồi sao? Vân Dương kêu một tiếng oan uổng, trơ mặt ra nói ra, mấy ngày nay ta thế nhưng mà sẽ lo lắng à, nghe nói có một hoàn khố dây dương Nguyệt tỷ, lập tức tiểu đã chạy tới rồi, nào dám chỉ hoan à. Vân Túy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, đã không có việc gì nữa nha. Vị công tử kia, hiện tại cũng không tới rồi. Vân Dương liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Thiên Lãnh ở một bên sừng sốt, an an nói, các ngươi nhận thức, rất thuộc. Vân Dương dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Đông Thiên Lãnh như cha mẹ chết mà nói, nguyên lai không là vì ta xuống. Vân Túy Nguyệt cười khúc khích, lập tức như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh đồng thời xem thẳng mắt. Bất quá, một cái là thực, một cái là trang. Nguyệt tỷ tại đây vĩnh viễn đều bận rộn như vậy. Vân Dương ha ha cười cười, nói, mỗi ngày đều có người cổ động nhà, hôm nay đều là ai đã đến. Có người quen không? Vân Túy Nguyệt nghe thấy Huyền Ca biết nhà ý, nói, Vân Công Tử mới là khách quý đâu. Bất quá hôm nay tới người, thực sự thật không có mấy cái cùng Vân Công Tử quen biết. Vân Dương kinh ngạc thoáng một phát nói, không thể nào. Người đã lâu không đến, cũng không biết đâu. Vân Túy Nguyệt che miệng mà cười, hôm nay, Thanh Vân Phường 7 cái đại sảnh đều đã đầy. Liền trung gian lớn nhất sảnh, đều có người tại xếp hàng đâu rồi, Nguyệt tỷ thế nhưng mà bể bộn chết rồi. Vân Dương ha 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 cười cười, nói, Nguyệt tỷ y tứ, là hôm nay không thể nhiều theo giúp ta rồi. Ta biết ngay, Nguyệt tỷ lại muốn chạy trốn rồi. Vân say Vân trên mặt có vẻ làng khó, cái này. Chủ yếu là, cái khác khách nhân hội sinh khí nha, ta cũng sợ cho các ngươi sẽ đưa tới phiền toái. Vân Dương ha ha cười cười, nói, Nguyệt tỷ, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Đồng công tử. Vân Thúy Nguyệt cười nói, ta đã sớm nhận thức nha. Đó là ngươi nhận thức, không phải ta giới thiệu. Vân Dương một ngón tay Đông Thiên Lanh nói, Đông Thiên Lanh công tử, chính là của ta hảo hữu Chí Giao, làm người hiệp can nghĩa đảm, hào sảng rộng thoáng, chính là hiếm có bạn tốt. Đông Thiên Lanh lập tức cảm giác mình khuôn mặt đều phát ra quang, ưỡn ngực, ha ha cười nói, là Vân đại ca quá khen, quá khen à. Vân Dương nói, hơn nữa ta cái này huynh đệ, chính là giang hồ bát đại gia tộc một trong, Đông gia dòng chính hậu nhân, một thân tu vi, xuất thần nhập hóa, mới bước chân vào giang hồ, khó gặp địch thủ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, khoai y ân cửu, tiếu ngạo thiên hạ. Chính là đương thời một vị hiếm có quang minh đàn ông, đệ nhất kỳ nam tử A. Đông Thiên Lanh trong chốc lát cảm giác toàn thân xương cốt đều nhẹ 160 cân, cười hai con mắt đều nhìn không thấy rồi, ngoài miệng lại là rụt rè mà nói, đâu có đâu có. Quá khen quá khen. Nhưng trong lòng thì tại hy vọng, lão đại ngươi nhiều khoa trương ta vài câu, lại khoa trương ta vài câu. Ta theo sinh ra đến bây giờ, còn không người như vậy khen ngợi quá đáng ta. Sở hữu nhìn thấy người của ta đều là một ngón tay cái mũi của ta, người tiện nhân kia. Như vậy khoa trương của ta. Thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất ta. Vân Dương quả nhiên không phụ hy vọng, tiếp tục khoa trương được thiên hoa loạn truy, Nguyệt tỷ, Đông huynh tại đây thiên huyền đại lục, sẽ không có bày bất bình sự tình, có chuyện gì, ta nếu không có ở đây, tự đi tìm hắn. Nếu là hắn bỏ qua, thanh danh có thể sẽ phá hủy. Đông Thiên Lánh một vỗ ngực, sục sôi chí khí mà nói, đúng vậy, Nguyệt tỷ, ai dám tìm làm phiền ngươi, cho dù tới tìm ta Đông Thiên Lánh, ta nếu không cho bọn hắn chịu không nổi. Ta tiểu, ta cũng không phải là người dưỡng. Vân Thúy Nguyệt ôn nhu cười cười, nói, Đông công tử làm gì như thế, nói sau ta tại đây cũng không có cái gì đại sự nhi. Đông công tử có thể tới tiêu khiển, cũng đã phi thường tốt rồi. Tuyệt đối không muốn bởi vì nơi này tục sự quấy nhã hứng. Đông Thiên Lanh đem bộ ngực chụp ba ba tiếng vang, Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy? Nguyệt tỷ là lão đại ta Nguyệt tỷ, cái kia chính là của ta thân tỷ. Ai dám tìm chị ruột ta phiền thoái, ta nếu còn thờ ơ, ta Đông Thiên Lanh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta Đông gia liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không bỏ qua ta à? Vân Thúy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, khó được Đông công tử. Đông Thiên Lanh vội vàng hướng bên trên tổ tiệp, Nguyệt tỷ, bảo ta tiểu lánh là được, chúng ta tỷ đệ ai cùng ai, bảo ta tiểu lánh lạnh. Đây là ta nhũ danh. Vân Thúy Nguyệt mỉm cười, cũng không dám. Nguyệt tỷ đây là xem thường ta. Đông Thiên Lánh lo lắng. Thật sự là không dám a. Vân Thúy Nguyệt lắc đầu, khó xử nói, Đông công tử chính là khách quý. Đông Thiên Lánh tức giận rồi, một nhảy dựng lên, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nguyệt tỷ nếu là xem thường ta, không bảo ta tiểu lánh, ta tiểu không đứng dậy rồi. Vân Thúy Nguyệt mắt tròn váng. Vân Dương đây là như thế nào lừa dối cái này hiếm thấy. Như thế nào? Quỳ xuống. Xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Dương. Vân Dương ho khan một tiếng, ta nói, tiểu lãnh, ngươi như vậy cũng không hay, Nguyệt tỷ chính là sợ cho ngươi mang đến phiền toái, ngươi thế nào không biết tốt xấu đâu rồi. Đông Thiên Lãnh kiên quyết quỷ, ta phiền toái gì còn không sợ. Nguyệt tỷ, ngươi không bảo ta tiểu lãnh, ta tiểu không đứng dậy. Vân Dương thở dài, nói, Nguyệt tỷ, tiểu lãnh cũng không phải ngoại nhân. Nói sau, ngoại nhân cũng không biết, cũng tổn hại không đến tiểu lãnh thanh danh. Ta ở đâu có cái gì thanh danh. Đông Thiên Lánh lo lắng, Nguyệt tỷ a a a. Được rồi, tiểu lãnh. Vân Thúy Nguyệt một mảnh bất đắc dĩ. Nguyệt tỷ về sau đã có chuyện phiền toái, nếu không tìm ta, ta tiểu không đứng dậy. Đông Thiên Lánh rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Vân Thúy Nguyệt thở dài, ôn nhu nói, tiểu lãnh, tỷ tỷ biết rõ tâm ý của ngươi, ngươi có phần này tâm, tỷ tỷ tiểu thỏa mãn, tỷ tỷ là cái người cơ khổ, nói sau, loại địa phương này cũng không phải ngươi có thể thường đến. Ngươi mau đứng lên. Tỷ tỷ nhận ngươi cái này huynh đệ tự là. Tỷ tỷ vẫn là đem ta đưa ngoại nhân. Đông Thiên Lãnh càng phát ra nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy một cỗ hiệp nghĩa chi khí theo đáy lòng bay lên, nhưng ta nói được thì làm được. Tỷ tỷ không đáp ứng, ta không đứng dậy. Được rồi. Vân Túy Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng tự là. Đông Thiên Lãnh vui vẻ một nhảy dựng lên, rất cảm tạ Nguyệt tỷ rồi. Tạ ơn lão đại nhiều. Vân Túy Nguyệt đôi mắt sáng liếc mắt Vân Dương một mắt, thật sự là không rõ. Thằng này như thế nào thần thông như thế quảng đại, đem người ra một cái đại thế gia công tử lừa dối bị hắn mua vẫn còn cao hứng bừng bừng giúp đỡ kiếm tiền. Đã tiểu lãnh là đệ đệ ta rồi, như vậy, về sau tiểu lãnh chỉ cần đã đến, hết thảy miễn phí. Vân Thúy Nguyệt ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, xem như tỷ tỷ một điểm tâm ý. Ân, cho đệ đệ lễ gặp mặt. Đông Thiên Lãnh vành mắt đều đỏ, vậy không được. Đệ đệ có tiền. Không cần miễn phí, có thể nhân đôi thu, cũng có thể gấp 10 lần, thật sự, ta có tiền không có chỗ hoa à.
Chương 91, một chén rượu đại phiền toái. Một phen nhún nhường về sau, Vân Túy Nguyệt mặt nghiêm, tiểu lãnh, ngươi nếu không tiếp thụ, như vậy, tỷ đệ mà nói, lại cũng đừng nhắc.
Đông Thiên Lãnh lúc này mới khuất phục.
Ngươi tới, đưa rượu lên đồ ăn, tốt nhất.
Vân Túy Nguyệt phân phó xuống dưới, hôm nay, ta cùng với hai cái đệ đệ uống một chén.
Một lời đi ra, lập tức, toàn bộ Thanh Vân Phường đều chấn kinh rồi.
Bên ngoài không ít người trong mắt đều cơ hồ trừng đi ra.
Vân Túy Nguyệt lúc nào uống qua rượu.
Hơn nữa là cùng khách nhân uống rượu.
Cái này.
Đây là chưa từng có qua sự tình.
Một hồi xì xào bàn tán truyền đến.
Ta là uống say hay sao?
Như thế nào nghe nói Vân Túy Nguyệt muốn cùng người uống rượu?
Là ai có lớn như vậy mặt mũi?
Tự là.
Mặt mũi này thật đúng là.
Ta tại Thanh Vân Phường bỏ ra mấy 10 vạn lượng bạc rồi, Vân Túy Nguyệt liền cùng ngồi một chút đều không có qua.
Trong lúc này ai vậy hả?
Hâm mộ ịn.
Ai, quái chúng ta địa vị không đủ a.
Những xì xào bản tán này thanh âm, rơi vào tay bên trong Đông Thiên Lãnh trong lỗ tai, lập tức, Đông Thiên Lãnh chỉ cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên, đàng vân giá vũ rồi.
Rất có mặt mũi.
Quá nể tình rồi.
Cái này đãi ngộ, thật sự là.
Đông Thiên Lãnh bỗng nhiên tiểu thăng lên một cỗ sĩ là chi kỷ người chết cảm giác, trong lúc nhất thời, cảm động vành mắt đều đỏ.
Trong lúc nhất thời, rượu và thức ăn đi lên.
Vân Túy Nguyệt dáng tươi cười ôn nhu, thanh âm thấp nhu, ba người hiện lên hình tam giác ngồi, Vân Túy Nguyệt thình lình ngồi ở chủ nhân vị trí, chiêu đãi hai cái đệ đệ.
Đông Thiên Lãnh tự nhiên mà vậy đã bị Vân Túy Nguyệt an bài tại chủ tân vị trí.
Còn nhiều hơn tạ Vân công tử.
Vân Túy Nguyệt giơ lên chén rượu, hôm nay, để cho ta nhiều hơn một cái đệ đệ.
Nàng mỉm cười, vành mắt có chút hồng, ta Vân Túy Nguyệt thở nhỏ là một đứa cô nhi, cũng không có huynh đệ tỉ muội, hôm nay, đột nhiên nhiều hơn một cái đệ đệ, thật sự là.
Có chút kích động, ta kính Vân công tử một ly.
Vân Dương ha ha cười cười, Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy đến.
Ta đã làm tự là.
Nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trong nội tâm khẽ động, thở dài, nói, không thể tưởng được Nguyệt tỷ thân thế như thế đáng thương, từ nay về sau, ta sẽ là của ngươi thân đệ đệ.
Ân, đã muốn làm đệ đệ của ta, cần phải nghe lời.
Vân Túy Nguyệt ôn nhu nói, uống ít rượu, khá bảo trọng, không muốn hồ đồ, đừng làm cho Nguyệt tỷ lo lắng.
Đông Thiên Lãnh liên tục gật đầu, Nguyệt tỷ yên tâm.
Ta nghe lời được vô cùng.
Vân Dương nghe xong những lời này, lại uống một ngụm rượu.
Ngươi nghe lời được vô cùng.
Ân, nghe lời vô cùng.
Ta lại uống một chén tốt rồi.
Ba người càng uống càng là hòa hợp.
Hơn nữa, Đông Thiên Lãnh trong nội tâm càng thêm thỏa mãn.
Nhìn xem Vân Dương tựa hồ không ngừng tại uống rượu giải sầu, càng thêm trong nội tâm khoái hoạt.
Lão đại đem chính mình giới thiệu cho Nguyệt tỷ, hôm nay, Nguyệt tỷ đối với thái độ của mình cùng đối với Lão đại rõ ràng bất đồng a.
Gọi mình thời điểm, chính là gọi, tiểu lãnh.
Gọi Lão đại thời điểm, chính là gọi, Vân công tử.
Cái này thân sơ có khác, quả thực là không cách nào càng rõ ràng.
Nhìn xem Lão đại sinh hờn dỗi, ta đột nhiên cảm giác sảng khoái cả cả.
Liên tại lúc này, có một thị nữ tiến đến, nói khẽ. Nguyệt tỷ,
chuyện gì?
Vân Túy Nguyệt hỏi.
Là như thế này.
Bên kia phủ thái tử Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại quan nhân.
Thị nữ cắn môi, có chút không dám thuyết đích đạo.
Cái này, nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay rõ ràng có nhã hứng bắt đầu uống rượu, muốn thỉnh Nguyệt tỷ đi qua uống một chén.
Vân Túy Nguyệt ngẩn người, nhìn trong tay mình chén rượu, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nói, tiểu nói ta không thắng tự lực, không qua rồi.
Tốt.
Thị nữ đi ra ngoài rồi.
Đông Thiên Lãnh bên kia đã bắt đầu cau mày.
Cái này họ Thủy.
Nhưng nhìn Vân Túy Nguyệt, hay vẫn là bảo trì chính mình phong độ, thầm nghĩ, nếu là tự tới một lần, bổn công tử tiểu đánh đi qua.
Ta cùng Nguyệt tỷ chính uống rượu uống sảng khoái, rõ ràng đến làm dối.
Lại qua trong chốc lát.
Thị nữ lần nữa tiến đến, Nguyệt tỷ.
Lại có chuyện gì?
Vân Túy Nguyệt lông mày càng thêm nhanh rồi.
Cái này.
Là Vạn Bảo Lâu Phó Nguyên Sơn, Phó Đại Quan Nhân.
Nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay bắt đầu uống rượu.
Muốn.
Thị nữ vẻ mặt khó xử.
Muốn thỉnh Nguyệt tỷ đi qua uống một chén.
Vân Túy Nguyệt thở dài, thấp giọng nói, tiểu nói thân thể của ta thể không khỏe, không qua rồi.
Bên này chính là đệ đệ ta cùng người nhà mình tại uống rượu.
Giúp ta giải thích thoáng một phát.
Là.
Thị nữ lui ra ngoài.
Đông Thiên Lãnh sắc mặt càng thêm đen rồi.
Hắn phát hiện, mình đã cho vừa mới nhận ở dưới tỷ tỷ rước lấy phiền toái.
Một bên, Vân Dương nhăn cau mày nói, Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay không nên uống rượu. Ngươi nhiều năm như vậy không có uống rượu, một mực không uống cũng thì thôi, hôm nay mở giới, về sau.
Khó nói a.
Vân Túy Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, lập tức cười lớn nói, không có việc gì, hôm nay cao hứng, đến, Tiểu Lãnh, tỷ tỷ cùng ngươi lại uống một cái. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình trong lòng có chút nặng nề, rõ ràng cũng là kìm lòng không được thở dài, nâng chén uống hết, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, như thế nào giải quyết vấn đề này đâu rồi. Liền tại lúc này, bên ngoài một cái thanh nhã thanh âm cười nói, Túy Nguyệt cô nương đã không chịu qua đi, nhưng, Túy Nguyệt cô nương nhiều năm như vậy lần thứ nhất uống rượu, Thủy Mẫu cũng không muốn buông tha cơ hội này, không mời mà tới, ngay ở chỗ này kính Túy Nguyệt cô nương một ly, không biết Túy Nguyệt cô nương có cho hay không cái này mặt mũi. Vừa dứt lời, một cái mặt như quan ngọc trung niên nhân, khí chất tiêu sái nhàn nhã, rõ ràng chính mình đẩy cửa ra, đi đến, trong tay, rõ ràng còn bưng một chén rượu. Vân Dương giữ im lặng. Đông Thiên Lãnh huyệt thái dương bên trên gân xanh đã bắt đầu băng băng nhảy lên, hiển nhiên muốn át không chế trụ nổi. Người này vừa mới tiến đến, tiêu chứng kiến trong phòng hai người, không khỏi có chút kinh ngạc, nói, nguyên lai là Đồng công tử. Vị này chính là Vân Hầu trong nhà. Vân Tiểu Hầu gia. Vân Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Đông Thiên Lãnh càng là thần sắc có chút bất thiện. Người này đúng là cái kia Thủy Nguyệt Hàn, cười lớn một tiếng, nói, ta nói là ai như thế có mặt mũi, nguyên lai là Đồng công tử lúc này. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh ở chỗ này, hơn nữa, Đông Thiên Lãnh lại là ngồi ở chủ tân vị, như vậy, tự nhiên là Đông Thiên Lãnh cầm đầu. Bất kể là dùng giang hồ địa vị hay vẫn là gia tộc thế lực, đều là Đông Thiên Lãnh hiển nhiên là cao hơn một bậc. Đông Thiên Lãnh vừa muốn phát tác, đột nhiên bên ngoài lại là một tiếng cười, có người nói, Túy Nguyệt cô nương hôm nay như thế có nhà hứng, phó mộ cũng tới gom góp cái náo nhiệt, đoạn thời gian trước xin lỗi Túy Nguyệt cô nương, cái này chén chính là bồi tội rượu. Kính xin Túy Nguyệt cô nương phải tất yếu phần mặt mũi mặt. Theo nói chuyện, một người khác cũng dẫm trận tại chỗ đi đến, trên tay, rõ ràng cũng bưng một chén rượu. Người này dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, khí thế mười phần. Vân Túy Nguyệt đứng lên, mỉm cười nói, hai vị đại nhân thật là làm cho ta khó xử đâu. Túy Nguyệt thật đúng là không thắng tự lực. Nói sau, hai vị như vậy cùng đi. Túy Nguyệt tự lượng, như thế nào chịu được. Thủy Nguyệt Hàn cười to nói, Túy Nguyệt cô nương tự nhiên rộng lượng. Một chén lĩnh rượu, há tại lời nói hạ. Nói sau. Thủy Mỗ hôm nay tới, nếu là Túy Nguyệt cô nương liền một chén rượu này mặt cũng không phần thưởng. Cái kia. Thủy Mỗ thật đúng là mặt quét ra đâu. Cái kia Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, Thủy Huynh nói không sai, Túy Nguyệt cô nương đã hôm nay cao hứng, chúng ta lẽ ra chúc mừng nha. Còn hy vọng Túy Nguyệt cô nương cho cái mặt mũi. Hắn nhàn nhạt cười cười, nói, còn có, Đông công tử cũng ở nơi đây làm chứng. Ha ha. Túy Nguyệt cô nương đã có thể một mực cùng Đông công tử uống rượu, như vậy, chắc hẳn phó mô cái này chính là một ly, hay là nên có. Bên kia, Đông Thiên Lãnh rốt cục nhịn không được, chợt một tiếng đứng lên, quyệt miệng nói, ơ, tính sao? Người ta không muốn uống rượu, còn có thể tới buộc uống. Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cả nói, tiểu đệ. Ngăn trở Đông Thiên Lãnh, đối mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, hai vị đại quan nhân ngày xưa đối với Túy Nguyệt chiếu cô không ít, một chén rượu này, Túy Nguyệt tự nhiên là muốn uống. Ha ha, Đông công tử có chút uống nhiều quá, hai vị cùng Đông công tử đều là bằng hữu cũ, chắc hẳn sẽ không tức giận. Nói xong, tiểu đi đón Thủy Nguyệt Hàn chén rượu trong tay. Chậm. Đông Thiên Lãnh một tiếng uống, đỏ mặt đứng lên, Nguyệt tỷ, không muốn uống. Hai tên khốn kiếp này tính toán là vật gì, rõ ràng dám đến bức bách ngươi uống rượu. Ta không phải. Vân Túy Nguyệt tiểu quát một tiếng, Đông công tử. Quay người không ngừng đối với hắn nháy mắt ra dấu, nói, đây là chúng ta Thanh Vân Phường sự tình. Đông công tử đã không thắng tự lực, hay vẫn là sớm đi trở về đi. Bên kia, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời sắc mặt trầm xuống, nhìn Đông Thiên Lãnh một mắt. Trong lòng hai người đều cảm thấy kỳ quái. Cái này Đông Thiên Lãnh trong khoảng thời gian này, cũng thường xuyên đến Thanh Vân Phượng. Mặc dù cùng mình hai người không có gì giao tình, nhưng là, thực sự không có gì mâu thuẫn a. Như thế nào hôm nay lại là cái dạng này? Còn có, Vân Túy Nguyệt đối với Đông Thiên Lãnh che chở tất cả mọi người nhìn ra, hiển nhiên. Vân Túy Nguyệt phi thường không muốn Đông Thiên Lãnh lẫn vào đến trong sự kiện này mà đến. Rõ ràng là khắp nơi vi Đông Thiên Lãnh quyền. Bên kia, Đông Thiên Lãnh đã vụ vụ thở, Vân Túy Nguyệt không ngừng mà bảo hộ chính mình, Đông Thiên Lãnh lại không phải người ngu, sao có thể nghe không hiểu. Mới vừa nói rồi, có chuyện gì chính mình khiêng? Có phiền toái gì tự mình giải quyết? Hôm nay, bởi vì chính mình cùng Vân Túy Nguyệt uống rượu, vi vừa nhận tỷ tỷ rước lấy phiền toái, lại là cái này vừa nhận tỷ tỷ khắp nơi bảo hộ chính mình. Vì cái này vừa nhận đệ đệ không tiếc ủy khuất chính mình. Cái này lại để cho Đông Thiên Lãnh làm sao có thể chịu được. Ta không có uống say. Đông Thiên Lãnh đi nhanh đi ra, không để ý Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn trở, trực tiếp ngăn ở Vân Túy Nguyệt trước người, nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Hải, cười lạnh nói, rượu này, không uống. Hai người các ngươi, nếu là thức thời, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Không muốn nhắm chúng bổn thiếu gia mất hứng. Thủy Nguyệt Hàn nhíu mày nghi ngờ nói, Đông công tử, hôm nay đây là... Đông Thiên Lãnh một lời nóng tính đã sớm kìm nén không được, gặp hai người này rõ ràng còn không đi, lập tức nổi trận lôi đình, chửi ầm lên nói, Đông công tử cũng là ngươi gọi hay sao? Ta với ngươi rất thuộc sao? Ngươi tính toán là vật gì? Rõ ràng tại lao tử trước mặt, bức lao tử tỉ tỉ uống rượu. Thật sự là to gan lớn mật. Cơ bờ nờ, cho cái gì thái tử làm vài ngày nô tài, chẳng lẽ còn cảm giác mình thân phận cao quý hay sao? Ta cho ngươi đi ra ngoài ngươi rõ ràng còn tại đây nâng cao. Tê liệt lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Bữa tiệc này mắng to, thật sự là không lưu tình chút nào, khó nghe tới cực điểm. Thủy Nguyệt Hàn một trương tao nhã mặt trong chốc lát là được cả tím một loại nhan sắc, khí vụ vụ thở, mục trừng như linh. Còn ngươi nữa? Đông Thiên Lãnh một quay đầu nhìn Phó Nguyên Sơn, một bàn tay liền đem Phó Nguyên Sơn chén rượu trong tay quật ngã trên mặt đất, tiểu thủy vãi đầy mặt đất, càn chỉ mắng, ngươi nha chính là một người trưởng quỹ, buôn bán lời lưỡng hỏng bét tiền không có chỗ bỏ ra đúng không? Cơ bờ nờ chạy đến nơi đây đến sở lao tử rủi ro. Lao tử ở chỗ này uống rượu, ngươi rõ ràng dám xông tới. Ngoạ tào ngươi thế nào như vậy như bức đâu rồi? Còn trừng mắt. Ngươi lại trừng một cái ta nhìn xem. Trường trong mắt không nhận người, ngươi trường trong mắt là đi tiểu dùng A. Tin hay không lão tử cho ngươi gãy rồi hả? Còn không mau cút đi, chờ lao tử thỉnh ngươi uống rượu hả? Rượu mời không uống uống rượu phạt đồ vật. Không biết mình bao nhiêu cân lượng có lượng hỏng bét. Tiên tiểu muốn lên trời rồi hả? Cút. Cái này hai bữa mắng to, quả thực là kỳ phong nổi lên. Hơn nữa là lưu loát cực kỳ. Chương 92, Na O lớn hơn. Bữa tiệc này mắng thật sự là kinh thiên động địa nhật nguyệt vô quang. Tim từ khó khăn nghe, mắng chính là cái kia không kiêng nể gì cả, từng cái nghe được người đều cảm giác, nếu là ta trước mặt mọi người như vậy bị nhục nhã, giết người tâm đều có. Như vậy chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Ai vậy a kiêu ngạo như vậy? Toàn bộ Thanh Vân Phường đều yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng biết tại đây xảy ra sự tình, nguyên một đám thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó hướng về cái này vừa đi tới. Thế nào chuyện quan trọng? Không biết. Nghe nói là một đại gia tộc công tử đang mắng người. Mắng ai? Nghe nói là phủ thái tử nhân hòa vị kia vạn bảo lâu đại trưởng quỹ. Á á á, đánh nhau chưa? Lại để cho thoáng một phát, ta vào xem. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức giận đến toàn thân phát run. Hai mắt như dục phóng hỏa, hồng hộc thở, gắt gao nhìn xem Đông Thiên Lãnh, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, đem hôn đản này tháo thành tám khối. Đồng thời, trong lòng cũng là có một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Thằng này như thế nào đột nhiên phát điên? Đông công tử. Vân Thúy Nguyệt vẻ mặt ngưỡng nghịu, bớt giận, chuyện này, kỳ thật cũng không có gì lớn. Nói sau, ngươi làm gì vì điểm ấy việc nhỏ nổi giận đâu rồi? Đông Thiên Lãnh hừ một tiếng, nói, Nguyệt tỷ ngươi bất kể, đã ngươi gọi ta một tiếng đệ đệ, vô luận như thế nào, ai cũng đừng muốn ở trước mặt ta miễn cưỡng ngươi làm không muốn làm một chuyện. Vân Thúy Nguyệt cười khổ. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà. Đông Thiên Lãnh bá đạo vung tay lên, nói, những người này mỗi ngày tiểu là thói quen, ta không nói lời nào, bọn hắn ngược lại là cho là mình mặt rất lớn rồi. Hôm nay muốn lại để cho bọn hắn biết rõ, có một số việc, là không thể làm, có ít người là không thể khi dễ. Đông công tử, Thủy Nguyệt Hàn sắc mặt như sắt, ánh mắt lợi hại, Thủy mỗ mời ngươi chính là Đông thị gia tộc người, kính xin ngươi nói chuyện, thoáng phóng tôn trọng một ít. Ta tôn trọng cái đầu của ngươi. Đông Thiên Lãnh nổi trận lôi đình, ngươi xông đến phòng ta ở bên trong, tiểu buộc tỷ tỷ của ta uống rượu, ngươi tôn trọng ta đến sao? Tỷ tỷ ngươi. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời ngây ra một lúc. Vừa rồi cảm xúc kích động, ngược lại là không có chú ý, nhưng là... Vân Thúy Nguyệt lúc nào biến thành Đông Thiên Lãnh tỷ tỷ? Đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng? Đương nhiên là chị của ta. Đông Thiên Lãnh vừa mới xuống dưới một ít lửa giận lập tức lại bay lên, cái này còn phải hỏi. Cái này không là chị của ta. Chẳng lẽ còn là mãi mãi của ngươi? Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đều là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đồng thời, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại nghĩ cách thăng lên, chẳng lẽ cái này Thanh Vân Phường, trên thực tế, là Đông gia sản nghiệp? Hoặc là nói, là Đông gia tại bảo kê hay sao? Cái này không thể a. Đông Thiên Lãnh tỷ tỷ, chính là chúng ta lưỡng tỷ tỷ. Một thanh âm khác lạnh lùng vang lên, đem Thủy Nguyệt Hàn hai người sắp phát tác bạo tạc một loại cảm xúc, tiểu dưới đè ép như vậy đi. Đám người tách ra, hai cái áo xanh thanh niên chậm rãi đi đến. Áo xanh, lục bào, nón xanh, lục nai lưng, lục vỏ kiếm, lục giày, nón xanh bên trên một căn thúy lục cánh trúc. Từ trên xuống dưới, một mảnh mùa xuân nhan sắc. Hơn nữa hai người kia phi thường gầy, cũng rất cao gầy vóc dáng, liếc mắt một cái, lập tức cũng cảm giác, đây là hai căn xanh biếc lục trúc, từ bên ngoài chập chờn tiến đến. Đúng là Xuân gia công tử Xuân Văn Phong, Hạ gia công tử Hạ Băng Xuyên. Hai người kia lay động ba bảy đi tới, trực tiếp liền mang theo hộ vệ, đứng ở Đông Thiên Lanh trước mặt, hai người cùng một chỗ ngẩng cổ, nhìn xem đối diện Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn, bốn cái con mắt đồng thời trừng, thế nào đấy, không phục à? Thủy Nguyệt Hàn có một loại hàng tỷ đầu tháo bùn mã theo trong lòng lao nhanh mà qua cảm giác. Hôm nay, đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng vậy? Rất thuận lợi kế hoạch, như thế nào hôm nay trong lúc đó, tựu xuất hiện lớn như vậy biến cố? Cái này ba cái hoàn khố, trong mấy ngày này không phải vẫn đứng tại cạnh mình đấy sao? Dù nói thế nào đều là theo chân chính mình ồn ào người. Như thế nào, hôm nay tập thể nổi điên rồi hả? Hắn biết rõ, chủ yếu vấn đề, ngay tại Đông Thiên Lãnh trên người. Mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên, thuần túy chính là vì cho Đông Thiên Lãnh chống đỡ chàng tử. Phó Nguyên Sơn một cái bụng đã tức giận đến khí cóc đồng dạng cổ, khuôn mặt đều biến thành hoàng. Nguyên lai là Đông công tử tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Hàn đêm đầy khang lửa giận cưỡng ép đè xuống, cơ hồ đem chính mình một búng máu cũng phun tới, nói, như vậy, hôm nay xác thực là Thủy Mỗ mạo muội rồi. Hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người, rõ ràng lập tức cười cười, nói, Thủy Mỗ xin lỗi, hôm nay không nên. Đám người đằng sau, Vân Dương sâu kín thanh âm truyền đến, xin lỗi là cái biện pháp tốt ta. Đập vào xin lỗi tên tuổi, mỗi ngày đến dây dưa, tựa như vị kia Phó Nguyên Sơn đại trưởng quỹ đồng dạng, ngược lại càng thêm danh chính ngôn thuận rồi. Ý kiến hay a, ý kiến hay. Hắn âm mưu dương kỳ quặc nói, muốn bằng không thì ví dụ như phó trưởng quầy, trước kia cũng chưa tới Thanh Vân Phường đến. Nhưng bây giờ một ngày đến 8 lần, có thể thấy được xin lỗi lý do hay vẫn là có tác dụng. Vân Dương trốn ở Đông Thiên Lãnh sau lưng, nhưng, vận dụng sinh sinh bất tức thần công, thanh âm vô thanh vô tức quẹo vào, lại là từ Xuân Vãn Phong sau lưng chuyển tới. Thủy Nguyệt Hàn đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem theo Xuân Vãn Phong sau lưng hai cái thị vệ, trong mắt như dục phóng hỏa. Những lời này, quả thực là thần đến từ bút. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy đối phương hành quân lặng lẽ, vốn trong nội tâm thỏa mãn, nhưng nhất định những lời này, lập tức minh bạch, trong chốc lát lửa giận 3000 trượng, tiến lên một bước, ba một tiếng, thanh thúy vang dội. Lại là một bàn tay trực tiếp đánh vào Phó Nguyên Sơn trên mặt, càn chỉ mắng, cờ bờ nờ, ta rốt cục minh bạch, cái này người quái dị như thế nào mỗi ngày đến xin lỗi, nguyên lai là cái này tâm tư. Gia gia của ngươi, việc buôn bán người tiểu là gian trá. Suýt nữa đem ta mơ mơ màng màng. Phó Nguyên Sơn khí toàn thân run rẩy, cũng không có phòng bị, ở đâu nghĩ đến Đông Thiên Lãnh lạnh rõ ràng tại đây đầu trước mặt mọi người tiểu dám ngang nhiên động thủ. Rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái tát, trong chốc lát khí đầu váng mắt hoa. Ngươi cũng muốn đánh cái chủ ý này mỗi ngày đến xin lỗi. Đông Thiên Lãnh đã đến Thủy Nguyệt Hàn trước người, một bàn tay tiểu chịu đi lên. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn đã sớm có chuẩn bị, há có thể bị hắn rút lên. Nói sau bản thân cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ, tay phải vừa nhấc, tiểu bắt được Đông Thiên Lãnh đích cổ tay. Lạnh như băng nói, Đông công tử, chớ để khinh người quá đáng, mọi người trên mặt rất khó coi. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trên tay một đạo vòng sắt một loại, trong chốc lát đau đớn không chịu nổi, càng thêm nộ theo trong lòng lên, gầm hét lên, dám đánh ta. Muội muội của ngươi dám đánh ta. Một tiếng gầm lên, cho ta toàn bộ bắt lại. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đồng thời một tiếng thét lên, động thủ. Xuân Thị gia tộc cùng Hạ Thị gia tộc tất cả hai người cao thủ hộ vệ đồng thời ra tay. Lập tức oanh một tiếng. Một mặt tường tự sụp, có thể bị gia tộc tuyển ra đến tiếp thân bảo hộ gia tộc công tử người, hơn nữa chỉ có hai người, thân thủ há có thể thấp. Chỉ là vừa động thủ, Thủy Nguyệt Hàn tiểu là trầm mặt không ngừng lui về phía sau, mà Thủy Nguyệt Hàn mang đến người, cũng đồng thời nên đón tiếp lấy. Một mảnh trong hỗn loạn, Vân Dương tay tại trong tay háo vô thanh vô tức khẽ động. Phốc điệu một tiếng, Xuân Thị gia tộc một cái hộ vệ chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, túi đầu xem xét, rõ ràng đã là máu tươi đầm địa, trên đùi bị mặc một cái hố. Không kịp suy nghĩ, hét lớn một tiếng, coi chừng, đối phương muốn hạ tử thủ. Thuận tay trường kiếm tiểu rút ra, hét lớn một tiếng, một kiếm đánh rớt. Trước mặt một cái Phó Nguyên Sơn mang đến hộ vệ lập tức bị một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới eo bụng. Máu tươi suy suy phun tung tóe. Mọi người xô xô đẩy đẩy, ai cũng không có ý định chính thức đánh đập tàn nhẫn, còn nghĩ đến chuyện này giải quyết như thế nào. Người này thị vệ căn bản không thể tưởng được đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp đã bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phó Nguyên Sơn cuồng nộ phía dưới, một tiếng thét lên, giết. Hai tay mở ra, lập tức tiếng gió gào thét, hướng về ba đại công tử bốn cái hộ vệ sẽ giết đi qua. Vân Dương ánh mắt lóe lên, hai tay phụ về sau, ngón tay tại trong tay áo có chút giật giật. Thiên ý chi đao y mắng xuất kích. Phốc phốc. Bên trong hỗn chiến, Thủy Nguyệt Hàn hai cái hộ vệ ngực đồng thời biểu đi ra tươi đẹp huyết hoa, không rên một tiếng chồng ngã xuống. Miệng vết thương rất nhỏ, nhưng lại chí mạng, máu tươi như suối phun một loại lao tới, thậm chí đều xông lên trần nhà, quỷ dị khủng bố. Người trên thân người đều là dính đầy máu tươi. Lập tức, toàn bộ Thanh Vân phường loạn thành một bầy. Giết người, giết người. Một mảnh kêu sợ hãi. Thủ hạ hai cái hộ vệ không hiểu thấu đã bị giết, Thủy Nguyệt Hàn cũng lập tức đỏ trong mắt. Khinh người quá đáng. Ống tay háo dương lên, đem một vị Xuân thị gia tộc hộ vệ trường đao đẩy ra, bình một tiếng, hai người chạm nhau một trường. Vị này lục trọng núi hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau, một búng máu phun tới. Thủy Nguyệt Hàn lại là lù lù bất động, trong đám người như là một đầu đại ương một loại, rõ ràng lăng không mà lên, hướng về Đông Thiên Lãnh Tửu đánh tới. Dừng tay. Vân Dương rốt cục thoáng cái nhảy tại trên mặt bàn, hét lớn một tiếng, chẳng lẽ các ngươi tiểu không nên đem sự tình náo đại hay sao? Hiện tại tình thế vừa mới tham gia cái loại này kịch liệt trạng thái, mọi người kỳ thật cũng đều là vừa mới bắt đầu, nghe xong những lời này, lập tức ý nghĩ đều là thanh tỉnh thoáng một phát. Thùy Nguyệt Hàn vừa mới muốn bắt đến Đông Thiên Lãnh, đột nhiên nhớ tới, nếu là thật sự bắt Đông Thiên Lãnh hoặc là bị thương Đông Thiên Lãnh, càng thêm không ít nói chuyện. Lập tức dừng tay, thu tay lại, lui về phía sau. Mà bên kia, Phó Nguyên Sơn cũng là trong giây lát thanh tỉnh thoáng một phát, cố nén nộ khí, cùng một cái hộ vệ chạm nhau một trường, dựa thế lui về. Dừng tay. Xuân Vãn Phong cũng tỉnh nộ lại, nếu là ở cái này thiên đường thành cùng phủ thái tử người náo, chính mình những người này có thể thật sự chiếm không được tiện nghi. Đều đừng đánh nữa. Kêu lên một tiếng này, chính là Vân Tuy Nguyệt, vẻ mặt đau khổ, cơ hồ muốn khóc lên, đừng đánh nữa. Về sau, chúng ta Thanh Vân Phường xem như đã xong. Nguyệt tỷ. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt hổ thẹn. Đang khi nói chuyện, khắp nơi đội ngũ cũng đã dừng lại tay, nhưng là, trên mặt đất đã nhiều ra đến ba cỗ thi thể. Một cái Phó Nguyên Sơn tùy tùng, hai cái Thủy Nguyệt Hàn hộ vệ. Mà tam đại gia tộc bên kia, cũng có hai người một cái trên đùi một cái trong suốt lỗ máu, một cái sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, còn có người trên bờ vai một cái miệng vết thương. Mà Hạ Băng Xuyên lỗ thai bên phải, rõ ràng không biết lúc nào cũng bị mặc một cái hố. Đang tại nổi trận lôi đình điên cuồng gào thét. Cờ bờ nở, ai đánh lỗ thai của ta? Ai đánh lỗ thai của ta? Bọn hộ vệ cũng kinh ngạc, công tử một mực nút ở phía sau mặt, như thế nào liền lỗ thai đều bị đánh cái động. Trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Kể cả Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn ở bên trong, đều là cảm giác được một hồi kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh đi. Ai? Dưới cao nhìn xuống thở dài một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị áo tím công tử, đang đứng tại trên mặt bàn. Vẻ mặt không đành lòng xem trên mặt đất, vẻ mặt rất là tiếc, các vị. Chỉ là một chút khí phách chi tranh. Tội gì muốn ồn ào đến bực này tình trạng. Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn trong nội tâm cũng đều có chút đã hối hận. Chuyện này có thể nào lớn hơn? Gia nhân mạng A. Lúc trước, ai có thể nghĩ đến tới kính một chén rượu, kết quả cuối cùng lại là chết ba người. Liên Hạ Băng Xuyên vị công tử này anh em cũng thiếu chút biến thành một chỉ thai. Đây quả thực là nằm mộng cũng muốn không đến. Vân Dương đứng tại trên mặt bàn, lớn tiếng nói, bổn công tử tự giới thiệu thoáng một phát, bổn công tử chính là Thiên Đường Vân Hầu chi tử, Vân Dương là. Sắc mặt của hắn có hơi trắng bệnh, hiển nhiên là hù đến rồi, nhưng vẫn là bạch nghiêm mặt, phồng lên dũng khí nói ra, các vị, có thể hay không? Nghe ta một câu khích lệ. Tại đây, dù sao cũng là Thiên Đường thành nội, dưới chân thiên tử. Gây ra bực này sự tình. Vân Dương vô cùng đau đớn nói, về sau. Mọi người còn thế nào cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa à? Chương 93, tất cả đều vui vẻ. Vui sướng chơi đùa. Mọi người con mắt xem trên mặt đất ba bộ máu tươi đầm đìa thi thể, mỗi người đều là khỏe miệng co giật thoáng một phát. Ba cái nhân mạng bày ở chỗ này. Còn vui sướng địa chơi đùa. Ngươi là bao nhiêu tấm A? Nhưng là hiện tại, Đông Thiên Lãnh, Xuân Văn Phòng, Hạ Băng Xuyên, thậm chí là kể cả Thủy Nguyệt Hàn, Phó Nguyên Sơn. Cũng biết, sự tình nào lớn hơn. Cái này, thật sự không tốt thu thập. Đông Thiên Lãnh bọn người vẫn tương đối đơn thuần, nào lớn hơn tiểu nào lớn hơn, dù sao, đằng sau ta có gia tộc của ta cho ta chửi ít. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn thì là trong đầu một đầu bực não. Như thế nào biết? Đột nhiên tiểu huyên nào lớn như vậy chứ? Chúng ta chỉ là bức bách Vân Túy Nguyệt mà thôi a. Chúng ta còn có càng tiến một bước thủ đoạn, chúng ta còn có càng thêm tưởng tận kế hoạch. Chúng ta còn không có chính thức bắt đầu a. Hiện tại náo thành bộ dạng như vậy, có thể thế nào chỉnh? Trong lúc nhất thời đều là ngây ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này Vân gia công tử. Đương nhiên, hai người đều chưa quên chú ý thoáng một phát, vị này Vân công tử. Tu vi rất thấp a. Chỉ có không đến tam trọng núi. Có lẽ thì ra là tam trọng núi. con tôm nhỏ một cái. Kỳ thật ta thật là không rõ. Vân Dương vô cùng đau đớn nói, ta cảm thấy được tất cả mọi người là có uy tín danh dự đích nhân vật. Vừa rồi ta còn chuẩn bị xem náo nhiệt đâu rồi, kết quả nháy mắt các ngươi tiểu náo thai nạn chết người. Tại sao ư? Về phần như vậy phải không? Hạ Băng Xuyên trên lỗ thai bị mặc một cái hố, máu tươi đắt đắt tích, tâm tình bực bội, tức giận nói, ngươi muốn nói cái gì? Có thể hay không thống khoái chút ít? Vân Dương ngăn lại Đông Thiên Lãnh phát tác, rất là chân thành nói, kỳ thật chuyện này, vốn không tới phiên ta nói chuyện, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta cũng nên giải quyết ta. Cho nên, tiểu đệ mặt dày, đảm đương cái người hòa giải, đương nhiên, nếu là các vị công tử cùng Thủy Đại Nhân cùng với Phó trưởng Quỹ cảm thấy tại hạ không đủ tư cách, tại hạ cũng tiểu lui ra tiểu là. Mấy người mỗi người đều không hy vọng chuyện này lại náo xuống dưới. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn chính là có khác trách nhiệm, như thế nào biết bỏ mặc càng thêm nghiêm trọng. Mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên bọn người càng thêm cảm giác mình chính là đã chiếm tiện nghi, đối phương chết ba cái, cạnh mình chỉ là thụ bị thương mà thôi. Tự nhiên, cũng tiểu muốn thấy tốt thì lấy rồi. Vân Dương vừa nói như vậy, mặc dù mọi người trên mặt đều có một loại ngươi chỉ là cọng lông tuyến như vậy khinh thường, nhưng, lại đều không nói gì, chấp nhận Vân Dương cái này người hòa giải thân phận. Chuyện này rất bình thường. Người hòa giải Vân Dương công tử lời nói thâm thiế, kỳ thật tiểu là khí phách chi tranh. Ở chỗ này ta không thể không nói thoáng một phát Thủy Đại Nhân cùng Phó trưởng Quỹ. Người ta một nữ tử, không thích uống rượu, ngươi nói các ngươi lượng hai cái đám ông lớn cần phải mời rượu. Cái này. Được rồi không nói. Người ta Vân cô nương chính là cùng mình vừa mới nhận ở dưới huynh đệ, uống một chén lớn rượu, tương đương người nhà trung ẩm, ngươi nói các ngươi ăn cái gì phi giấm chua. Thật sự là. Vân Dương lắc đầu, thở dài, bất quá Đông công tử ngươi cái này tính tình cũng thật sự là nóng nảy. Trực tiếp cứ như vậy nhảy dựng lên, cái này. Có thể nào như thế xúc động? Ngươi bởi như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng khó a, về sau tại đây Thiên Đường Thành. Kiếm ăn làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này. Cho nên nói, làm chuyện gì phía trước, cân nhắc không chu toàn đến a. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt hổ thẹn, Nguyệt tỷ, là ta không đúng, cho ngươi thêm phiền toái. Vân Túy Nguyệt cười lớn nói, đệ phiền toái, đối với tỷ tỷ mà nói, vĩnh viễn cũng không phải phiền toái. Đông Thiên Lãnh trong nội tâm càng thêm hổ thẹn, thật dài thở dài. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Đông Thiên Lãnh, cái này đồ đê tiện hôm nay thế nào? Bị người nói một câu rõ ràng tiểu nhận lầm rồi. Ngoa tào! Cái này! Đây là Đông Thiên Lãnh sao? Mà Thủy Đại Nhân cùng Phó trưởng Quỹ đến bức bách người ta vừa nhận tỷ tỷ uống rượu. Vân Dương lời nói thâm thiế, thành thật với nhau, nói thật. Nếu là ta cũng rất khó nhịn thụ. Cái này, quá vẽ mặt rồi. Kết quả là nhao nhao vài câu, diễn biến thành ba cái nhân mạng. Cái này, Vân Dương vẻ mặt im lặng, nói thật ta đều không thấy rõ ràng, ba người này là chết như thế nào. Những người khác kể cả trong chàng tu vi cao nhất Thủy Nguyệt Hàn cũng là gật đầu, đúng vậy à, ba người này là chết như thế nào. Ta thế nào không thấy được. Vừa rồi, có như vậy hỗn loạn sao? Nhưng sự tình ra muốn giải quyết ta dùng các vị thân phận địa vị mà nói, nếu là còn phải đợi quan phủ tài quyết. Cái này, có chút hạ giá rồi. Vân Dương những lời này thật sự là nói đến trong lòng mọi người. Quan phủ tài quyết, mọi người tiểu đều tiến vào. Như vậy sao được? Hơn nữa cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng Thanh Vân Phường danh tiếng. Quan phủ nhúng tay, cho dù không đóng cửa, hướng về phía cái này ba cái nhân mạng, không tiếp tục kinh doanh mấy tháng, cũng là khẳng định. Vân Dương thở dài. Mọi người càng là liên tục gật đầu. Đông Thiên Lãnh gật đầu chính là, ta không thể liên lụy ta đây vừa nhận ở dưới tỷ tỷ sẽ không có sinh ý. Lợi nhuận không đến tiền A người ta vừa nhận chính mình làm đệ đệ, đón lấy chính mình cái đệ đệ liền đem tỷ tỷ đã nhiều năm ngày tiến đấu kim mặt tiền cửa hàng làm thất bại. Về sau ai dám cùng Đông Thiên Lãnh kết giao hả? Ta gọi là Đông Thiên Lãnh, nhưng ta không phải là gọi người mang đến sự xui xẻo A. Mà Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn gật đầu chính là, chúng ta tại Thanh Vân Phường còn có nhiệm vụ đâu? Nếu là đóng cửa, chúng ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Cho nên ta cho rằng, mọi người không bằng cứ định như vậy đi. Vân Dương khoan dung nói. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đều là vẻ mặt ăn hết đại tiện biểu lộ. Chúng ta bên này chết ba người đâu? Cứ như vậy được rồi. Vậy không được a? Hạ Băng Xuyên cắn răng, ôm theo cổ, lỗ thai của ta còn bị người đánh một cái hố đâu. Đông Thiên Lãnh cả giận nói, ngươi trên lỗ thai đánh một cái hố, cũng không phải dưới bụng nhỏ mặt bị đánh một cái hố. Ngươi gọi cái rắm. Hạ Băng Xuyên giận dữ, Đông Thiên Lãnh ngươi nói chuyện còn có lương tâm không? Ta đây chính là bởi vì giúp ngươi. Hai vị, nghe ta một lời. Vân Dương vội vàng giảng hòa, ý của ta tựa hồ. Như vậy xử lý, các ngươi tạm thời nghe xong, được hay không được? Chết đi ba người, cái kia, chuyện này dù sao cũng là Đông Thiên Lãnh công tử bên này xem như cái cớ.
Khục khục, ta cũng không biết thế nào nói, dù sao người ta người đều chết hết, khẳng định chịu thiệt rồi, Đông công tử bên này khoan dung một ít, cũng là nên phải đấy, Đông công tử, ngươi cho rằng đâu rồi.
Đông Thiên Lãnh đối với Vân Dương tự nhiên vô hạn đồng ý, hơn nữa cũng tin tưởng Vân Dương kiên quyết sẽ không đứng tại người khác bên kia, rất sảng khoái gật đầu, nói, khoan dung, không có vấn đề.
Những lời này đem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn khí cái ngã ngửa.
Các ngươi giết người của chúng ta, các ngươi còn khoan dung.
Như vậy,
Vân Dương nói, chết đi ba người, Đông công tử ra ít tiền A, mỗi người 10 vạn lượng bạc.
Dạy thêm trợ cấp, giao cho người nhà.
Như thế nào đây?
Đông Thiên Lãnh liếc mắt, nói, hừ hừ.
Vân Dương quay đầu, hỏi Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại nhân ý tứ.
Có được hay không?
Thủy Nguyệt Hàn cắn răng, thật lâu, nói, chỉ cần Đông công tử cầm được đi ra, ta hai người này không phản đối.
Cái kia, Phó trưởng quỹ ý tứ đâu rồi?
Vân Dương quay đầu hỏi Phó Quan Sơn.
Phó Quan Sơn tức giận đến bụng một cổ, lại cũng không dám chậm trễ đại sự, ta cũng không có ý kiến.
Ân, cái này chẳng phải dễ nói rồi.
Vân Dương nói, về phần Hạ công tử bên này bị thương, cũng có Đông Thiên Lãnh công tử phức tạp bồi thường 10 vạn lượng, hơn nữa chữa thương như thế nào.
Hạ Băng Xuyên hừ một tiếng, nói, ta bên này coi như xong.
Vân Dương ho khan một tiếng, nói, đúng, huynh đệ các ngươi tầm đó chính mình thương lượng A, ha ha.
Mọi người xem, như vậy có phải hay không tất cả đều vui vẻ?
Tất cả đều vui vẻ.
Thùy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn lẩm bẩm bốn chữ này, đều là cảm giác.
Cái này, có thể gọi tất cả đều vui vẻ.
Chúng ta ăn hết một bụng khí, còn chết ba người.
Các ngươi cùng chúng ta tất cả đều vui vẻ.
Đây quả thực là...
quả thực rồi.
Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút.
Vân Dương bắt đầu chỉ huy, đợi sẽ chả muốn uống rượu đâu.
Đừng làm trễ mãi buôn bán.
Đến đến, mọi người đến lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay về sau thiên đường thành nội, thêm nữa một cái cọc giai thoại.
Lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa.
Cái này là không thể nào.
Thùy Nguyệt Hàn Phó Quan Sơn bọn người thể diện không ánh sáng, cầm bạc, tiểu nổi giận đùng đùng đi nha.
Đông Thiên Lãnh bên này cũng là ngượng ngùng, cảm giác mình cho mới nhận ra tỷ tỷ chọc thiên đại phiền toái, cũng muốn cáo tử.
Vân Túy Nguyệt cố gắng lưu lại, đệ đệ chỗ đó lời nói đến.
Đông Thiên Lãnh không nên lưu lại 100 vạn lượng ngân phiếu bồi thường Thanh Vân Phường tổn thất, Vân Túy Nguyệt kiên tử không bị, hai người đẩy tới đẩy đi, Vân Túy Nguyệt rốt cục hốc mắt một hồng, ngươi chẳng lẽ xem thường tỷ tỷ?
Ngươi vì tỷ tỷ xuất đầu, thiếu chút nữa gây hạ họa sát thân, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn thu bạc của ngươi?
Mà thôi, ngươi nếu thật muốn cho, tỷ tỷ tiểu thu hạ, chỉ là, từ nay về sau, rốt cuộc không nên cứ gọi ta là tỷ tỷ.
Đông Thiên Lãnh mặc dù tính tình vô liêm sỉ, lại là cái ăn mềm không ăn cứng người.
Vội vàng liền đem ngân phiếu ước lượng tiến trong ngực, Nguyệt tỷ.
Là tiểu đệ sai rồi.
Hừ.
Vân Túy Nguyệt nói, đã biết rõ sai rồi, về sau có thể đừng như vậy rồi.
Hôm nay tỷ tỷ bày yến, tạ tạ đệ đệ cùng hai vị công tử.
Vân Dương nói, đã không có chuyện, ta cũng đi nha.
Vân Túy Nguyệt nói, hôm nay may mắn mà có Vân công tử sao có thể đi.
Không bằng cho ta cùng người tiếp khách người A.
Vân Dương ha ha cười cười, trong nhà của ta có chuyện, nói sau, vừa rồi Nguyệt tỷ cũng không nói cảm ơn ta à.
Đó là đương nhiên muốn tạ.
Vân Túy Nguyệt mỉm cười.
Kỳ thật nếu là cảm ơn ta, chẳng cho ta chút ít bạc.
Trong khoảng thời gian này, trong nhà túng quẫn.
Vân Dương gãi gãi đầu, vụng trộm nháy mắt.
Vân Túy Nguyệt ngầm hiểu, cái này tự nhiên không có vấn đề.
Vân Dương kiên trì phải đi, Vân Túy Nguyệt đau khổ giữ lại, nhưng không có lưu lại, vì vậy đuổi theo ra cửa, cầm một tấm ngân phiếu. Chọn vẹn 5 vạn lượng, Vân công tử, hôm nay may mắn mà có ngươi, cái này là của ta một điểm lòng biết ơn, xin ngài cần phải nhận lấy.
Vân Dương kiên tử không bị, nhưng Vân Túy Nguyệt nói xong cũng sắp khóc.
Cuối cùng nhất, Vân Dương cầm 5 vạn lượng bạc đi nha.
Chuyện này, tại trước mắt bao người, có không ít người hâm mộ cực kỳ.
Xem người ta Vân công tử, đi dạo một chuyến thanh lâu không chỉ có một phân tiền không tốn, rõ ràng còn buôn bán lời 5 vạn lượng bạc. Nhưng rơi vào người có ý chí trong mắt lại là... Vân Dương ra đại lực khí, lại không có để lại ăn cơm.
Cầm bạc đi nha.
Hơn nữa bạc không ít.
Mà Đông Thiên Lãnh bọn người thì là tại Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt chiêu đãi.
Ở trong đó thân sơ có khác.
Nói rõ ràng nhất, cũng không thế nào rõ ràng, nói đúng không rõ ràng, thực sự rất rõ ràng.
Khó bể phân biệt cực kỳ.
Mà chuyện này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có Vân Dương sự tình gì.
Đây chỉ là một người hòa giải mà thôi, nếu là Vân Dương thật là cái kia.
Như vậy. Như thế nào biết tại như vậy khẩn yếu trước mắt đi ra khuyên giải.
Nhìn xem Vân Dương bóng lưng tiêu sái đi xa, âm thầm có không ít người đều trong lòng trầm tư. Bất quá, cái kia Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái công tử.
Hừ,
cái này Thanh Vân Phượng, không phải là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc a?
Cái này muốn điều tra a?
Vậy mới không tin vừa mới gặp mặt tiểu nhận tỷ đệ.
Khúc khục, ta tiểu không nói cho các ngươi biết vì cái gì cứ như vậy được rồi.
Chương 94, đoạt mệnh một đao nơi nào đến.
Thanh Vân Phượng sự tình vừa ra, Vân Dương trên căn bản là đem chính mình hiểm nghi hái được sạch sẽ.
Hơn nữa, một cái khôn cùng đại phiền thoái, từ nay về sau đổi kịp Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái thế gia công tử.
Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình làm được hay vẫn là không chê vào đâu được.
Nhất là, tại Vân Túy Nguyệt phối hợp phía dưới.
Càng thêm là không chê vào đâu được.
Từ đầu đến cuối, Vân Dương Vân công tử.
Hai bên đều được cảm kích hắn a.
Nếu không là hắn, hôm nay thật đúng là náo lớn hơn a.
Trong màn đêm,
Vân Dương dọc theo đường, tâm tình khoan khoái dễ chịu.
Trong miệng lẩm bẩm mấy cái danh tự.
Thùy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn, Vị Được Cúng Họng, Mễ Trưởng Quỹ.
Vân Dương trong nội tâm hừ phát, mà Thùy Nguyệt Hàn, cùng cái kia Hàn Vô Phi giao hảo.
Tứ Quý Lâu, có lẽ kê sách của các ngươi chính là không chê vào đâu được, thiên la địa vong rơi xuống.
Nhưng là, Lao Tử hiện tại đã là kim thiền lột xác, còn lại, chính là các ngươi cùng tứ đại gia tộc làm a, huống chi, các ngươi còn có nhiều người như vậy, bạo lộ ở trước mặt ta.
Phải như thế nào lợi dụng cơ hội này?
Vân Dương vừa đi, một bên cau mày cân nhắc, dùng phương nào mặt lực lượng tốt đâu rồi.
Phía trước, tựu là Vân Phủ.
Vân Dương lúc này đây độc thân đi ra, chính là vì kế hoạch của mình, dù sao, chính mình cùng Đông Thiên Lãnh đều không có mang hộ vệ, trực tiếp lại để cho Đông Đại Hoàn Khố tự mình ra tay mới đủ sức nặng.
Nếu là dẫn theo Lão Mai, hoặc là Phương Mặc Phi, gặp được loại sự tình này, tất nhiên là hộ vệ xuất thủ trước, như vậy.
Công việc tiểu biến vị rồi.
Vân Dương đang trầm tư, đồng nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ trong lúc đó theo trong nội tâm bay lên.
Một cỗ lợi hại sát khí, từ phía sau đột nhiên xuất hiện, tại đây ngọn đèn lửa hết thời trên đường phố, hướng về hậu tâm của mình trong giây lát đâm tới.
Lúc này đây ám sát, quả thực là không hề báo hiệu.
Hơn nữa gần trong gang tấc,
Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy, một cỗ tử ý, đột nhiên bay lên, hắn dốc sức liều mạng địa đem thân thể vặn vẹo hôn éo, tâm niệm một chuyển, Vân Vũ quyết toàn lực vận hành, lồng ngực vị trí vừa mới bắt đầu chuyển hóa mây mù.
Phúc!
Một đạo lóe sáng mũi lao, đã theo Vân Dương ngực phải thấu đi ra.
Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện xông về phía trước ra 17 trượng, trên không trung, dốc sức liều mạng địa thay đổi thân thể. Phía sau lưng oanh một tiếng trực tiếp đâm vào Vân phủ đại môn bên trên, thần chí đã cơ hồ mơ hồ.
Theo hắn cấp tốc vọt tới trước, cái kia mũi đao theo trước ngực của hắn bị sinh sinh rút ra.
Vân phủ ở bên trong, Phương Mặc Phi tiếng hét phẫn nộ vang lên, "Ai?"
Xoát xoát.
Phương Mặc Phi cùng lão Mai cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại đầu tường.
Sau lưng, một cái bóng hư ảo đang muốn đi phía trước bổ sung một đao, nhưng Phương Mặc Phi cùng lão Mai đã kinh kêu một tiếng lao đến, "Công tử!"
Cái kia hư ảo bóng dáng quơ hư lạnh một tiếng, coi như ngươi mạng lớn.
Thanh âm rất thấp.
Vân Dương tại kịch liệt đau nhức bên trong, dốc sức liều mạng địa mở to hai mắt, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người chính quay người rời đi, chỉ đi ra một bước, thân thể tiểu hoàn toàn hòa tan tại trong màn đêm.
Vân Dương cuối cùng thanh tỉnh thần trí chỉ có một loại cảm giác, cái này bóng lưng.
Tựa hồ, có chút quen thuộc.
Sau đó, khôn cùng hắc ám tiểu xông tới, một búng máu phun ra đến, hôn mê bất tỉnh.
Vân Dương lúc tỉnh lại, đã tại chính mình trong phòng.
Hai cỗ tinh thuần nguyên khí, một trước một sau, càng không ngừng quán chú nhập trong cơ thể mình.
Đó là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai, đang tại dùng huyền khí trị thương cho chính mình.
Cảm giác trong miệng, ẩn ẩn có dược vật hương vị.
Vân Dương chậm rãi mở to mắt, thở ra một hơi, suy yếu nói, hiện tại là lúc nào?
Lập tức canh năm thiên rồi.
Lão Mai đầu đầy là hãn, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên huyền khí đã tiêu hao.
Đạo, công tử không được nói chuyện, trước chữa thương quan trọng hơn.
Sau lưng. Phương Mặc Phi thanh âm cũng có chút nhẹ nhõm, khẩu khí ngưng trọng, nói, công tử lúc này đây thật sự là may mắn.
Cái này chính là quán thông thương, từ sau học thuộc, trực tiếp xuyên thấu trước ngực.
Bất quá, lại là xảo tới cực điểm, vừa lúc ở ngũ tạng lục phủ trong khe hát xuyên qua.
Nếu không,
lúc này đây, thật đúng là.
Lão Mai trên mặt cũng có dáng tươi cười, đúng vậy, đây là công tử mạng lớn.
Bất quá cái này chết tiệt thích khách một đao kia cũng thật sự là thật trùng hợp.
Vừa vặn theo ngũ tạng lục phủ khe hở xuyên thấu.
Thật sự là.
Hai người phát hiện Vân Dương thời điểm, cơ hồ sợ tới mức thần hồn xuất hiếu.
Trước ngực phía sau lưng trong suốt lỗ thủng, máu tươi từ ngực ra bên ngoài lưu.
Cái này hoàn toàn tiểu là hẳn phải chết chi thương.
Nào biết được sau khi kiểm tra, ngũ tạng lục phủ rõ ràng không có bất kỳ tổn thương,
hai người đều cảm thấy cái này thật sự là thần tiên phù hộ rồi. Loại sự tình này, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Quá giả tưởng rồi. Thậm chí, hai người cũng không biết, loại này từ sau học thuộc đến trước ngực ngũ tạng lục phủ rõ ràng còn có khe hở. Vân Dương trong nội tâm khẽ động, may mắn công pháp của mình đã đến ba tầng, có thể lập tức đem lồng ngực hóa thành hư vô, cho nên mới tránh thoát cái này tất sát một kích. Nếu không, lúc này đây thực là chết chắc. Hắn sâu hít sâu một hơi, yếu ớt nói, các ngươi thu công à, tự chính mình huyền khí, đã có thể điều động. Tốt. Hai người đáp ứng một tiếng. Từ bên ngoài đến huyền khí mặc dù cường đại, kéo lại một cái mạng có lẽ có thể, nhưng nếu là chính thức chữa thương, hay là thật chính đến từ chính mình bên trong huyền khí, càng thêm có đủ tự liệu tác dụng. Điểm này, hai người đều là đại hành gia, tự nhiên biết đến thanh thanh sở sở. Khống chế được huyền khí, chậm rãi lui đi ra. Rõ ràng địa cảm giác được, Vân Dương trong đan điển, dâng lên một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực. Thần thức trong không gian. Lục lục lo lắng dây leo vung dậy, từng đoàn màu xanh lá sinh mệnh nguyên khí, bị nó cuốn lại, văng ra, tức giận lại tóm trở lại, không ngừng mà vặn mẹo, nếu là có thể đủ nói chuyện, đã sớm nhanh chóng hoa nhà nhà kêu lên. Lập tức, lục lục dây leo một hồi hưng phấn vặn mẹo, đem tích góp từng tí một sinh mệnh nguyên khí, tất cả đưa đi ra ngoài. Vân Dương tỉnh. Vân Dương không có tỉnh. Lục lục chỉ có thể chuyển vận sinh mệnh nguyên khí tiến vào kinh mạch, lại để cho những sinh mệnh tinh hoa này theo kinh mạch tự nhiên lưu động, đi hướng bị thương địa phương, như vậy, hiệu suất tự nhiên rất chậm. Mà Vân Dương tỉnh lại về sau, là tự nhiên chủ ý thức, có thể đem vô hạn sinh mệnh nguyên khí trực tiếp điều động, đi đền bù miệng vết thương. Cái này là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Vân Dương suy yếu vận công, gian nan địa thở dốc, theo trong cơ thể huyền khí bị điều động, lục lục sinh mệnh nguyên khí tiến vào, Vân Dương sắc mặt, thời gian dần qua khôi phục một ít. Dần dần, theo trên người hắn, bắt đầu bay lên nhàn nhạt xương trắng. Quanh quẩn không tiêu tan. Thời gian dần qua, Vân Dương cả người, tựa như tại lồng hấp trong một loại, tràn ngập sương mù, đem thân thể của hắn, hoàn toàn bao phủ. Không có gặp nguy hiểm rồi. Phương Mặc Phi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lao Mai ngừng thở, nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nhìn xem miệng vết thương thời gian dần qua không chảy máu nữa. Thời gian dần qua, hô hấp cũng trắng kiện, rốt cục nâng người lên, lau một cái hãn, nguy hiểm thật. Lập tức, hai người hai mặt nhìn nhau. Ám sát Vân Dương người là ai? Ngay tại Vân Phủ phía trước, ám sát Vân Phủ tiểu hầu gia. Cái này là gan, có thể là rất lớn a còn có như vậy một cái thần bí địch nhân đáng sợ ẩn nút trong bóng tối, thật sự khó lòng phòng bị. Nếu là lại tới một lần, chẳng lẽ Vân Dương còn có thể có vận khí tốt như vậy? Lão Phương, ngươi xem. Lão Mai thần sắc tối tăm phiền muộn. Ngươi cũng đã nhìn ra. Phương Mặc Phi trầm ngâm một chút, nói, người này. Tu vi không dưới ta. Ít nhất, cũng là thất trọng núi. Hơn nữa người này, đối với công tử hận ý rất sâu trọng. Lao Mai nói, hắn một đao kia, tia chớp đồng dạng, nhưng cao thủ như vậy, lại là có lẽ có thể khống chế ra tay lực đạo, mà hắn hoàn toàn có thể cho mũi đao không lúc trước ngực lồi ra đến, chỉ là ở lại trong lồng ngực. Như vậy, sẽ để cho công tử càng thống khổ, thương thế cũng càng thêm khó có thể phán đoán, nhưng hắn vì cam đoan sát thương tử vong, lại là trực tiếp đem miệng vết thương quán thông. Không tệ. Hơn nữa, hắn tại lưỡi đao nhập vào cơ thể một khắc này, bám vào huyền khí, mà bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương bạo tạc. Nhưng, rất kỳ quái chính là, công tử nội tạng lại không có bị thương tổn. Nhưng, cái loại này chỉ mỗi hắn có âm nhu chi lực, tà mị chi khí, lại còn giữ lại. Phương Mặc Phi trầm mặt, nếu là đổi lại ngươi ta, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị mất mạng, bất quá công tử công pháp, lại là có chút thần dị, loại này âm độc công pháp, đối với thân thể của hắn cũng không thể tạo thành cái gì tổn hại. Người này bất kể là ai, đều là một cái địch nhân cường đại. Về sau hai ta cần để cao cảnh giác. Phương Mặc Phi sắc mặt rất khó nhìn, tại cửa nhà mình khẩu, lại để cho công tử như vậy bị người ám sát, thật sự là rất mất mặt. Lao Mai hung hăng gật đầu. Sắc trời đã sáng rõ. Vân Dương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thử động đậy thân thể, xuống giường, chỉ cảm thấy thân hình lay động thoáng một phát, một cỗ choáng váng cảm giác bay lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mất máu quá nhiều. Vân Dương nhanh chóng đoán được thân thể của mình tình huống, nguyên khí bị hao tổn, những thứ khác, ngược lại là không có gì. Vân Dương một trận hoảng sợ. Nếu là mình không thể sớm cảm giác như vậy trong nháy mắt, nhanh chóng triển khai Vân Tôn Tâm Pháp, đem lồng ngực xương mù hóa, như vậy, chính mình giờ phút này cũng đã là một người chết. Nhưng một đao kia tốc độ, thật sự là tới cực điểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể xương mù hóa, tốc độ như vậy, rõ ràng y lý nguyên bị một đao đâm thủng ngực. Nếu là đợi đến lúc chính mình hoàn toàn xương mù hóa, như vậy, tiểu cũng không bị thương. Muốn đạt tới tình trạng như vậy, nhất định phải đạt tới Vân Vũ Quyết tầng thứ tư mới được. Vân Dương hô lấy khí, không ngừng mà điều động năng lượng, đem miệng vết thương của mình nhanh hơn khép lại. Thật lâu về sau, mới rốt cục bắt đầu đi ra một bước đường, từng bước một chuyển ra khỏi cửa phòng, cảm thụ được trước mặt thổi tới gió mát, thậm chí có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhặt được một cái mạng A. Công tử, ngươi như thế nào đi ra? Phương Mặc Phi lại càng hoảng sợ. Vân Dương tái nhợt nghiêm mặt, không có việc gì, không phải cái gì trọng thương, đi ra đi một chút, có lợi cho miệng vết thương khôi phục. Không coi vào đâu trọng thương. Phương Mặc Phi lời muốn nói nén trở về. Đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã chuyển thế đầu thai rồi, ngài bên này rõ ràng. Không coi vào đâu trọng thương. Ta cũng là bó tay rồi. Vân Dương trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng biết rõ, chính mình một lần bị thương, thật sự không nhẹ. Chỉ sợ, liên tục 10 ngày, đều chưa hẳn có thể khôi phục hoàn toàn. Tại nơi này chính mình sẽ phải triển khai hành động thời điểm mấu chốt, rõ ràng bị thụ thương nặng như vậy. Kế hoạch muốn lùi lại sao? Vân Dương trầm mặt. Công tử, lúc này đây ám sát. Cái này. Phương Mặc Phi thăm dò mà hỏi, hung thủ, có mặt mày sao? Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên. Trong đầu, lập tức lại đem cái kia bóng lưng điều đi ra. Quen thuộc bóng lưng. Người này, chính mình khẳng định bài kiến. Nhưng loại này âm trầm khí thế, lại không có trải qua. Người này, mình rốt cuộc là ở địa phương nào bài kiến. Hơn nữa, hắn đối với chính mình có sâu như vậy trọng hận ý. Mình rốt cuộc là lúc nào đắc tội một người như vậy. Đoán, đoán, đoán. Chương 95, đi một chút chương trình A. Có mặt mày sao? Phương Mặc Phi hỏi xong những lời này, tiêu chứng kiến Vân Dương sắc mặt thời gian dần qua chìm xuống đến, càng ngày càng là tối tăm phiền muộn. Có mặt mày. Vân Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu, suy tư về nói ra, ta lúc ấy ở sau lưng bị tập kích, lập tức vọt tới trước, thoát ly lưới đao, sau đó trên không trung dốc sức liều mạng quay người, tự là muốn nhìn xem người này, là cái bộ răng gì. Cho dù là một đao kia về sau, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng muốn xoay người, nhìn một cái, ta rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Từ phía sau lưng bị giết, chính là của ta sỉ nhục. Chính diện đối mặt tử vong, chính là đàn ông chi cốt. Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng ta cái này một lần cuối cùng, mặc dù không có chứng kiến người này mặt, lại chứng kiến người này bóng lưng. Vân Dương nói ra, người này mặc dù thân thể hóa tại dạ trong sương mù, nhưng, tấm lưng kia, lại làm cho ta cảm giác rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Phương Mặc Phi nhăn nhíu mày. Rất quen thuộc. Vân Dương cau mày chăm chú suy tư, trong khoảng thời gian này, ta nhất định bái kiến người này, hơn nữa nhất định đắc tội qua người này. Đều là lúc nào? Người nào đâu rồi? Vân Dương minh tư khổ tưởng. Trong đầu, tháng gần nhất, đã thấy tất cả mọi người, đều trong đầu đèn kéo quân một loại đã qua một lần. Trong khoảng thời gian này, sẽ không kết bạn với ai. Tất cả đều là tại đắc tội với người rồi. Kể cả Đông Thiên Lãnh, tạm thời mà nói, Vân Dương cũng chỉ là lợi dụng. Hơn nữa Vân Dương cũng không có ý định giao bằng hữu. Ta không muốn có mới đích bằng hữu. Vân Dương trong nội tâm có một loại cố chấp chấp niệm. Ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào, tới lấy thay ngươi nhóm trong lòng ta địa vị. Hắn nặng nề nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, mỗi một việc, đều tại trong lòng đã qua không chỉ một lần. Mỗi người vật, đều đang không ngừng địa so sánh cái kia bóng lưng. Là ai đâu rồi? Đột nhiên, Vân Dương toàn thân chấn động. Sắc mặt trong lúc đó trở nên một mảnh trắng bệnh. Phương Mặc Phi một mực đang nhìn sắc mặt của hắn. Lập tức trong giây lát tinh thần chấn động, công tử, nghĩ tới. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, nói, người này, có chút kỳ quái. Ta cũng không thể xác định. Phương Mặc Phi mục quang, là ai? Vân Dương chần chờ nghĩ nửa ngày, rốt cục lắc đầu, nói, đợi ta xác định, ta lại nói cho ngươi. Phương Mặc Phi một hồi mộng. Xem Vân Dương biểu lộ, hắn rõ ràng đã tìm được người này, nhưng vì cái gì không muốn nói đâu rồi. Vân Dương hoàn toàn chính xác đã biết cái này bóng lưng là ai. Nhưng chính là bởi vì biết rõ, xác định, hắn mới cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng. Tại sao có thể là hắn? Một cái tát. Một tiếng vang thật lớn. Một cái không hề phản kháng lực thân thể, theo trên mặt đất bị đánh bay, 7-8 cái răng, phun ra miệng đến, bên lợi, cũng cơ hồ bị làm mất. Sau đó, chính mình xông đi lên, quyền đấm cước đá. Đại nội hoàng cung, vị kia phụ trách mua sắm. Trước đó lần thứ nhất tại Ngọc Trang chứng kiến cái vị kia. Ngô Công Công. Ưa thích nam sắc Ngô Công Công. Bị chính mình một bàn tay cơ hồ quất chết Ngô Công Công. Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy thế giới cơ hồ bị phá vỡ. Như vậy một cường giả, có không có khả năng bị chính mình một bàn tay đánh chính là như vậy. Hơn nữa bị chính mình trước mặt mọi người nhục nhã, hào không hoàn thủ. Lúc ấy chính mình đi ra Ngọc Trang, đem hắn quên. Như vậy một cái kinh sợ hàng, hơn nữa, không có nửa điểm vũ lực thái giám. Nhớ kỹ làm gì? Nhưng hiện tại, cái kia tại dạ trong sương mù dần dần tiêu tán bóng lưng, rõ ràng cùng lúc ấy bị chính mình đánh chính là cậu đồng dạng bóng lưng trùng hợp rồi. Vân Dương thận trọng một lần nữa nghiệm chứng, theo từng cái phương hướng, bắt đầu cùng cái kia bóng lưng so sánh. Cuối cùng nhất, Vân Dương ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, ta quả nhiên hay vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng. Ta quả nhiên hay vẫn là xem thường một người chịu nhục thời điểm, cần gì dạng biểu hiện. Ta quả nhiên hay vẫn là chủ quan rồi. Phương Mặc Phi không hiểu ra sao nói, công tử, ngươi nói là. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia tao nhã mỉm cười, ta nói là. Ta lúc này đây, bị thương một chút cũng không oan. Dù là lúc này đây thật sự bị người ám sát bỏ mình. Nhưng là người này ra tay, ta cũng là cái chết có lẽ. Không có nửa điểm oan uổng. Xem thường địch nhân, vốn là gây nên tử chi đạo. Vân Dương nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa hội xem thường bất luận cái gì người trong thiên hạ. Bất luận kẻ nào. Vân Dương tăng thêm khẩu khí, một chữ nói ra cuối cùng ba chữ. Phương Mặc Phi trong nội tâm nghi hoặc. Công tử vì cái gì nói những lời này? Hắn cảm giác được, chính mình từ khi đi theo Vân Dương đến nay, một mực đi theo Vân Dương bên người, lại như cũ cảm giác Vân Dương giống như là nỗi băn khoăn sương mù. Căn bản thấy không rõ lắm. Cũng căn bản tiếp cận không được. Hơn nữa, Vân Dương trên tay có lẽ có khổng lồ thế lực, nhưng lại thủy chung cất giấu, bất luận kẻ nào đều nhìn không tới. Vân Dương cũng chưa bao giờ hội xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Vân Dương cho tới bây giờ đều là thận trọng từng bước, mưu tính sâu xa, có đôi khi, tuyệt đối có thể dùng đa mưu túc trí để hình dung. Hôm nay, Vân Dương cái này một câu tự xét lại để cho Phương Mặc Phi cũng là chịu hoảng sợ. Đúng vậy, dùng Vân Dương hiện tại tâm trí, hiện tại thận trọng từng bước, hiện tại mây mưa thất thường thủ đoạn, tại chính mình xem ra cẩn thận tới cực điểm người. Còn cần tự xét lại. Phương Mặc Phi đột nhiên cảm giác. Dùng tính tình của mình, mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy rõ ràng còn có thể sống được. Cái này thật sự là ông trời chiếu cố, thiên đại vận khí A. Vân Dương ngồi xuống tiểu là một ngày, không có đi ra ngoài. Các loại chữa thương dược vật đều dùng, lục lục không ngừng cung cấp cánh mạng nguyên khí, Vân Dương cũng đều dùng. Một mực đến buổi tối, mới rốt cục xem như khôi phục một nửa. Nhưng hắn lập tức vừa nằm xuống rồi. Mặc kệ ai đến, tiểu nói ta bị người ám sát, ốm đau tại giường, không thể gặp khách. Vân Dương cái này đã mệnh lệnh, lại để cho Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là không hiểu ra sao. Ngươi nên nằm thời điểm không nằm, hoạt động đi tới tự ngẫu đi. Hôm nay thật vất vả khôi phục một ít, rồi lại lập tức nằm xuống. Cái này cái gì đạo lý? Vào lúc ban đêm, Vân Dương tay cầm Cửu Thiên Chi Lệnh, một đạo mệnh lệnh, vô thanh vô tức truyền ra ngoài. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái mấy ngày nay một mực cảm giác thể diện không ánh sáng, trong nhà mình rõ ràng có thể ra bực này sự tình. Thật sự là mất hết mặt a. Lão nguyên soái uống liền trà thời điểm, đều cảm giác trên mặt nóng rát. Như vậy vớ vẩn sự tình, trong nhà mình rõ ràng ra. Cho quốc chi anh hùng chín tôn đàn bà góa, cưỡng ép làm mai mối. Đây quả thực là. Lão nguyên soái thở dài thở ngắn. Nhất là mấy ngày nay, Cửu Thiên Chi Lệnh không có tin tức gì đã đến. Càng làm cho lão nguyên soái trong nội tâm tâm thần bất định, đám kia ra hỏa không phải là tức giận. Chết để trái tim băng giá đi à nha. Liên tục vài ngày, lão nguyên soái đều là đêm khuya không ngủ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình. Chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ đó a. Liên tại đây thiên trong đêm. Thu Kiếm Hàn tại đình nghỉ mát hạ đi tới đi lui, tâm sự nặng nề. Trong lúc đó, lại có gì động? Đều không muốn bối rối. Thu Kiếm Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhìn xem rơi ở trước mặt mình quen thuộc bao khỏa, lão nguyên soái cơ hồ phải có một loại vui đến phát khóc kích động. Hơn nữa, lúc này đây bao khỏa bên trên, cũng không phải phía trước kiểu dáng, mà là rất sống động vẽ lấy một đóa bạch vân. Cái này đóa bạch vân, lại để cho lão nguyên soái trong nội tâm chấn động. Chín tôn chi hồn, vân tôn chi lệnh. Trong thiên hạ cũng biết, mặc dù chín tôn lão đại chính là thổ tôn, nhưng chính thức có thể hiệu lệnh chín tôn, toàn thể nỗ lực thực hiện, hơn nữa, làm ra trọng đại quyết đoán người. Lại là chín tôn lão yêu. Vân tôn. Hiện tại thu lão nguyên soái trước mặt, tiểu bày biện vân tôn bao khỏa. Nói cách khác, đồ vật trong này, là vân tôn người đưa tới. Cũng có thể nói, là vân tôn bản thân đưa tới. Thu lão nguyên soái cầm lấy bao khỏa, kích động địa vọt vào thư phòng. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh quái. Lúc trước thanh vân phường sự tình, chính là địch nhân âm mưu. Vân tôn bao khỏa, đem sự tình giải thích một lần, sau đó vạch. Trước mắt hiểm nghi nặng nhất người. Phủ Thái tử Thủy Nguyệt Hàn, Vạn Bảo lâu Phó Nguyên Sơn. Mà hai người này, lại mới vừa ở Thanh Vân Phường có án mạng. Lão Nguyên Soái nhìn đến đây, lập tức trước mắt tựu là sáng ngời. Quân bộ ra tay không nên, có thể làm cho hình bộ ra tay, giam giữ hình bộ câu thất, phối hợp hỏi thăm. Đi một chút chương trình hay vẫn là tất yếu. Phong thư này đến nơi này, tự là đã xong. Nhưng lão nguyên soái lại là ngầm hiểu. Ta nói nhà của chúng ta làm sao có thể ra cái kia chờ sự tình, quả nhiên là bị người hãm hại, quả nhiên là một cái âm mưu. Đối với cái này chút ít có hiềm nghi người, cửu thiên chi lệnh nói rất đúng. Quân bộ nếu là ra tay, rất dễ dàng bị khám phá. Nhưng hình bộ ra tay, lại là quang minh chánh đại bình thường thủ tục điều tra Thanh Vân Phường tử vong ba người sự tình. Bất quá lão nguyên soái càng chờ mong chính là, bắt lại về sau đâu rồi? Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Đường Đế quốc hình bộ cắn lại xuất động. Vốn là đã tìm được Thanh Vân Phường, tìm Vân Túy Nguyệt hiểu rõ tình huống, sau đó giao trách nhiệm, không được ra ngoài, không được mất tích, chờ đợi hình bộ gọi đến. Tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó những người này lại đi khách sạn, khách khách khí khí đích đem Đông Thiên Lãnh, Xuân Văn Phong, Hạ Băng Xuyên ba người thỉnh đến hình bộ, phối hợp điều tra. Sau đó phái người đi gọi đến Vạn Bảo Lâu Phó Nguyên Sơn tiến đến hình bộ đối chất. Cuối cùng mới là phái người cầm một tờ bao thư, đi hướng phủ thái tử, tìm thái tử điện hạ, lời nói hình bộ pha án, cần phủ thái tử khách khanh Thủy Nguyệt Hàn tiến đến hình bộ một chuyến. Hết thảy đều là cực kỳ bình thường thủ tục. Thanh Vân Phường cũng hoàn toàn chính xác ra nhân mạng bản án, mặc dù nói song phương đã hòa giải, dân bất lực quan không truy xét, nhưng là, dưới chân thiên tử ba cái nhân mạng đại án, cũng không phải việc nhỏ. Hình bộ chuẩn bị cái án, làm tư thái, cũng là phải. Cho nên Thủy Nguyệt Hàn cũng không hề áp lực tự đi. Đã đến hình bộ, làm theo phép hỏi mấy câu, Thủy Nguyệt Hàn dựa theo sự tình đầu tiên nói trước, mấy người kia chính là mình uống nhiều quá, không cẩn thận ngã chết rồi. Như vậy quỷ đều không tin lý do, lại là bất kể là tam đại gia tộc công tử, hay vẫn là Vạn Bảo Lâu trưởng quầy, hoặc là phủ thái tử khách khanh thống nhất lý do thoái thác. Dù sao, cũng đã thương lượng tốt rồi đối sách. Sau đó tam phương tụ cùng một chỗ, đối với cái này bản án tập thể trải vớt. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong chờ, cùng Thủy Nguyệt Hàn phó quan sơn tại một cái trong đại sảnh, đối với cái này bản án lại lần nữa tự thuật. Cái này lại để cho mọi người tâm càng thêm buông xuống. Có thể lại để cho chúng ta những người này tụ cùng một chỗ, còn có thể có chuyện gì vậy? Chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho nên mọi người cũng đều rất phối hợp. Xong việc về sau, hình bộ quan viên thật là có chút không có ý tứ nói, cái này. Thật xin lỗi, vẫn không thể phóng các vị trở về. Dù sao. Thượng diện còn có một đạo kiểm tra đối chiếu sự thật trình tự phải đi. Còn muốn ủy khuất mấy vị, tại hình bộ ở một đêm bên trên. Đối với kết quả như vậy, mấy người cũng đều là sớm có chuẩn bị tâm lý. Vui vẻ toàn mệnh. Ngày mai sáng sớm, các vị tiểu có thể trở về rồi. Hình bộ quan viên rất là ăn nói khép nép, hiển nhiên biết rõ những người này đều không thể trêu vào. Đêm nay bên trên ủy khuất thoáng một phát, hình bộ cũng không rảnh dư gian phòng, chỉ có thể đi tù thất ủy khuất một đêm. Hừ. Mấy người đều là lòng mang trấn an, biểu hiện ra lại thật là khó chịu bộ dạng, không nói một lời riêng phần mình tiến nhập riêng phần mình tù thất. Cái này cũng không có gì, chỉ cho là nghỉ phép rồi. Chương 96, hình bộ dạ biến. Vào lúc ban đêm, hình bộ tựa hồ là để tỏ lòng áy náy, còn cố ý cho Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn chờ đưa lên rượu và thức ăn. Tình thế phát triển tận nằm trong dự liệu, ngày mai sẽ đi trở về, cái này ngoài ý liệu biến cố rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cảm thấy ngay ngắn hướng thở dài một hơi đồng thời, rồi lại thật sâu cảm giác được khó chịu, sửa trị Thanh Vân Phường chuyện này, hình như là có chút không tốt làm a. Cái này còn không sao cả phát lực đâu rồi, tựu nhắm chúng một thân tao, càng đem mình để đặt đã đến trên mặt bàn, về sau chỉ sợ muốn cải biến thoáng một phát sách lược ứng đối rồi. Thu lão phủ nguyên soái bên trên, cũng chỉ đem người quan một ngày. Thu Kiếm Hàn cảm thấy, trong lúc này chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Vân Tôn lệnh a. Vân Tôn người ra tay, từ trước đến nay là xem 10 bước mới đi một bước, chỗ đó từng có quá bực này chuyện dễ dàng. Phế đi lớn như vậy nhiệt tình, thông qua quân bộ, ngăn trận hình bộ. Thông qua hình bộ, dùng quốc pháp đại nghĩa, ngăn trận phủ thái tử. Ngăn trận giang hồ. Ngăn trận thế gia. Vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng, đem một đám thế lực hết thảy áp chế, sau đó mới đưa những người này chỉnh đi vào, lại tiểu chỉ là làm những người này tại trong đại lao ngây người một buổi tối. Nhẹ như vậy có đi nhạc ghi. Không đến nơi đến trốn. Nếu như đến sáng sớm ngày mai còn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cau mày thì thảo tự nói. Ta đoán chừng ta phải điên. Nhưng nếu là chuyện gì phát sinh. Người chết hẳn là không đến mức, Vân Tôn bố kế sẽ không như vậy nông cạn. Thu lão nguyên soái minh tư khổ tưởng, hoặc là nói đánh rắn động cỏ. Dẫn xà xuất động. Dẫn xuất những cầu tình kia người, tiến tới chảo cá lớn. Nhưng cũng chắc có lẽ không a. Điểm ấy việc nhỏ. Âm thầm cá lớn căn bản là sẽ không động. Thực tế trước mắt mãnh liệt như vậy nguy hiểm khí tức, ai dám lộn xộn? Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lão Nguyên Soái ngồi trong thư phòng, như là động kinh một loại thì thảo tự nói. Chuyện này, lại không thể cùng người thương lượng. Hiện tại mặc dù chỉnh được thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế toàn bộ Ngọc Đường Đế quốc chính thức người biết, cũng chỉ có tự mình một người. Vạn nhất tiết lộ một điểm tin tức, hậu quả tiểu là thiết tưởng không chịu nổi. Như thế nghĩ đi nghĩ lại, Thu Lão Nguyên Soái cảm giác mình có loại hậm hực cảm giác, thật sự nhanh muốn điên rồi. Đảo mắt đã là màn đêm buông xuống. Khôn cùng cảnh ban đêm, bao phủ đại địa. Toàn bộ thiên đường thành tận quý nhất phiến yên tĩnh. Hình bộ nhà tù càng lộ ra nghiêm nghị. Thủy Nguyệt Hàn thân mặc dù tại trong nhà tù, tâm tình lại là rất bình tĩnh, nhìn như khoanh chân tĩnh tọa, kỳ thực lại là thổ nạp hành công, thật sâu hơi thở, hấp khí, quy luật mà lại khí mạch trầm sâu. Đưa này mọi âm thanh đều tĩnh thời điểm, thích hợp nhất làm một chuyện không ai qua được tu luyện. Thực tế gian phòng này hình bộ nhà tù quanh mình, càng thêm thanh tịnh vài phần, bốn phía liền trùng minh thiền sướng đều không có. Phần này yên tĩnh, lại để cho Thủy Nguyệt Hàn thậm chí sinh ra một loại ngay ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, hiệu suất phi thường cao. Về sau nhìn xem có phải hay không cũng có thể tìm xem quan hệ, đến nơi đây mặt đến tu luyện ý niệm trong đầu. Bởi vậy mà kia, Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nghĩ khởi trên giang hồ một cái truyền thuyết, nói đến là năm đó một cái giang hồ cao thủ, bởi vì phạm vào công việc, bị bắt lại, hành vi phạm tội mặc dù không nhỏ, lại cũng không phải tử tội, cuối cùng nhất tại trong lao chờ đợi chính chỉnh 8 năm, kết quả thằng này hết hạn tù phóng thích về sau, lại biến hóa nhanh chóng, thành trấn nhiếp một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Việc này nhân quả nhìn như không thể tưởng tượng, kỳ thực thực sự tại hợp tình lý, thằng này thực lực chân thật chưa từng bị quản chế, tại trong lao tự nhiên nhảy lên thành vì tất cả phạm nhân lão đại, mỗi ngày sống qua quả nhiên là y y đến thò tay, cơm đến há miệng, toàn bộ không một chút phiền não, càng thêm không có gì vui chơi giải trí xã giao các loại việc vặt. Tại dưới không khí như vậy, luyện công ngược lại đã trở thành đuổi nhàm chán duy nhất cách, cứ như vậy, 8 năm trong lúc trước sau đột phá nhiều cái giai vị, thực lực bạo tăng. Nay quân sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán, 8 năm nhà tù kiếp sống thành tựu ta bất thế uy danh. Ngục giam, là cái nơi tốt ta. Nhớ tới chuyện này Thủy Nguyệt Hàn không hiểu cười cười, lẩm bẩm nói, thằng này. Nói còn thật sự chưa chắc là lời nói dối a. Cái này lao ngục thai hương, nếu là thoáng sử dụng một ít thủ đoạn, vẫn có thể xem là một cái dốc lòng tu luyện nơi để đi. Mắt thấy thiên đã canh hai, quanh mình hoàn cảnh càng an tĩnh hai phần. Thủy Nguyệt Hàn thu công, yên lặng địa bắt đầu muốn tâm sự. Đem chính mình sở hữu làm một chuyện, bắt đầu trong lòng mình trải vớt. Chờ ta đi ra ngoài. Cái này Thanh Vân Phường, tất nhiên là rất có kỳ quặc. Nói không chừng, cùng chín tôn dư nghiệt có quan hệ. Cái này tam đại gia tộc công tử tề tụ nơi đây, rốt cuộc là trùng hợp hay vẫn là bị người thiết kế đây này. Ta chính có thể mượn nhờ hôm nay trận này lao ngục thai hương, lợi dụng phủ thái tử lực lượng, đem chuyện này hết thể từ đầu đến cuối nguyên do toàn bộ vạch trần. Hắn nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không có phát hiện. Không biết lúc nào, tại trong nhà tù, nhiều đi ra không hiểu, vô sắc vô vị đồ vật. Một cỗ nhàn nhạt khói xanh, theo tù thất dưới giường trong khắp nóng ách, chậm rãi xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, tiêu hoàn toàn lẫn lộn tiến nhập tù thất trong không khí, dung làm một thể. Không có bất kỳ mùi vị khác thường. Khói xanh tại tiếp tục xuất hiện. Một hồi lâu sau về sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm giác mình có chút buồn ngủ, cao thấp mí mắt thẳng đánh nhau. Như thế nào như vậy khốn? Một câu vô ý thức bản năng cảm khái mới vừa vặn ra khỏi miệng. Thủy Nguyệt Hàn mình chính là mạnh mà vẻ sợ hãi cả kinh. Gầy gò trên mặt, hiện ra trước nay chưa có khiếp sợ thần sắc. Dùng tu vi của mình, cho dù là một tháng không ngủ được, cũng sẽ không sinh ra như vậy cảm giác mệt mỏi. Hôm nay đây là có chuyện gì? Cái này? Không đúng. Hắn thật sâu hít một hơi, lập tức điều động đan điền huyền khí, dùng sách và toàn. Nhưng mà sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên thê thảm đến cực điểm. Bởi vì, nguyên bản chất chứa ở thể nội mãnh liệt bành trướng lực lượng. Giờ phút này đúng là một chút cũng điều động không đứng dậy. Sở hữu huyệt khí, tựa hồ cũng bị giam cầm ở khiếu trong huyệt, vô luận như thế nào nếm thử lại cũng không có thể động dụng mảy may. Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi địa mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn tựu chứng kiến, trước mặt của mình, trong lúc đó vô trùng sinh hữu một loại, nhiều ra đến một đoàn mây sương mù, mây mù mở mịt biến hóa, không ngừng mà trên không trung tụ tập. Thủy Nguyệt Hàn hai con mắt cơ hồ trừng đi ra hốc mắt, hắn sợ hãi tới cực điểm nhìn xem cái này đoàn mây sương mù. Trong mong địa nhìn xem cái kia mây mù càng ngày càng gặp nồng đậm, dần dần ở trước mặt mình tạo thành hoảng như thực chất một đại đoàn, mà một người thân hình, tự lấy loại này quỷ dị muôn dạng phương thức ở trước mặt mình, chậm rãi xuất hiện. Người tới cái khăn đen che mặt, một đôi rét lạnh con mắt, lóe ra bình tĩnh hào quang, dáng người cao to, đứng chắp tay. Vân Tôn. Thủy Nguyệt Hàn chứng kiến như vậy quỷ dị hiện tượng, trong óc, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tiểu xuất hiện cái tên này. Hoàn toàn phong bế tu thất, hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, hoàn toàn không có nửa điểm động tác, càng thêm không có gì địa đạo các loại. Lại lăng không sinh ra một đoàn mây sương mù, càng theo trong mây mù chui đi ra một người. Trong thiên hạ, tiểu chỉ có một người, có thể có được thủ đoạn như vậy. Những người khác, cho dù là đã trở thành truyền thuyết Lăng Tiêu Túy, nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu, đều là tuyệt đối làm không được. Cũng chỉ có Ngọc Đường chín tôn bên trong Vân Tôn. Trong thiên hạ, chỉ này một người. Vân Dương mặt nạ bảo hộ về sau con mắt nhàn nhạt nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười cười, nói, Thủy Tiên Sinh quả nhiên là tốt ánh mắt. Quả nhiên không hổ là tứ quý lâu trung kiên lực lượng. Thủy Nguyệt Hàn cường cười một tiếng, thứ cho lão phu nông cạn, lại không có nghe hiểu Vân Tôn đang nói cái gì. Hắn cười cười, nói, Vân Tôn lần này anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước kia, quả thật là ta Ngọc Đường chi hạnh, có quan hệ Ngọc Đường phúc lợi đại hỷ sự. Anh hùng không việc gì, lão phu vui mừng đến cực điểm. Vân Dương thản nhiên nói, ta sẽ nhượng cho ngươi càng thêm vui mừng. Hắn tự tay một chảo, chụp vào Thủy Nguyệt Hàn cái cổ. Thủy Nguyệt Hàn hai mắt một lồi, bản năng thò tay đón đỡ, nhưng mà hắn giờ phút này tu vi hoàn toàn biến mất, giống như thường nhân một loại, vừa mới tiếp xúc đến Vân Dương tay, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay tiểu đã đoạn. Vân Dương tay, đã nhéo ở cổ của hắn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn xem Vân Dương, trong lúc đó ánh mắt lộ ra đến phẫn hận đến cực điểm thần sắc, thần tiên hận. Vân Dương cười nhạt, Thủy Tiên Sinh quả nhiên bất học, không hổ là tứ quý lâu trung kiên lực lượng. Thần tiên hận, tu hành người trong quá sức kiêng kỵ thống hận chi độc, chúng chiêu về sau, lập tức trở thành phế nhân, sở hữu tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn có khôi phục hy vọng. Thủy Nguyệt Hàn trong lúc nhất thời mất hết can đảm, nói khẽ, Vân Tôn đại nhân có thể hay không cho ta nói vài lời nói. Vân Dương ánh mắt khẽ động, tay y nguyên véo tại trên cổ của hắn, nói, ngươi nói. Thủy Nguyệt Hàn lưỡng thần sắc trong mắt đỗng nhiên do lo sợ không yên chuyển thành bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngày đó, thiên huyền nhai về sau, ta tiểu từng nói qua một câu, nếu là chín tôn còn có người còn sống, cái khác người không nói đến, nhưng chúng ta những người này, lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dương nói, a, ngươi như thế khẳng định sao? Thủy Nguyệt Hàn nhàn nhạt cười cười, nói thật, nếu là ta biết rõ, chín tôn bên trong còn người sống, lại là chín tôn chi hồn Vân Tôn, như vậy. Hiện tại ta đã mai danh nhận tích, ẩn cư đã đến 17 vạn dặm đường bên ngoài Vô Tận Hải trên hoang đảo. Vân Dương bình tĩnh nói, ngươi có lẽ sớm liền nghĩ đến, chín tôn là sẽ không thật sự chết đi. Cho nên ngươi có lẽ đã sớm đào tẩu, nhưng sự thật ngươi lại là thủy chung không có trốn. Thủy Nguyệt Hàn cười khổ nói, làm người, quả nhiên không thể còn có may mắn tâm lý. Nếu là có kiếp sau, ta tất nhiên hội một mực nhớ kỹ những lời này, nhớ kỹ cái này giáo huấn, hiện tại, ta thật sự cũng chỉ có mong đợi tại kiếp sau rồi. Vân Dương con mắt theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ, Thủy Nguyệt Hàn, Thủy Tiên Sinh, ngươi là ta gặp được, tứ quý lâu cái thứ nhất người quyết đoán. Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng, đa tạ khích lệ. Ta có thể hỏi thoáng một phát, Vân Tôn là như thế nào xác định ta sao của ta? Chẳng lẽ ta không cần phải xác định ngươi sao? Vân Dương thản nhiên nói, ngươi nếu không động, ta bắt không được ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi tiểu trốn không thoát. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ. Thủy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài. Thanh Vân Phường quả nhiên cùng chín tôn có quan hệ, hơn nữa sâu xa rất sâu, lúc trước một bước này lại là không có đi sai, chỉ tiếc, tại tiến công đồng thời, thực sự tất nhiên hội bạo lộ chính mình. Hắn nhàn nhạt cười cười, Vân Tôn, hy vọng ngươi lại càng cường đại hơn nghìn lần, vạn lần, chính thức đổ diệt tứ quý lâu. Nếu là có lúc kia, đừng quên nhớ, nói cho ta biết một tiếng. Vân Dương nói, ta biết rồi. Ngươi an tâm đi a. Thủy Nguyệt Hàn không hề lưu luyến ánh mắt nhìn Vân Dương, nói khẽ. Xuân Hàn Tôn Chủ. Chương 97, Vượt Ngục Á. Một cỗ khói xanh, đột nhiên bốc lên. Thủy Nguyệt Hàn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Vân Dương, cứ như vậy vô thanh vô tức, toàn thân run rẩy, toàn thân huyết nục, trong chốc lát hóa thành hư vô, trên mặt đất, chỉ có một héo rút sắc ướp. Cánh mạng linh hồn huyết nục cốt cách, đã áp xúc thành một đống mục nát xương cốt. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi vung tay lên, một cỗ tiếng gió xẹt qua. Thủy Nguyệt Hàn còn sót lại xác ướp thân hình rầm rầm một tiếng hóa thành đầy đất bột phấn. Đang nhìn đến Thủy Nguyệt Hàn lần đầu tiên, Vân Dương đã biết rõ, chính mình một lần, nhất định không thu hoạch được gì. Vì vậy người thật sự là quá lạnh yên tĩnh. Quá bình tĩnh. Đây là một cái xem sinh tử vi không có gì người. Tại hắn khiếp sợ kêu đi ra Vân Tôn hai chữ này thời điểm, hắn cũng đã biết rõ, chính mình đã xong. Theo lúc kia, trong mắt của hắn mà bắt đầu sinh tử ý. Chờ mình nói ra tứ quý lâu. Hơn nữa bỏ qua hắn nói xạo thời điểm, hắn liền lập tức hạ quyết tâm, nói ra bốn chữ này, hồn phi phách tán mà chết. Hắn cứ như vậy thong dong, thậm chí không cần chính mình bất luận cái gì tra tấn, tiểu chính mình đã xong tánh mạng của mình. Vân Dương trong lòng có một loại cảm giác, có lẽ, chính mình nhìn thấy cái này Thủy Nguyệt Hàn, mới thật sự là trên ý nghĩa, tứ quý lâu trung kiên nhân vật một trong. Trước đó những cái kia, Triệu Bình Long căn bản là không tính là cái nhân vật, Sở Thiên Lang, tối đa cũng chỉ là bên ngoài mặt hàng, cái này hai cái hẳn là có thể tùy thời thay thế áo rồng, Lý Trường Thu ngụy trang tuy cao minh hơn, nhưng là cũng chỉ là một cái ám tử, là tứ quý lâu người, nhưng cũng tuyệt đối không bằng Thủy Nguyệt Hàn trọng yếu như vậy. Vân Dương thở dài, thò tay một chảo, không trung vô hình vô tích xương mù chậm rãi ngưng tụ, thu vào trong tay, ống tay áo vung lên, trên mặt đất trong chốc lát sạch sẽ. Lập tức, thân thể của hắn tiêu hóa thành mây mù nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái kia Phó Nguyên Sơn, không muốn cũng chết như vậy thống khoái. Bằng không, chính mình một lần, ngoại trừ giết chết hai cái có thể để xác định vì tứ quý lâu người bên ngoài, không tiếp tục thu hoạch. Bên kia, Phó Quan Sơn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, đã nằm ở trên giường, nằm ngáy ho ho, đối với Khôi Ngô như hắn mà nói, hắn đặt mình trong cái kia trương giường nhỏ rõ ràng hơi nhỏ. Giường tiểu quy giường nhỏ, thậm chí hai cái đùi đều cúi dưới giường, nhưng Phó Quan Sơn vẫn ngủ được khò khè rung trời. Thần tiên hận hữu ích, thiết thực rất là thuận tiện, trực tiếp vung đi vào là được, chỉ cần bị nhằm vào người còn muốn hô hấp, cơ bản tiểu chạy trời không khỏi nắng, này tế cũng hảo không cái gì khó khăn liền đem Phó Nguyên Sơn tu vi hóa thành vân yên. Lần này Vân Dương thậm chí đều không có hóa thành sương ngủ, thẳng hiển lộ thân hình ngồi ở bên giường, thế nhưng mà Vân Dương đều hiện thân hơn nửa ngày rồi, vị nhân huynh này rõ ràng còn tại ngáy ngủ, cũng không một chút cảnh giác. Thân làm một cái võ giả lại không có nửa điểm lòng cảnh giác. Cũng là hiếm thấy một quả. Vân Dương sờ lên cằm, có chút đầu cơ kiếm lợi nhìn xem vị này phó đại trưởng quỹ. Ta thích nhất đúng là loại này bị thoải mái sinh hoạt ăn mòn chỗ có ý chí người A. Vân Dương cảm thán lấy. Đêm hôm khuya khoát, chuẩn xác hơn một điểm nói là canh ba nửa giờ phân. Nguyên bản lộ vẻ hoàn toàn yên tĩnh hình bộ trong nhà tù, trong lúc đó buộc phát ra hoành một tiếng cùng ầm ầm nổ vang. Tại mọi âm thanh đều tịch bên trong, như vậy một tiếng bạo tiếng vang chỗ tạo thành ảnh hưởng, quả thực tiểu là đinh thai nhức óc. Sở hữu thủ vệ tận đều là lên tiếng bừng tỉnh, những nguyên bản kia đang tại ngủ say, bị một tiếng này bỗng nhiên nổ mạnh sợ tới mức một tọt tọt tiểu ngã ở dưới giường, mơ mơ màng màng không có đầu con rồi đồng dạng đứng lên, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tù thất bên kia, có người giống to một tiếng. Có nhân kiếp ngủ. Oanh một tiếng, tất cả mọi người hướng về bên kia chạy như điên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo giam giữ lấy Thủy Nguyệt Hàn trong phòng trong lúc đó một tiếng bạo tiếng vang, tù thất cửa bị kích địa nát bấy, một đạo cao to bóng người như thiểm điện lao tới, oanh một trưởng liền đem giam giữ lấy Phó Quan Sơn tù thất môn đánh nát, nhanh theo ta đi. Cái thanh âm này trầm thấp dồn dập, rõ ràng tiểu là Thủy Nguyệt Hàn thanh âm. Vì ở bên cạnh ba cái trong nhà tù đợi ba đại công tử nghe vậy tận giật nảy mình, từ trên giường mạnh mà nhảy dựng lên. Nhưng lập tức ba người môn đều bị đánh nát, một chùm đồng lông châu một loại ám khí, liền trực tiếp đem chọn cái nhỏ hẹp tù thất hoàn toàn bao phủ. Một tiếng âm trầm cười quái dị. Tiểu vương bắt đảm nhóm, cũng đừng có mạng của các ngươi, cũng muốn cho các ngươi ăn điểm đau khổ. Một mảnh xương mù phốc địa một tiếng dâng lên. Hai đạo thân ảnh xoát một tiếng tụ hợp thành một đạo hàng dài một loại đã bay đi ra ngoài. Chỉ là một cái trường lướt, liền trực tiếp bay lên hình bộ cao tới 5 trượng viện trên tường, hai chân đạp một cái, chim to một loại gấp bay nhanh lên, sau một khắc, hai đạo thân ảnh đồng thời tại trong màn đêm biến mất. Phốc phốc phốc. Những vừa vặn kia kịp chặn đường quan binh, coi như hạ sủi cảo đồng dạng bị theo đầu tường đánh rơi. Thủy Nguyệt Hàn đào tẩu rồi. Thủy Nguyệt Hàn vượt ngục mà đi. Còn mang đi Phó Quan Sơn. Đả thương thủ vệ. Liền Xuân gia, Hạ gia, Đông gia ba vị công tử cũng đều đả thương. Nhanh có ai không? Ba vị công tử hiện tại toàn thân đều là tinh tế châm, đã biến thành ba con gai nhím rồi. Cơ hồ ngay tại thoáng qua tầm đó, toàn bộ hình bộ chịu chấn động. Cho đến một phút đồng hồ về sau, toàn bộ thiên đường thành đều chấn động rồi. Đã bao nhiêu năm không có phát sinh chuyện như vậy rồi. Phạm nhân rõ ràng hình phạt kèm theo bộ tù thất trình diễn toàn bộ vai võ phụ, bạo lực trốn đi nha. Hình bộ bên kia, trực tiếp loạn thành một đoàn. Bởi vì, cái kia ba vị công tử hiện tại có thể là chân chính chính điệu biến thành gai nhím. Mỗi người theo trên mặt bắt đầu, mãi cho đến cổ, lồng ngực, bụng dưới, đùi, mãi cho đến chân. Dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là mảnh như lông châu một loại châm. May mà châm bên trên không có rơi độc, cũng không có tận lực nhắm trúng chỗ hiểm, thậm chí phóng ra khí lực cũng không phải rất lớn, cho nên cái này ba hàng đều còn sống, rất thanh tỉnh, rất hiển nhiên. Thủy Nguyệt Hàn mục đích nói chung chỉ là muốn bọn hắn ăn điểm đau khổ, cũng không có muốn giết bọn chúng đi, dù sao một khi rơi xuống tử thủ. Tiểu là cùng tam đại gia tộc kết xuống tử thủ. Nhưng ba đại công tử vẫn là nguyên một đám mổ heo một loại kêu to, nhất là Hạ Băng Xuyên Hạ công tử, kêu to được thực tế thê thảm, trước nổ ta trên mặt đó a. A a a. Đáng thương ta anh tuấn mặt a.
Đông Thiên Lãnh công tử càng thêm là lửa giận ngút trời, cờ bờ nở thủy nguyệt hàn, chờ ta đi ra ngoài.
Ngươi chờ. Hỗn đản. Vương bắt đản. Lão tử cho dù san bằng phủ thái tử cũng muốn đem ngươi bắt được đến.
Quá khốn kiếp a a a.
Ta cùng với này Liêu bất cộng đái thiên.
Xuân Vãn Phong công tử xem như trong ba người tỉnh táo nhất một cái, tùy ý hình bộ nhân viên cho hắn ra bên ngoài rút, cắn răng, hung hăng, trong lúc đó toàn thân một cái run rẩy, ma ơi ngươi điểm nhẹ a.
Tê tê tê. Đau chết mất ông trời ơi.
Ngươi hỗn đản này cố ý có phải hay không, ngươi có thể hay không trước chờ ta trang hết cái này bước lại làm như vậy đau ông trời ơi.
Đau nhức đau nhức đau nhức tê tê tê.
Á ai ôi. Ra chuyện lớn như vậy. Ba vị công tử tự nhiên không có khả năng lại dừng lại ở trong nhà tù, tam đại gia tộc bọn hộ vệ nghe hỏi tới, nguyên một đám trừng mắt dựng thẳng mục, cho đã mắt lộ vẻ tức giận.
Công tử nhà chúng ta tại các ngài thiên đường thành ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải có một thuyết pháp.
Cái kia Thủy Nguyệt Hàn ở nơi nào?
Tranh thủ thời gian cho chúng ta giao ra đây là đứng đắn.
Còn các ngươi nữa hình bộ, chúng ta công tử lần này thế nhưng mà cho các ngươi mặt mũi, tránh cho các ngươi không cách nào báo cáo kết quả công tác mới như vậy phối hợp.
Lúc ấy các ngươi cũng nói được rõ ràng, nhưng bây giờ ra chuyện lớn như vậy, cái này vừa muốn nói như thế nào?
Ba vị công tử đều bị người trong nhà tiếp đi ra ngoài.
Hình bộ người đối với cái này không thể làm gì.
Hiện tại đang tại sức đầu mẻ chán bên trong.
Ta không quay về.
Đông Thiên Lãnh nghe được hộ vệ khuyên hắn trở về, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào chính mình trên mặt, ta cờ bờ nờ xinh xinh bị người làm thành mặt dỗ rồi, thấy không?
Thu này không báo, tự để cho ta trở về.
Đánh chết ta cũng không quay về.
Ca có thể như vậy chồng phần sao?
Đúng đấy, trở về.
Hừ hừ.
Hạ Băng Xuyên dầm gì, không đem hai tên khốn kiếp này bắt được đến bầm thây vạn đoạn, ta Hạ Băng Xuyên dù là chết ở chỗ này, cũng không quay về.
Ta đương nhiên cũng không quay về.
Xuân Vãn Phong vẻ mặt đau khổ, trên người của ta trọn vẹn đã trúng hơn 700 chấm A.
Hơn 700 chấm A.
Để cho ta cứ như vậy xám xịt trở về.
À. Các ngươi thế nào muốn?
Việc này tuyệt đối còn chưa xong.
Nói cho người trong nhà, nói cho ta biết ra ra, bà nội ta đại ra ra, ta tam ra ra, ta ngũ ra ra, ta lục ra ra, ta đại bá nhị bá tam bá tứ bá lục thúc thất thúc bát thúc cửu thúc.
15 thúc.
Lại để cho bọn hắn báo thủ cho ta.
Nếu không nói cái gì ta cũng không quay về, ta ăn hết lớn như vậy thiếu, không có thuyết pháp không được.
Đúng đấy, nói cho cha ta biết, mẹ ta, ông nội của ta tổ tông.
Ta chính là không quay về. Ta thua thiệt lớn ta.
Ta cũng vậy, nói cho.
Tam đại gia tộc 6 vị hộ vệ mỗi người đầu lớn như cái đấu.
Thật sự là ba cái gia A.
Người ta tại hình bộ cũng dám giơ đuốc cầm gậy vượt ngục, tình thế bây giờ thế nhưng mà hiểm trở chưa từng có hay sao.
Một cái không cẩn thận các ngươi đem mạng nhỏ nhét vào tại đây, vậy thì đại biểu cho.
Mạng của chúng ta cũng đi theo các ngươi mất ở nơi này nữa à.
Thế nhưng mà tam đại thiếu gia hạ quyết tâm tiểu là không quay về, mỗi người lửa giận ngút trời. Bọn hộ vệ cuối cùng nhất cũng chỉ có thể truyền thư gia tộc, tranh thủ thời gian phái cao thủ đến trợ giúp.
Chúng ta bên này, bề ngoài giống như nhịn không được rồi, thiệt tình không có ngọn nguồn A.
Bất quá nói trở lại.
Đông Thiên Lãnh chợt phát kỳ muốn, chúng ta ca mấy cái thật đúng là đồng bệnh tương liên. Mấy ngày hôm trước Thu Vân núi tên khốn kia bị đánh đích cơ hồ bán thân bất toại, đến bây giờ còn đang nằm. Hiện tại, chúng ta mấy cái cũng đều nằm xuống, tình huống so với hắn còn thảm đạm vài phần.
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải ứng câu nói kia. Anh không ra anh, em không ra em ba.
Nói cũng đúng.
Hạ Băng Xuyên lòng có ưu tư, nói, lúc ấy ta còn cười nhạo hắn.
Cơ bờ nờ, hiện tại lao tử so với hắn còn thảm, trực tiếp biến mặt dỗ rồi.
Mặt dỗ ngược lại cũng chưa chắc, tất cả đều là như vậy mảnh châm hoặc là không có chuyện gì đâu.
Đông Thiên Lãnh nói, đợi chúng ta đi ra ngoài, lại đánh bạc một hồi, ai nếu bị thua, tiểu vĩnh viễn hợp lý mặt dỗ, trên mặt những lỗ kim này tất cả đều không được trị liệu.
Lần này hình bộ công việc là thật lớn.
Bốn phía đều là gà bay chó chạy.
Hình bộ người lòng như lửa đốt tìm được phủ thái tử người một mảnh một bước.
Chạy.
Chạy.
Còn.
Đả thương người.
Còn đả thương nặng ba đại công tử.
Còn.
Thái tử ra cũng làm động.
Không phải nói phải hào hảo, tiểu đi vào phối hợp điều tra một ngày sau.
Ngày mai sẽ đón lấy phóng trở lại rồi, kết quả ngươi đã đến nửa đêm lại phát cái gì thần kinh.
Trời đã sáng ngươi có thể đi ra. Kết quả nửa đêm ngươi cho làm ra đến chuyện lớn như vậy vậy.
Ngươi đây là huyên náo cái đó vừa ra à?
Thái tử cũng cảm giác mình muốn điên rồi.
Đám này người giang hồ đầu óc, cô làm sao lại là không hiểu nổi đâu rồi.
Chương 98, nguyên lai là hắn. Nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn chỗ ở. Thái tử ra cái mũi đều khí lệch ra. Thái tử, Thủy Nguyệt Hàn dừng chân không có người, bên trong toàn bộ hết gì đó, cũng không có nhúc nhích qua dấu vết, người có lẽ không có đã trở lại. Bốn phía đi tìm, phải tất yếu tìm được người.
Vâng.
Đi Vạn Bảo lâu nhìn xem Phó Quan Sơn trở về không có.
Vâng.
Mà giờ khắc này, Vạn Bảo lâu bên kia cũng đồng dạng lâm vào cho đã mắt mất trật tự trong không khí. Công nhân vượt ngục tiến hành há cùng kẻ hèn này, hình bộ phương diện nhân thủ trước tiên liền đã khống chế Vạn Bảo lâu, tất cả mọi người đang tiếp thụ để ra nghi vấn. Hình bộ không dám trêu chọc tam đại gia tộc nhân hòa phủ thái tử là một sự việc, nhưng, ngươi chính là một cái Vạn Bảo lâu, giang hồ bang phái tổ chức, rõ ràng cũng dám vượt ngục. Tại những người khác không thể trêu vào dưới tình huống, không cầm là ngươi khai đao, cầm ai khai đao. Nếu là thật cái đều không có động tác, hình bộ uy nghiêm ở đâu. Ra lệnh một tiếng, Vạn Bảo lâu bị niêm phong, tất cả nhân viên, đều bị bắt bớ, toàn bộ nhốt vào hình bộ đại lao. Cái này hết thệ tất cả đều là tại một buổi sáng sớm phát sinh.
Phúc!
Khúc 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 khúc.